Chương 1 Lãnh cung hoàng tử, chương 1 Lãnh cung hoàng tử Cửu Châu thế giới. Bắc chủ Đoạt Tần Vương Triều đô thành vương cung. Thánh chỉ đến. Một tiếng lanh lảnh âm thanh chói tai, phá vỡ tòa này rời xa quyền lực trung tâm vòng xoáy Lãnh cung đặc hữu quận khuế tĩnh mịch. Bệ hạ có chỉ, thái tử trước Tần Vô song họa loạn triều cương, đức không xứng bị, nể tình Lãnh cung hối lỗi 5 năm. Hiện nay phong làm Bắc Lương vương, đi này Bắc Cương, thống lĩnh Bắc Lương thành, chống cự man tộc, trung thân không được hồi cung. Khâm thử. Lão thái giám tuyên chỉ xong liền cung kính thánh chỉ hướng phía trước một đường, không có chút nào bởi vì là phế thái tử mà có nửa phần khinh thị ngạ mạn. Lão thái giám túi người nói ra: "Vô song hoàng tử, xin mời tiếp chỉ đi." Lão thái giám vừa dứt lời, theo chi chi nhà nhà tiếng mở cửa, tòa này Lãnh cung cửa lớn lần thứ nhất bởi vì ngoại nhân xuất hiện mà từ từ mở ra. Hai bóng người chậm rãi dậm chân mà ra. Một người cầm đầu chính là cái gọi là phế thái tử Tần Vô Song. 5 năm Lãnh cung kiếp sống không có chút nào đem Tần Vô Song nhuệ khí cho ma diệt. Trên mặt ngũ quan hình dáng giống như điêu khắc, giống như góc cạnh rõ ràng, giống như dương chi ngọc, giống như làn da phảng phất thổi qua liền phá. Trong ánh mắt lười biếng xen lẫn từng tia tinh quang, nhìn như tản mạn tư thế trung khí thế nhưng lại làm kẻ khác càng thêm ngạt thở. Đến đây tuyên chỉ lão thái giám bọn họ cảm thụ được Tần Vô Song khí thế bức người, không khỏi đem lưng không thấp hơn chút. Tần Vô Song mắt nhìn đến đây tuyên chỉ hồng y thái giám, hừ lạnh một tiếng: "Xem ra phụ hoàng đối với ta còn thực sự là coi trọng à, là sợ ta tại cái này Lãnh cung quá mức nhàm chán sao?" Tiếp lấy Tần Vô Song nghiền ngẫm cười một tiếng: "Hay là nói một ít người đã không kịp chờ đợi nhúng chàm hoàng quân sao?" Lão thái giám không dám đáp lời. Tần Vô Song nhìn xem lão thái giám trên người màu đỏ phục sức, vậy mà có thể sai khiến trưởng lão áo đỏ đoàn đến đây. Hồng y lão thái giám không dám lắm miệng, mau đem thánh chỉ hướng phía trước một đưa: "Điện hạ, tiếp chỉ đi." Tần Vô Song phất phất tay, đối với sau lưng Trần Sương Nhi nói ra: "Sương Nhi, đi đem thánh chỉ lấy tới." Hồng y lão thái giám chần chờ một lát: "Điện hạ, cái này sợ là có chút không hợp quy củ đi." "Làm sao, ngươi có ý kiến?" Tần Vô Song hai mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Hồng y lão thái giám lập tức cảm giác toàn thân trên dưới áp lực đại tăng, cảm giác nói ra: "Lão nô không dám." Nói rất cung kính đem thánh chỉ giao cho Trần Sương Nhi. Trần Sương Nhi tiến lên kết quả thánh chỉ, cung kính quay người đứng tại Tần Vô Song sau lưng. Gặp Tần Vô Song rốt cục đón lấy thánh chỉ, lão thái giám không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói ra: "Phương Bắc hiện nay man tộc làm loạn, mong rằng điện hạ sớm ngày khởi hành, hộ ta đại Tần non sông." Tần Vô Song khoát tay áo: "Tất nhiên là yên tâm, quốc gia đại sự bản điện hạ hay là phân rõ. Người lao nô kia liền xin được cáo lui trước." Nói đi Hồng Y thái giám liền hướng Tần Vô Song sau khi hành lễ chậm rãi thối lui. Nhìn qua đi xa Hồng Y thái giám, Tần Vô Song nheo cặp mắt lại, tà mị cười một tiếng, tự đủ: "Xem ra ta những huynh đệ kia là thật ngồi không yên, đã không kịp chờ đợi muốn ra tay với ta sao? Có thể thuyết phục phụ hoàng phái ra Hồng Y thái giám, xem ra cái này trưởng lão áo đỏ đoàn cũng không sạch sẽ nữa nha." Sau lưng Trần Sương Nhi tò mò hỏi: "Điện hạ, nghe nói trưởng lão áo đỏ đoàn tiêu chuẩn thấp nhất đều là hậu thiên tam cảnh đại viên mãn, thống lĩnh càng là đạt đến tiên tiên cảnh giới." Tần Vô Song hơi trầm tư: "Người nói không sai, bất quá cái này trưởng lão áo đỏ đoàn ngược lại là không thành được nhiều hơn lớn khí hậu. Ngược lại là nghe nói phụ vương trong tay còn nắm giữ lấy một cỗ trưởng lão áo đen đoàn. Đó mới là thú vị địa phương, nghe đồn trưởng lão áo đen đoàn tiên tiên cảnh giới chỗ nào cũng có, còn có tông sư thậm chí đại tông sư cao thủ. Bất quá nguồn lực lượng này quá thần bí, chỉ phụ trách tại đương đại hoàng đế, ngay cả ta đều không có điều tra ra được càng nhiều tin tức." Trần Sương Nhi nhìn thấy Tần Vô Song cái kia trên mặt tuấn tú treo ti ti tà cười, không khỏi nhìn bỏ mặt: "Điện hạ, thánh chỉ này làm sao bây giờ?" Tần Vô Song vẩy một cái lông mày: "Hủy đi." "Là điện hạ." Nghe được Tần Vô Song phân phó, Trần Sương Nhi không chút do dự, trong lòng nàng trời đất bao la, đó là đương nhiên là chính mình khả khả ái ái điện hạ đại nhân lớn nhất. Cặp kia tú hẹp thon dài trên hai tay, chân khí hiện hiện, hơi dùng lực một chút, thánh chỉ liền trong nháy mắt hóa thành một phấn, tán loạn trên mặt đất. Còn tốt thân ở Lãnh cung, không phải vậy một màn này bị người khác nhìn thấy khẳng định trợn mắt hốt mồm. Đây chính là thánh chỉ a mà lại vừa mới hai tay kia bên trên bộ phát khí lưu. Vậy cũng không chính là tiên tiên cao thủ mới có chân khí. Chẳng lẽ nói Trần Sương Nhi chỉ dựa vào mượn 28 xuân xanh liền đưa thân tiên tiên hàng ngũ cao thủ? Vừa mới đến đây tuyên chỉ Hồng Y lao thái giám, bằng vào hoàng cung tài nguyên đại lực bồi dưỡng cũng người đã trung niên mới đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Nhưng mà làm xong đây hết thảy Trần Sương Nhi không có chút nào để ý, thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, vui vẻ đối với Tần Vô Song nói ra: "Điện hạ, lần này chúng ta rốt cục có thể ra ngoài rồi, không cần mỗi ngày đều đợi tại cái này Lãnh cung." Trần Sương Nhi hưng phấn nắm lên phấn nộn nắm tay nhỏ, một bộ kích động bộ dáng. Tần Vô Song vô vô Trần Sương Nhi cái chán: "Liên ngươi công phu mẹo cả này, xuất cung còn không bị người ta đuổi theo đánh." Trần Sương Nhi một mặt không phục, tiểu xảo cái mũi nhíu một cái, miệng đều hất lên rất cao: "Nào có, người ta hiện tại có thể lợi hại, người ta hiện tại thế nhưng là tiên thiên đại cao thủ đã." Tần Vô Song vô vô Sương Nhi đầu ha ha cười nói: "Nói không sai, nhà chúng ta Sương Nhi đã là tiên thiên đại cao thủ lạc." Trần Sương Nhi gặp Tần Vô Song tại học nàng giọng nói chuyện, khí dậm chân: "Chán ghét, điện hạ ngươi lại rêu cả ta. Còn có, lần sau đừng lại đập người nhà đầu tôi, có được hay không vậy ta tốt điện hạ." Trần Sương Nhi dắt lấy Tần Vô Song cánh tay, đem thân thể dán tại Tần Vô Song trên thân thể. Một đôi thẻ tư thế lan mắt to lệ bông bông nhìn xem Tần Vô Song, tựa như Tần Vô Song không đáp ứng nàng một giây sau liền sẽ khóc lên một dạng. Tần Vô Song cảm thụ được cánh tay truyền đến cảm giác mềm mại, tâm thần một trận dập dờn. "Khụ khụ, bản điện hạ làm việc còn cần ngươi dạy, nếu có lần sau nữa coi chừng bản điện hạ đánh cái mông của ngươi a." Trần Sương Nhi bị hù tranh thủ thời gian che cái mông trốn đến một bên. "Điện hạ thật là, không đáp ứng liền không đáp ứng thôi, còn muốn đánh người ta cái mông, mà lại đánh người ta đầu, người ta liền thật sự giải không cao. Tần Vô Song cảm giác được cánh tay một trận không rơi, chỉ ngay ngắn tâm thần. Muốn giải cán bộ nòng cốt cái gì, như bây giờ bản điện hạ vừa vặn đưa thích. Trần Sương Nhi ở một bên cả tấm khuôn mặt nhỏ đều tràn đầy không tin, thanh tú lông mày đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ. Ta vậy mới không tin đâu, điện hạ lại gạt ta. Mỗi lần Tuyết Nhi tỷ tỷ trở về thời điểm, điện hạ con mắt đều không có rời đi Tuyết Nhi tỷ tỷ đôi chân dài. Ta cũng muốn giải cao, liền có thể có được cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ một dạng đôi chân dài. Tần Vô Song nghe lời này, lập tức đẩy sau đầu hất tuyến. Không nghĩ tới chính mình mỗi lần nhìn lén như vậy bí ẩn đều bị phát hiện. Nói mò gì, và điện hạ đó là quan tâm ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ an nguy. Trần Sương Nhi tự nhiên là không tin. Bất quá nhớ tới tỷ tỷ Trần Tuyết Nhi cũng không nhịn được có chút thất lạc. Điện hạ, Tuyết Nhi tỷ tỷ cái này đều ra ngoài hơn 10 ngày, làm sao còn không trở lại nha? Ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ là ra ngoài làm việc, nếu như ngươi không phải cả ngày lười biếng, không chăm chú tu luyện, bằng không thì cũng không cần mỗi lần đều là ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ đi ra. Trần Sương Nhi một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, chỉ nàng cái này mới vào tiên tiên công lực, đều dựa vào điện hạ đủ loại tài nguyên bó lớn đầu nhập mới thật không dễ dàng đột phá. Mà Trần Tuyết Nhi vẹn vẹn so với nàng hơn thắng cũng đã là tiên tiên đỉnh phong cao thủ. Nói không chừng lần sau trở về liền tu thành ngũ đại thần tàng thành tông sư cao thủ. Một trận rét lạnh gió bất phá đến. Trần Sương Nhi thân là tiên tiên cao thủ, tự thân khí huyết hùng hậu, còn có chân khí hộ thể, tự nhiên là không cảm thấy rét lạnh. Mà Tần Vô Song dùng mình một cái, rỗi ra kia đôi thon dài khớp xương rõ ràng tay a cấp khí. Trần Sương Nhi thân mật từ trong nhà xuất ra một kiện da hổ áo choàng là Tần Vô Song phụ thêm. Điện hạ, chúng ta vào trong nhà đi. Không đợi, nhìn lên thần cũng mau tới. Tần Vô Song mắt nhìn thẳng nhìn phía xa chân trời. Trời tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực, gió bấp thổi càng thêm hô hô vang. Đồng nhiên, xa xa chân trời xuất hiện một điểm đen, từ xa mà đến gần. Lại là một cái huyền ưng. Trong chớp mắt liền bay đến lãnh cung trên không, một cái lao xuống lướt đi. Vững vàng rơi vào Tần Vô Song trên cánh tay. Lông vũ đen nhánh tỏa sáng, chiết xạ ra ánh kim loại. Một đôi mắt ưng cũng sắc bén bức người. Trước mỏ cũng là nó kiên cố nhất địa phương, nghe nói có thể đánh vỡ tiên tiên cao thủ chân khí hộ thể. Tốt, không hổ là Khánh Chi lúc đó tốn hao không ít công phu mới vấn luyện ra huyền ưng. Tần Vô Song không khỏi tán thán nói. Tần Vô Song lấy ra dấu tại ưng trong bụng mật báo. Sau khi xem xong, Tần Vô Song nhếch miệng lên, tiện tay ném cho Trần Sương Nhi, quay người liền trở về nhà, đem nó hủy đi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Cho hay chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chương 2 nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, chương 2 nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Tần Vô Song sau khi trở lại phòng, ngồi xếp bằng tại ngàn năm ngọc tụy trên giường lớn. Vỗ vỗ chính mình ngọc tụy giường lớn, cảm thụ được nó thời thời khắc khắc tư dưỡng chính mình, không khỏi tán thán nói, không hổ là hệ thống đánh dấu tinh phẩm, đông ấm hè mát, ấm hô hô. Ngọc này tụy giường lớn là hắn bị đánh nhập lãnh cung năm thứ nhất tại hệ thống đánh dấu đạt được. Không sai. Tần Vô Song vốn là Lam Tinh người, 5 năm trước xuyên qua mà đến. Mà thế giới này Tần Vô Song, tuổi còn nhỏ vốn là Đại Tần Quốc Thái tử. Lại tại 18 tuổi thời điểm bị Vu Hãm cùng mẹ đẻ Trần Hoàng Hậu cùng nhau tạo phản. Cuối cùng Trần Hoàng Hậu tung tích không rõ, chỉ để lại Trần Sương Nhi cùng Trần Tuyết Nhi 2 tỷ bội cùng Tần Vô Song cùng một chỗ bị giam tiến lãnh cung tiến lãnh cung. Cửa này chính là 5 năm. Tại Tần Vô Song nhốt vào lãnh cung năm thứ nhất, liền cảm giác tỉnh thân là người xuyên biệt tiền phúc lợi ngón tay. Nhưng mà làm cho Tần Vô Song im lặng là, hắn thức tỉnh chính là vương triều tranh bá hệ thống. Nhưng theo thái tử địa vị bị phế, hệ thống cũng rất nhân tính hóa chuyển hóa trở thành lãnh địa đánh dấu hệ thống. Nhưng hệ thống tân thủ nhiệm vụ chính là có được một khối lãnh địa. Cái này khiến thân ở lãnh cung Tần Vô Song tê móng ướt, mỗi ngày bị giam lỏng tại lãnh cung thế nào đất phong. Nhưng cũng may hệ thống còn có đánh dấu công năng có thể sử dụng, có thể đánh dấu tu vi cùng chư thiên vạn giới các loại bảo vật. Mỗi ngày một nhỏ ký, một tháng một lớn ký, một năm một xa hoa ký thành Tần Vô Song mỗi ngày khoái hoạt nguồn suối. Tại lãnh cung đánh dấu 5 năm bên trong, Tần Vô Song đánh dấu đổ tốt nhiều vô số kể. Trần Sương Nhi cùng Trần Tuyết Nhi 2 tỷ bội cũng đi theo hắn nhiều năm như vậy năm. Tại thông qua hệ thống nhân vật mặt miếng nhìn thấy hai người trung tâm đều là mát trị số sau, những năm này cũng bị Tần Vô Song bồi dưỡng đến tiên tiên đại cao thủ. Bây giờ Tần Vô Song được phong làm Bắc Lương Vương, cũng có được đất phong. Hệ thống các loại công năng cũng có thể giải phong. Chính mình trong 5 năm tích lũy các loại bảo vật cũng nhiều vô số kể, bây giờ chính mình cũng rốt cục có thể tu luyện. Tần Vô Song mở ra hệ thống trang địa. Ký chủ, Tần Vô Song nhiệm vụ, có được thuộc về mình đất phong có thể đưa ra đất phong, Bắc Lương cấp 3 thành trấn tu vi, hậu thiên trong phong ấn công pháp, không vật phẩm, khí huyết đan 36 bạc quả, khí huyết đan 23 bạc quả. Thối cốt đan 18 bạc quả, phá kính đan 16 bạc quả, thiên tiên đan, phá tông đan, ngũ khí đan, long huyết đan. Những này cho dù ở trong hoàng cung đều khan hiếm đan dược tại Tần Vô Song nơi này tựa như bán buôn một dạng. Các loại thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí cũng không phải số ít. Tần Vô Song trong lòng mặc niệm đưa ra nhiệm vụ. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Hiện cấp cho tân thủ ban thưởng. Đốt, thu vi hệ thống giải phong, ký chủ có thể bắt đầu tu luyện. Đốt, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo kinh, đạo thể. Đốt, ban thưởng phải trang hiện tại nhận lấy. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Tần Vô Song trong đầu vang lên. Tần Vô Song không khỏi kích động lên. Xuyên qua 5 năm bây giờ rốt cục có thể bắt đầu tu luyện, mà lại không hổ là tân thủ nhiệm vụ, thể chất, công pháp đầy đủ mọi thứ. Không hổ là hệ thống gì. Tần Vô Song điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu rút ra đạo thể. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu bao trùm Tần Vô Song. Chợt xem trọng giống như Tần Vô Song trên thân tồn tại một phương vũ trụ, bên trong tinh hệ lưu chuyển, hàng tinh giao thế. Nhìn kỹ bên trong ẩn chứa từng mai ký hiệu, lại như tự phù, đang không ngừng tiến vào Tần Vô Song thể nội. Những tự phù này tại biến mất tại trên da, khi tiến vào Tần Vô Song thể nội sau, một viên đều cùng Tần Vô Song hoàn mỹ dung hợp, cải tạo Tần Vô Song thể chất cùng thần hồn, không ngừng cất cao Tần Vô Song thiên phú. Giờ phút này Tần Vô Song chính là hưởng thụ lấy, thật giống như về tới thai nhi thời kỳ, toàn thân ấm áp, tựa như mọi mệt không chịu nổi thân thể trưng nhà tắm hơi lại đi làm xoa bóp một dạng sảng khoái, thể nội không chọn bệnh bị từ từ chữa trị, mà trong hoàng cung lại là sôi trào. Ngay tại Tần Vô Song bắt đầu dung hợp đạo thể sau, trên hoàng cung phương liền xuất hiện trận trận tường vân. Cũng theo đạo thể dung hợp tăng cường, càng là xuất hiện tiên quan tấu nhạc, tiên nữ nhảy múa dị tượng. Chính vào tảo triều, Tần Hoàng Tần Hạo cùng chư vị đám đại thần cũng bị kinh động đến. Đứng ở bên phải, cầm đầu chính là thân là đại nho hữu thừa tướng Đồng Thư. Đồng Thư nhìn tình cảnh này đầu một suy nghĩ, liền lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Tần Vương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, trên mặt nhìn không ra mảy may biến hóa. "A." Đồng Ái Khanh bắt đầu nói từ lâu nha, gì vui chi có. Đồng Thư lập tức nói ra: "Giờ phút này vừa lâm tảo triều, thượng tiên liền vì bệ hạ hạ xuống tường thủy tha hương, này chi là lớn cắt chi tượng, bệ hạ tất có chuyện tốt phát sinh." Lao thần liền kìm nén không được nội tâm kích động, là bệ hạ lớn tiếng khen hay. Đồng Thư không dám thất lễ, sau khi nói xong gục đầu thấp hơn. Chúng thần cũng đi theo phụ hòa nói: "Đúng nha, thừa tướng nói rất đúng. Chúc mừng bệ hạ, tất có chuyện tốt phát sinh." Tần Hoàng ngồi ngay ngắn, mà không thay đổi nhìn chăm chú nhìn xem, chúng thần cũng không dám nhiều hơn phụ họa. Thật lâu, Tần Hoàng thanh âm hùng hồn từ trên hoàng tọa truyền đến: "Nếu trời ban điềm lành, như vậy tất có chuyện tốt phát sinh. Đồng Ái Khanh nếu cái thứ nhất cảm thấy được, chắc hẳn cũng là thiên định người hữu duyên. Chuyện này liền giao cho Đồng Ái Khanh đi đã điều tra, hy vọng hạ triều sau quả nhân có thể biết tất cả tình huống." Đồng Thư chôn ở phía dưới trên mặt hơi nhướng mày: "Thần lĩnh chỉ, thần tất nhiên sẽ không cô phụ bệ hạ đối với lao thần tín nhiệm." Nói xong Đồng Thư liền đứng lên lui về trên vị trí của mình, trên mặt vẫn như cũ cười hết mắt, không thấy chút nào vừa mới cau mày vẻ suy tư, trong đầu lại điên cuồng suy tư. Thấy không có người lại có tấu chương trình lên, không cần Tân Hoàng ra hiệu, đứng ở một bên thân mang toàn thân áo đen Đỗ Công Công liền bóp lấy cuống họng, thanh âm lanh lảnh hô: "Có bản tấu đến, không muốn bài triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hạ triều sau, bách quan theo thứ tự thối lui, đi tại sau cùng chính là đương triều quyền cao chức trọng mấy vị. Tả thừa tướng Lý Tư nhìn xem Đồng Thư dạo bước suy nghĩ dáng vẻ, nhịn không được nhìn có chút hả hê nói: "Đồng đại nhân thế nhưng là người bận rộn a, hiện tại lại được trời cao chiếu cố. Mong rằng Đồng đại nhân sớm ngày tìm tới đại cát sự tình, để bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng." "Đúng vậy a, Đồng đại nhân có cơ duyên này, việc này liền xin nhờ Đồng đại nhân." Lấy Lý Tư cầm đầu phái tả từng cái cũng nhịn không được đối với Đồng Thư châm chọc khiêu khích đứng lên. Đồng Thư vung lên ống tay áo, cản lại muốn lên trước phản bác Đồng Văn mấy người. "Việc này không nhọc Lý đại nhân quan tâm, bản tướng tự sẽ tra ra nguyên do hướng bệ hạ bẩm báo." Nói xong Đồng Thư liền dẫn khí thế hung hăng Đồng Văn cả đám người bước nhanh rời đi. Mà phía sau một đám võ tướng cũng là hiếm có nhìn xem náo nhiệt. Mỗi lần vào triều đều là tả hữu hai phái cây kim so với cọ dâu, mà các võ tướng đều là tự giải trí nhìn xem các văn thần đấu tranh. Dù sao chỉ có thời gian chiến tranh mới cần võ tướng xuất thủ. Tần Vô Song tại trong lãnh cung cũng thuận lợi hoàn thành dung hợp đạo thể. Trên trời dị tượng dần dần tan đi. Bao phủ Tần Vô Song dị tượng cũng bị Tần Minh hoàn toàn hấp thu tiến thể nội, hoàn toàn là một bộ phản phát uy chân dáng vẻ. Tần Vô Song cảm thụ được thể nội hùng hậu căn cơ, thể nội tùy thời tản ra cùng trời ý tương hợp đạo ẩn. Dù cho không tu luyện, theo thể nội đạo ẩn không ngừng phát ra, Tần Vô Song cũng có thể không ngừng mạnh lên, đạt tới thiên nhân hợp nhất. Lần này rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Tần Vô Song kích động lên, xuyên qua 5 năm. Tần Vô Song cả ngày chỉ có bảo sơn lại chỉ có thể làm nhìn qua, lần này rốt cục có thể đã được như nguyện. Nhận lấy đạo kinh, Tần Vô Song ở trong lòng mặc niệm, làm cùng thiên hạ đệ nhất đạo thể sẽ xứng đôi đạo kinh, nghe nói đại thành có thể thẳng tới thiên đạo chi cảnh. Tần Vô Song không khỏi liếm môi một cái. Đốt, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thần hồn quá mức nhỏ yếu, ra tay trước thả thẳng tới tiên cảnh giới đạo kinh, công pháp phía sau nhất cảnh một phát thả. Tần Vô Song nghe được hệ thống nhắc nhở, đầy trán hát tuyến. Có thể, chỉ cần có thể để cho ta tu luyện đều có thể. Ban thưởng hiện tại cấp cho. Tần Vô Song chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng. Vô số tự phù chống rông xuất hiện não hải bên trong ý thức không gian, vẹn vẹn trong nháy mắt liền no bạo Tần Vô Song thức hải. Cú may nguy hiểm trước mắt hệ thống xuất thủ, chống rông xuất hiện từng đạo tinh thuần nhất tinh thần lực, không ngừng chữa trị. Cùng lúc đó, Tần Vô Song thức hải cũng biến thành càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng cứng cỏi. Rốt cục, đang không ngừng hủy diệt cùng trùng sinh bên trong, hệ thống thanh âm rốt cục truyền đến. Đốt, ban thưởng cấp cho hoàn tất. Tần Vô Song lập tức tê liệt ngã xuống trên giường. Ý thức trong đầu trong công pháp không ngừng bẫy bùng, khóe miệng cũng nứt ra hoa. Chương 31 đêm phá tiên thiên, ngưng tụ hỗn độn đạo thể chương 31 đêm phá tiên thiên, ngưng tụ hỗn độn đạo thể đợi đến Tần Vô Song chậm khi đi tới, đã là sắc trời dần dần muộn. Cảm thụ được trên thân nước nhẹp, Tần Vô Song hơi nhướng mày. "Sương Nhi, giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa thay quần áo." "Tới rồi." Sương Nhi vội vã đẩy cửa vào. Nhìn xem Tần Vô Song toàn thân nước nhẹp, quần áo toàn bộ đều kề sát ở trên người, đem Tần Vô Song dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. "Nha, điện hạ, ngươi dáng người hảo hảo nha." Trần Sương Nhi toàn bộ ánh mắt đều dán tại Tần Vô Song trên thân thể. "Tốt, chớ hà tiện, nhanh đi chuẩn bị đi." Sương Nhi lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Tần Vô Song, chậm rãi mới đi ra ngoài. Thật lâu, tại Trần Sương Nhi dây dưa bên dưới, Tần Vô Song tắm rửa tốt sau đã trời tối. Thần thanh khí sảng ngồi tại chính mình ngọc tùy trên giường lớn. Tần Vô Song không kịp chờ đợi quan tưởng lên trong đầu đạo kinh, bắt đầu tu luyện. Hậu thiên tam cảnh, đệ nhất cảnh là luyện bị cảnh, tu luyện là làn da. Bình thường hậu thiên công pháp chỉ có thể luyện thành da đồng, tiên thiên công pháp có thể luyện ra thiết bị, tông sư công pháp có thể luyện ra ngân bị, mà trong truyền thuyết thiên nhân công pháp có thể luyện ra kim bị. Nhưng đạo kinh bên trong lại là không theo lẽ thường tu luyện. Nó lấy tại trên da khắc họa đạo ấn làm chủ. Khắc họa 36 đạo tức là mới bảo, 72 đạo là tiểu thành, 180 đạo là lớn thành, 360 đạo là đỉnh phong, 720 đạo là viên mãn, cuối cùng 3600 đạo là siêu thoát. Cứ việc Tần Vô Song biết đạo kinh rất lợi hại, nhưng cũng vượt xa khỏi Tần Vô Song tưởng tượng, 360 đạo ấn liền có thể so sánh trong truyền thuyết kim bị, vậy cuối cùng 3600 đạo đâu? Theo Tần Vô Song hiểu rõ, gần nhất một cái luyện ra kim bị người hay là đại tần kỳ trước Tần Vương Tần Vô đạo. Đã thời gian qua đi trên 100 năm. Điều chỉnh tốt tâm tính, Tần Vô Song từ trong hệ thống lấy ra trên 100 bình hoàn mỹ vô khuyết không có dược độc luyện bị đan cùng khí huyết đan. 100 quả đan dược lần lượt ướt, quả viên thuốc tại Tần Vô Song trong miệng nổ tung. Hùng hồn khí huyết chi lực tại Tần Vô Song bị Tần Vô Song hấp thu tiến thể nội. Tần Vô Song từ từ dẫn dắt đến khí huyết tại trên da từ từ phát họa ra đạo ấn hình dạng. Trong vòng mấy cái hít thở, cái thứ nhất đạo ấn liền tu luyện tốt. Tần Vô Song nhìn xem phát họa tốt đạo ấn ẩn vào làn da, khoe miệng cười khổ không thôi, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thống khổ quá trình, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Không cần nói nhảm nhiều lời, Tần Vô Song hiện tại cái gì đều không có, chính là tài nguyên nhiều. Tần Vô Song vung tay lên, trong phòng lại xuất hiện hơn ngàn bình đan dược. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, Tần Vô Song khắc họa đạo ấn càng ngày càng nhiều. 2 đạo, 3 đạo, 50 đạo, 100 đạo. 3599 nói, 3600 đạo. Theo cuối cùng một viên đạo ấn khắc họa hoàn thành, khí tức kinh khủng triệt để từ Tần Vô Song thể nội phát ra, hướng về nơi xa truyền bá mà đi. Tại cửa ra vào trông coi Trần Sương Nhi cũng giật nảy mình, không có chút nào chuẩn bị bị đè sấp trên mặt đất. Bất quá cũng may, tại khí tức liền muốn xuyên ra lãnh cung thời điểm lại lần nữa thu liễm trở về Tần Vô Song thể nội. Bất quá, Trần Sương Nhi tức giận cong lên miệng. Điện hạ đây là đang tu luyện công pháp gì, làm sao lợi hại như vậy, đều không nói cho người ta một tiếng, hại người ta rơi như vậy đau nhức. Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng Trần Sương Nhi hay là vô quần áo tiếp tục canh giữ ở tại cửa ra vào tiếp tục thay Tần Vô Song hộ pháp. Theo Tần Vô Song thể nội đạo ấn triệt để phát họa hoàn thành trong nháy mắt, Cửu Châu đại lục phân bố tại các địa phương một chút lão quái vật giống như hổ có cảm ứng, từng đạo thần niệm từ thượng thiên truyền xuống, không biết tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Tần Vô Song cảm thụ được đạo ấn uy lực, đừng nói luyện bị cảnh, chính là tông sư lão quái đều không nhất định có thể công phá Tần Vô Song phòng ngự. 3600 đạo ấn lẫn nhau liên hệ, cùng thiên đạo tương liên thủ hộ lấy Tần Vô Song. Mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể thu nạp linh khí đến tầm bổ Tần Vô Song bản thân. Luyện bị cảnh triệt để viên mãn, Tần Vô Song cũng bước vào tu luyện bước đầu tiên. Bất quá Tần Vô Song vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hướng nhị cảnh hoán huyết khởi xướng tiến công. Người bình thường 9 lần hoán huyết là cực, mà Tần Vô Song đạo kinh thì phải 12 lần hoán huyết đại viên mãn. Đang tiếp thụ đạo thể thời điểm, Tần Vô Song huyết dịch đã bị rèn luyện qua. Căn cơ vốn là thiên hạ đệ nhất, lần nữa hoán huyết thời điểm cần thiết tài nguyên càng là nhiều vô số kể. Tần Vô Song mỉm cười, vung tay lên, đến không hết linh dược xuất hiện trong phòng, còn có tuyệt thế bảo dược ở trong đó. Từng cây linh dược bị Tần Vô Song nhét vào trong miệng, hóa thành bàng bạc dược lực. Huyết dịch cũng bắt đầu áp xúc, cuối cùng tất cả đều tụ hợp thành trái tim bắt đầu thủy biến, hóa thành một giọt bóng ánh sáng long lanh tựa như pha lê giống như giọt máu. Bèng, trong chốc lát giọt máu bộc phát ra, theo trái tim nhảy lên huyết dịch quay về tại các vị trí cơ thể tầm bộ nhục thể. Cứ như vậy, một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ 9 thời điểm, Tần Vô Song huyết dịch đã biến thành màu vàng, tản ra vàng nóng ánh khí tức. Đến lần thứ 10 thời điểm, phổ thông linh dược đã cung ứng không được Tần Vô Song nhu cầu. Từng cây tuyệt thế bảo dược bị Tần Vô Song nhét vào trong miệng, chờ hắn trùng kích đỉnh cao nhất. Một gốc tuyệt thế bảo dược liền có thể diên thọ 100 năm. Một màn này bị những cái kia thọ nguyên sắp hết lao quái nhìn thấy, tuyệt đối một ngụm lao huyết phun ra, trực tiếp đại nạn sớm đi vào. Cuối cùng, tại lần thứ 12 hoán huyết sau, màu sắc của huyết dịch do cao quý màu tử kim biến thành hỗn độn. Cùng lúc đó, hỗn độn huyết mạch xuất thế lại một lần kinh động đến những cái kia tồn tại cổ lão. 12 lần hoán huyết hỗn độn huyết mạch mới là vô địch tồn tại, nối thẳng đại đạo vô địch huyết mạch. Tần Vô Song cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết, lực lượng vô địch, cảm giác mình tựa hồ đã vô địch thiên hạ. Luyện ra hoán huyết, còn kém thôi cốt cảnh liền có thể trở thành tiên thiên sinh linh tồn tại. Tần Vô Song quyết định nhất cổ tác khí, lấy hỗn độn huyết mạch bao trùm xương cốt bắt đầu rèn luyện đứng lên. Tại hỗn độn huyết mạch tiếp xúc xương cốt trong nháy mắt, vô biên hỗn độn khí tức liền đem xương cốt hóa thành một biển. Nhưng bàng bạc dược lực cùng cường đại sinh mệnh lực lại khác xương cốt trong nháy mắt khôi phục. Ngay tại cái này hủy diệt cùng trùng kiến bên trong, thời gian dần trôi qua, xương cốt thích ứng hỗn độn khí tức tồn tại, hỗn độn khí tức cũng tan vào trong xương cốt. Cứ như vậy, lấy hỗn độn đúc xương, đạo ấn khắc họa. Tần Vô Song luyện thành hắn độc thuộc hỗn độn cốt, coi như thiên nhân công pháp luyện thành quỷ ngư cốt, ứng long cốt cũng là xa xa không kịp. Hết thể đản sinh tại hỗn độn, những sinh vật khác tiếp xúc hỗn độn liền sẽ bị mẫn diệt rơi. Theo hỗn độn cốt đúc thành, Tần Vô Song luyện ra hoán huyết, thối cốt hậu thiên tam đại cảnh hoàn thành xưa nay chưa từng có đột phá. Kế tiếp chính là nghịch phản tiên thiên. Tần Vô Song ý thức chìm xuống tiến vào đan điền không gian, nhìn xem hậu thiên bản nguyên vừa muốn nghịch phản tiên thiên, lại đột nhiên nghĩ đến, dù cho nghịch phản tiên thiên, cũng chỉ là từ hậu thiên đạo thể biến thành tiên thiên đạo thể. Nếu như ta dung nhập hỗn độn huyết mạch đâu? Tần Vô Song nói làm liền làm, đã có hệ thống đương nhiên muốn làm người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tần Vô Song phun trào toàn thân khí huyết tuôn hướng đan điền. Tại hỗn độn khí huyết tiếp xúc bản nguyên trong nháy mắt, khí tức kinh khủng lại một lần nữa quyết tán ra đến. Ngoài cửa Trần Sương Nhi không ngoài dự tính lại một lần nữa bị đè sấp trên mặt đất. Thối điện hạ, tại sao lại đến? Không chỉ có như vậy, Tần Vô Song cảm giác được đại khủng bố khí cơ khóa chặt hắn, tựa hồ muốn để hắn từ bỏ dung hợp dự định. Tần Vô Song làm sao có thể từ bỏ, càng là gian nan liền đại biểu cho lựa chọn của hắn là chính xác. Theo hỗn độn cùng bản nguyên không đoạn giao dung, Tần Vô Song cảm nhận được thế giới áp ý cũng càng thêm khổng lồ. Không chỉ có áp chế Tần Vô Song khí huyết, ngăn cản lấy dung hợp, càng là tùy thời chuẩn bị muốn Tần Vô Song mệnh một dạng. Ngay tại Tần Vô Song tiến thối lượng nan lúc, thể nội đạo thể bản nguyên đột nhiên tản mát ra từng đợt đạo vận. Theo đạo vận phát ra, cái kia áp ý giống như còn là cảm giác được tán phát đạo vận, vậy mà bắt đầu biến mất. Tần Vô Song mượn cơ hội này, nuốt bảo dược, lần nữa cổ động khí huyết nghị đến đan điền phóng đi. Theo hỗn độn cùng đạo thể bản nguyên triệt để dung hợp, Tần Vô Song bản nguyên cũng thay đổi vì tiên tiên hỗn độn đạo thể bản nguyên. Ngay tại Tần Vô Song còn đắm chìm tại dung hợp hỗn độn bản nguyên nghịch phản tiên tiên trong vui sướng, thế giới các nơi các đại lão, thậm chí trên trời viễn cổ tồn tại đều sôi trào, một đêm liên tục 3 lần kinh động thiên đạo. Vô số năm chưa từng hiện thân tồn tại kinh khủng đều hạ xuống pháp chỉ. Chương 4 Trần Tuyết Nhi trở về, chương 4 Trần Tuyết Nhi trở về hôm sau. Tần Vô Song trải qua một đêm chỉnh đốn, tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đẩy cửa phòng ra, ngoài phòng rơi ra bông tuyết, trên mặt đất đều chăn lót đầy một lớp mỏng manh sương trắng. Ngay tại trên đất trống chơi bông tuyết Trần Sương Nhi trông thấy Tần Vô Song đi ra, tranh thủ thời gian bu lại. Điện hạ ngươi rốt cục ra ngoài rồi, ngươi tối hôm qua làm động tĩnh có thể lớn rồi. Điện hạ ngươi hiện tại đã cảnh giới gì rồi? Điện hạ tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn muốn mạnh, mạnh thật nhiều a. Trần Sương Nhi cảm thụ được Tần Vô Song thể nội cảm giác gáp bách không khỏi cảm thán nói. Tần Vô Song gậy bên dưới Trần Sương Nhi chán. Bản điện hạ thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, bình thường để cho ngươi tu luyện không hảo hảo tu luyện. A Trần Sương Nhi ôm đầu bị khuất nói. Người ta nào có không hảo hảo tu luyện thôi, người ta mỗi ngày đều có ngoan ngoan tu luyện. Không đợi Tần Vô Song trả lời, ngoài phòng vang lên một đạo thanh âm thanh lãnh. A, thật sao? Ngươi vậy tu luyện không đến một khắc đồng hồ liền chạy đi bắt dế mèn, ăn cái gì chơi cái này chơi gọi là chăm chú tu luyện. Vừa dứt lời, chỉ gặp một bộ áo trắng từ trên trời giáng xuống. 18-19 tuổi niên kỷ hai mắt có thần, tu mi bưng mũi, tú mỹ tuyệt luân, trên băng tuyết phản xạ tới cường quang chiếu vào trên mặt nàng, càng lộ vẻ nàng màu da bóng ánh sáng long lanh, ôn nhu như ngọc. A, tỷ tỷ ngươi trở về rồi. Trần Sương Nhi kích động lên. Chỉ gặp thiếu nữ kia duỗi ra một đôi tay ngọc nhỏ dài, lại một lần nữa đập tại Trần Sương Nhi trên đầu. Ta không tại lúc, ngươi cứ như vậy cùng điện hạ bà hoa sao? Trần Sương Nhi lần nữa bị đánh, ủy khuất đến cực điểm, con mắt lệ ùng ùng. Nào có, người ta bình thường có thể ngoan. Trần Tuyết Nhi dùng ánh mắt nhìn sang Trần Sương Nhi. Trần Sương Nhi lập tức tựa như hiểu xỉu hoa, không dám nói nhiều một câu, ủy khuất xoa đầu. Tiếp lấy Trần Tuyết Nhi đi đến Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song cẩn thận một cảm giác. Không sai, Tuyết Nhi ngươi đã đột phá đến tông sư. Nhờ có điện hạ cho Tuyết Nhi tài nguyên cùng phá tông đan, Tuyết Nhi mới có thể nhanh như vậy đã thông 365 cái huyệt khiếu bước vào tông sư. Nhìn xem tỷ tỷ triển lộ ra tông sư khí tức. Trần Sương Nhi ở một bên mở to hai mắt nhìn. Ô ô ô, tỷ tỷ vậy mà đều tông sư, cái này có thể để ta sống thế nào a? Không để ý đến Trần Sương Nhi bị thương, Tần Vô Song từ trong hệ thống lấy ra các loại tông sư cảnh giới đan dược, Tâm Hỏa đan, Can Mục đan, Tỷ Thổ đan, Phế Kim đan, Thận Thủy đan, giao cho Trần Tuyết Nhi, lại lấy ra một thanh thiên binh cấp bậc chủy thủ giao cho Trần Tuyết Nhi. Ta ơn điện hạ. Trần Tuyết Nhi đem đan dược thu lại sau vớt vớt chủy thủ lâu yếm không thôi. Trần Sương Nhi sau khi thấy càng thêm bị khuất, binh khí của nàng một thanh linh binh đâu, tỷ tỷ đều thay đổi thiên binh. Thưởng thức một hồi chủy thủ sau, Trần Tuyết Nhi đem chủy thủ thiếp thân cất kỹ, nghiêm mặt nói: "Điện hạ, lần này ra ngoài, hết thảy tất cả an bài xong." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Ba người về đến phòng. Trần Tuyết Nhi đang dò xét bốn phía sau bắt đầu nói ra: "Điện hạ, dựa theo ngươi phân phó, Trần tướng quân đã xuất lĩnh 3000 Bạch Báo quân từ tại ngoài hoàng thành chờ đợi. Còn lại đại bộ đội đã đi đầu đi Bắc Lương thành. Huyền Vũ chỉ huy sứ xuất bộ đã tới Bắc Lương thành, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ triệt để khống chế toàn bộ Bắc Lương thành. Chu Tước chỉ huy sứ cũng dần dần đem tổng bộ chuyển di đến Bắc Lương thành. Hết thảy liền đợi đến điện hạ đi qua chủ trì đại cục." "Ân, làm không tệ, chuyến này Tuyết Nhi người vất vả." Tần Vô Song không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lúc đó đánh dấu đoạt được Trần Khánh Chi tướng quân bao quát hắn xuất lĩnh 3000 Bạch Bảo quân. Tại Tần Vô Song vô số tài nguyên duy trì dưới trải qua nhiều năm như vậy phát triển đã có vài chục bằng nhiều, mà lại từng cái đều là hậu thiên tam cảnh đại viên mãn. Bách phu trưởng đều là tiên tiên cao thủ, thiên nhân vệ mỗi cái đều là tông sư cấp bậc cao thủ. Về phần thập đại tiên tướng càng là tông sư đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Trần Khánh Chi tại Tần Vô Song trợ giúp bên dưới cũng đã lĩnh ngộ tự thân chân lý võ đạo, ngưng tụ đặc hữu Bạch Mã quân võ đạo chân thân, tấn cấp trở thành đại tông sư. Ở niên đại này, thiên nhân cảnh đã nhiều năm không có xuất thế qua, đại tông sư đã là chiến lực trần nhà cấp bậc. Các đại vương triều đỉnh phong lực lượng cũng bất quá từng tôn đại tông sư cao thủ, thiên nhân cảnh giới cao thủ bình thường đều tại rơi vào trạng thái ngủ say, phòng ngừa thọ nguyên trôi qua quá nhanh. Mà Cẩm Ý Liễu vệ cũng là Tần Vô Song đánh dấu được. Phân biệt do Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại thống lĩnh xuất lĩnh. Tần Vô Song liền do bọn hắn tự hành phát triển đi. Trải qua 5 năm này phát triển, Cẩm Ý Liễu vệ đã trải rộng toàn bộ Đông Châu đại lục. Từ hoàng thân quốc thích bên người người, cho tới khắp nơi có thể thấy được ăn xin người đáng thương đều sẽ có Cẩm Ý Liễu vệ thân ảnh tồn tại. Lần này đi đầy Bắc Lương, Tần Vô Song cũng sớm thông qua trong hoàng cung Cẩm Ý Liễu vệ biết được tin tức bắt đầu bố cục. Nghe tỷ tỷ và điện hạ giao lưu, Trần Sương Nhi ở một bên mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai điện hạ đã sớm biết có thể ra lãnh cùng, còn cùng tỷ tỷ mưu đồ nhiều như vậy, nguyên lai phế vật chính là ta chính mình. Ô ô ô, lại một lần nữa xem nhẹ Trần Sương Nhi nhiều đùa giỡn. Tần Vô Song hơi trầm tư. Để Trần Khánh Chi mệnh lệnh còn lại Bạch Bảo quân đến Bắc Lương sau, lập tức phối hợp trong thành cẩm y hiệp vệ khống chế toàn bộ Bắc Lương thành. Ta hy vọng ta đến Bắc Lương thời điểm là chỉ thuộc về ta một người Bắc Lương, hiểu chưa? Mặt khác, để Huyền Vũ phối hợp Chu Tức chỉnh hợp toàn bộ Bắc Lương công nông thương hội nghiệp, đạt tới kỷ luật nghiêm minh, thống nhất điều phối. Chỉ có tiến vào hiện đại giáo dục người, mới có thể minh bạch công nông thương hội nghiệp cùng quân đội cùng chiến tranh một dạng trọng yếu. Là, điện hạ yên tâm. Trần Tuyết Nhi lắc đứng dậy bên trên đặc thù đưa tin linh đang. Loại này linh đang thanh âm chỉ có trải qua Trần Khánh Chi chuyên môn huấn luyện Huyền Ưng mới có thể chuyên môn tiếp thu được tín hiệu. Chỉ chốc lát sau, Huyền Ưng liền bay đến bên cửa sổ. Trần Tuyết Nhi dùng đặc chất mực nước viết xong mật lệnh sau dấu ở Huyền Ưng phần bụng, liền thôi động Huyền Ưng xuất phát. Gặp mật báo phát đi, Tần Vô Song mở ra hệ thống mặt miếng. Ký chủ, Tần Vô Song nhiệm vụ, tại đất phong tiến hành đánh dấu chưa hoàn thành đất phong, Bắc Lương cấp 3 thành trấn tu vi, tiên thiên công pháp, đạo kinh đánh dấu số lần, một hôm nay còn không có tiến hành đánh dấu. Tần Vô Song trong lòng mặc niệm. Đánh dấu. Đốt, đánh dấu thành công, thu hoạch được thương lượng. Tần Vô Song hai mắt tỏa sáng, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Thương lượng ở kiếp trước đại tần bên trong thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, hắn chủ trương thương lượng biến pháp thế nhưng là đặt vững đại tần nhất thống lục quốc hùng hậu cơ sở. Bây giờ Bắc Lương, Tần Vô Song tài nguyên võ lực cũng không thiếu. Chính là thiếu dạng này đỉnh cấp quản lý nhân tài, mới có thể để cho Bắc Lương tiến vào cao tốc phát triển. Dù sao hệ thống có thể tự động sửa đổi ký ức, Tần Vô Song trực tiếp mặc niệm đạo. Hệ thống đem thương lượng trực tiếp đưa lên tại Bắc Lương thành cẩm y địa vệ trong cứ điểm. Đánh dấu hoàn thành, Tần Vô Song nhìn qua Trần Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, để tại Bắc Lương thành cẩm y địa vệ toàn lực phối hợp thương lượng kế hoạch, tăng tốc tiến độ, hy vọng tại chúng ta đến Bắc Lương thời điểm liền có thể quy mô lớn quyết trương. Là, điện hạ. Trần Tuyết Nhi không có một chút ngoài ý muốn, thật giống như nhận biết thương lượng bình thường. Cái này hiển nhiên là hệ thống công lao, đã đem liên quan tới thương lượng ký ức cắm vào tiến Tần Vô Song thuộc hạ tất cả mọi người trong trí nhớ đi. Trong đêm, Tần Vô Song hoàn thành tốt hết thảy bố trí, chuẩn bị nằm ngủ. Lại đột nhiên cảm giác được từng luồng xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện tại lãnh cung phụ cận, mà lại nhân số đông đảo, dẫn đầu một người vậy mà tông sư cấp bậc cao thủ, đang nhanh chóng hướng về lãnh cung đánh tới. Trong hoàng cung vậy mà xuất hiện tông sư cấp bậc thích khách. Chương 5 đêm khuya bị tập kích, chương 5 đêm khuya bị tập kích, Tần Vô Song nhìn xem đám người này đang nhanh chóng tới gần, mà lại mục đích rất rõ ràng, chính là Tần Vô Song vị trí lãnh cung. Tần Vô Song không khỏi nhếch miệng lên, nổi lên cười lạnh. Hiển nhiên, ngoài phòng Trần Tuyết Nhi, Trần Sương Nhi tỷ muội cũng đã nhận ra những khách không mời mà đến này đến. Các nàng đi đến, hỏi: "Điện hạ, những người này làm sao bây giờ, muốn hay không trực tiếp?" Trần Tuyết Nhi nói được nửa câu, làm một cái cắt cổ thủ thế. Nhìn xem Trần Tuyết Nhi cái này lãnh khốc lại dí dỏm động tác, Tần Vô Song kém chút không có cười ra tiếng. Tần Vô Song gật gật đầu, đối với Trần Tuyết Nhi nói ra: "Đem dẫn đầu tông sư cao thủ mang tới, những người khác giải quyết đi." Là, nói xong, không đợi Trần Sương Nhi kịp phản ứng, Trần Tuyết Nhi trực tiếp đi ra ngoài, đứng trong sân, thu liễm lấy khí thế của tự thân, chờ đợi thích khách đến. Tần Vô Song không khỏi cười nói: "Thật đúng là để mắt ta à, vì một cái chỉ là bị phế tu vi phế thái tử, vậy mà xuất động như thế xa hoa đội hình." Ngoài phòng, một đám thích khách tụ tập tại lãnh cung trước cửa. Cầm đầu là một vị tông sư cao thủ cùng hai vị tiên thiên cao thủ, còn có hơn 10 vị hậu tiên đỉnh phong cao thủ. "Đại nhân, đây chỉ là một phế thái tử, cần phải chúng ta nhiều người như vậy tới sao?" "Chính là a lão đại, ta tự mình tới cũng đủ." "Tốt, đều không cần cầu nhau, quy củ tất cả mọi người quên sao?" Bị gọi là lão đại thích khách một phát nói, mặc dù mọi người đều mang theo mặt nạ, nhưng cũng không còn dám nói nhiều một câu, sợ bị lão đại nhớ kỹ. Thấy mọi người an ổn, lão đại trầm giọng nói ra: "Chuẩn bị hành động, quy củ tất cả mọi người hiểu, không quản sự đại sự nhỏ, một khi có ngoại ý muốn lập tức uống thuốc độc, đều hiểu sao?" "Minh bạch lão đại." Đám người đồng loạt đáp lời nói. "Động thủ." Lão đại vừa dứt lời, đám người này thân thủ đến, hướng lãnh cung bốn phía vọt tới, thật chặt vây lại Tần Vô Song trạch viện. Sau đó xoay người tiến vào sân nhỏ, liền nhìn thấy đang ở trong sân chờ Trần Tuyết Nhi. "Nha, thật không hổ là hoàng tử, cho dù ở lãnh cung đều có tuấn tú như vậy mỹ nhân nhi bồi tiếp." Đứng ở bên trái vị kia độc nhãn tiên tiên trong mắt cao thủ dâm quang lộ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tuyết Nhi, còn hướng về Trần Tuyết Nhi khiêu khích tính giống như liếm môi một cái. Cầm đầu lão đại hơi trầm tư, mở miệng nói ra: "Chắc hẳn đây chính là phế thái tử hai người thị nữ một trong." Tiếp lấy lão đại lại đối bên cạnh đại hán độc nhãn nói ra: "Mặc kệ các ngươi có ý nghĩ gì, nhiệm vụ tối nay là không lưu một người sống." Nói xong liền dẫn đầu xông về Trần Tuyết Nhi, muốn tiên hạ thủ vị cường. Ngay tại còn lại thích khách cũng muốn động thủ thời điểm, Trần Tuyết Nhi có chút giơ tay lên, kinh khủng khí huyết chi lực liền mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem cầm đầu đại hán ngăn cản tại giữa không trung. Thủ lĩnh đại hán đầy mắt chấn kinh, tuổi tác nhẹ nhàng nữ tử vậy mà cũng là một tên tông sư cao thủ, mà lại rõ ràng so với chính mình lợi hại hơn. Trần Tuyết Nhi lực lượng hỏa diễm trực tiếp dập tắt đại hán lực lượng hỏa diễm, đồng thời bị Tần Tuyết Nhi tâm hỏa chi lực trực tiếp xâm lấn đến thể nội, phá hủy tâm mạch của mình. Đại hán bị trực tiếp đánh ngã xuống trên mặt đất không thể động đậy, khóe miệng chảy ra máu tươi. Sau lưng đại hán độc nhãn vừa định tiến lên nghĩ cách cứu viện, Trần Tuyết Nhi mũi chân điểm nhẹ, trong chớp mắt liền đến đại hán độc nhãn trước người. Tố bạch ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền phế đi đại hán độc nhãn đan điền. Cường hành khí huyết càng là dễ như trở bàn tay đánh gãy trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch. Trong khoảnh khắc, một vị tông sư cao thủ một vị tiên tiên cao thủ liền một thương một tàn. Mà cái này vẹn vẹn xuất từ một tiểu nữ hài trong tay. Trung quanh thích khách đều bị rung động. Còn sót lại một vị tiên tiên cao thủ tự biết hôm nay xem như bại. nghĩ không ra các hạ tuổi còn trẻ lại là tông sư cao thủ, không biết các hạ có hay không muốn thay đổi địa vị ý nghĩ, đãi ngộ nhất định khiến các hạ hài lòng. Các hạ đường đường một vị tông sư cao thủ, không nên như thế không có tiếng tăm gì. Dù cho đứng trước tuyệt cảnh, những thích khách này vẫn như cũ muốn lại cuối cùng tranh thủ một chút. Gặp Trần Tuyết Nhi không có trả lời. Cái này còn sót lại tiên thiên cao thủ liền tiên hạ thủ bí cường. Vậy hôm nay nào đó liền muốn lãnh hội một chút tông sư cao thủ uy lực. Nói xong liền từ trong ngực ném tràn ra một nắm lớn bom khói đập xuống đất, hướng ngoài lãnh cung chạy tới. Mặt khác thích khách thấy thế phản ứng cũng không chậm, thấy thế lập tức cũng đều hướng ngoài phòng tứ tán bỏ chạy. Có thể Trần Tuyết Nhi như thế nào lại để bọn hắn như ý mũi chân điểm nhẹ, kinh lực bắn ra. Đi thẳng tới vị này tiên thiên cao thủ sau lưng, rồi chỗ bàn tay đánh gãy trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch. Về phần mặt khác hậu thiên cảnh giới thích khách, Trần Tuyết Nhi xuất ra thiên minh, chân khí quán chú chủy thủ, người thao túng chủy thủ tựa như tia chớp xuyên qua người này đến người khác. Trong khoảnh khắc, liền toàn quân bị diệt. Trần Tuyết Nhi vận chuyển tâm chi thần tạng, chân khí hóa thành hỏa diễm bay xuống tại trên thi thể. Rất nhanh liền đốt không còn một mảnh, có thể nói là lợi khí giết người. Trừ trong không khí còn tồn lưu một chút đốt cháy khét lông vũ mùi, hoàn toàn nhìn không ra có thích khách tới qua. Làm xong đây hết thảy, Trần Tuyết Nhi vận chuyển chân khí hóa thành từng đầu xiềng xích. Nhấc lên cái này ba cái có cắp trên mặt đất biến thành phế nhân tông sư cao thủ trở về nhà. Đợi Tần Tuyết Nhi trở về phòng, lại tại không người chú ý tới nơi hẻo lánh một vệt bóng đen lặng yên rời đi. Trong phòng, Tần Vô Song nghe ngoài phòng tiếng ồn ào thờ ơ, ngược lại là Trần Sương Nhi nhìn chung quanh kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Khi Tần Vô Song uống xong pha tốt từ hệ thống đánh dấu tới cực phẩm trà ngộ đạo sau, Trần Tuyết Nhi dẫn theo tông sư thích khách tiến đến. Điện hạ, đều đã giải quyết. Ân, làm không tệ. Nói xong Tần Vô Song nhìn xem trên đất thích khách hứng hở mà hỏi. Nói một chút đi, là ai sai xử các ngươi đến ám sát bản điện hạ? Trên đất thủ lĩnh biết rõ phải chết đường một đầu, cũng sớm có giác ngộ không muốn liên lụy người nhà, đều là trong lòng còn có tự trí. Tần Vô Song thấy vậy cũng không tại nhiều hỏi. Dẫn đi đi, để Thanh Long mau chóng điều tra ra là ai ra tay, không phải vậy lần này đi Bắc Lương dọc theo con đường này cũng không thể an bình. Chuyện chỗ này, Tần Vô Song tiếp tục nằm lại hắn ngọc tủy giường lớn. Thật đúng là đừng nói, hiện tại có tu vi sau, Tần Vô Song cảm giác ngọc tủy giường lớn nằm kích thích hơn. Cái kia từng kia băng băng lạnh lạnh khí lưu hiện tại tức thì bị Tần Vô Song tự chủ bắt. Một hồi lạnh buốt lập tức tập kích thích. Nhìn xem Tần Vô Song có ngồi phịch ở thế là trên giường lớn một mặt dâm đãng bộ dáng, mà Trần Sương Nhi nhìn một chút Tần Vô Song dưới thân ngọc tủy giường lớn, lại nhìn một chút chính mình, không phục cưỡng ngược lên mức, nhưng nhìn về phía tỷ muội cái kia miêu tả sinh động một vòng tuyết trắng. Trần Sương Nhi lập tức cụ rũ, che ngực đi ra ngoài. Trần Tuyết Nhi không nhìn Trần Sương Nhi phức tạp tâm lý hoạt động, trực tiếp dùng chân khí ngưng kết trường tiên trói lại mấy người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thái tử Đông Cung tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, đang đứng ở một loại nặng nề không khí. Thái tử Tần Minh một thân áo mãng bào màu vàng, đao tước khuôn mặt, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, nhìn quần áo chính nhân quân tử bộ dáng, ánh mắt lại bán rẻ hắn, một đôi mắt sâu không thấy đáy, lộ ra từng tia hung quang. Tần Minh bình tĩnh hỏi có tin tức gì sao? Hồi bẩm Thái tử điện hạ, phái đi ra người còn không có tin tức truyền về. Người phía dưới nơm nớp lo sợ trở lại đạo, nghe đồn Thái tử hỉ nộ vô thường, sợ mình chọc giận Thái tử. Thái tử Tần Minh bất động thanh sắc, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trong mắt hung quang lại càng thêm tăng thêm, người phía dưới cũng không dám có bất kỳ động tác, sợ bị Thái tử sách đi ra phát tiết. Ngồi ở bên vị chính là quân sư Lý An, một mặt tâm tàn, mọc ra một đôi mắt tăm giác, thật nhỏ con mắt giống như lòng dạ của hắn giống như chật hẹp. Điện hạ bất giận. Nói xong Lý An lại lay động lên trong tay quạt lông. Lần này chúng ta phái ra một vị tông sư cao thủ cấp bậc tăng thêm hai đại tiên thiên cao thủ còn có mấy chục hậu thiên đỉnh phong cao thủ, đối phó một cái bị phế đi tu vi phế vật còn có hai người thị nữ còn không phải dễ như trở bàn tay. Người phía dưới cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn. Lý An nhấp một ngụm trà lại tiếp tục nói. Theo lý thuyết bọn hắn sớm nên trở về đến, bây giờ lại chậm chạp chưa về. Lãnh cung phụ cận tuần tra cấm quân chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi sẽ không xuất hiện. Như vậy chỉ có thể là tên phế vật kia bên kia còn có những người khác trợ giúp. Nói xong liền hướng Thái tử Tần Minh nhìn đi. Tần Minh con mắt quét ngang, vô bàn một cái nói ra. Nghĩ không ra phụ hoàng lại còn đối với nữ nhân kia lưu luyến không quên, còn phải người tiếp tục bảo hộ lấy tên phế vật này. Đã có phụ hoàng nhúng tay, việc này tạm hoãn. Đem lưu lại manh mối đều thanh lý mất đi, đừng cho người nắm được án. Nói xong liền nên rời đi trước. Lời này vừa nói ra, lại không biết bao nhiêu người muốn vì lúc này trốn cùng. Đám người không dám thất lễ. Điện hạ yên tâm, cung tiễn điện hạ. Chương 6 Tường Thụy bắt hoàng tử, chương 6 Tường Thụy bắt hoàng tử. Hôm sau trời vừa sáng. Đốt, chúc mừng ký chủ đánh dấu hoàn thành thu hoạch được ngũ khí đan 1000 quả. Thần Vô Song niết miệng, nói lẩm bẩm. Lại là đan dược, cho ta đến cái 180 vạn tiên tiên tông sư đại quân cũng tốt nha. Nói xong đem đan dược ném vào hệ thống không gian, lại từ trong không gian lấy ra trứng luộc nước trà, bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy còn có thịt yêu thú. Đối với ngoài cửa kêu gọi Tuyết Nhi cùng Sương Nhi hai tỷ muội. Tuyết Nhi, Sương Nhi đến ăn điểm tâm. Trần Tuyết Nhi thật sớm liền đứng lên tu luyện, chỉ chốc lát sau liền thu thập xong đi đến. Trần Sương Nhi ngược lại là mơ mơ màng màng nửa ngày mới thất tha thất thểu tiểu toái bộ bước đi thong thả tới. Nghe thấy tới mùi thơm, Trần Sương Nhi lập tức kinh hỉ. Từ khi tiến vào lãnh cung sau, Tần Vô Song mỗi lần từ trong hệ thống đánh dấu hiện đại mỹ thực đều ăn không hết. Mấy năm trước vừa lấy ra thời điểm, đủ loại kỳ diệu mỹ thực lập tức liền bắt được hai người phương tâm. Tần Vô Song đắc ý ăn một miếng lấy bánh quẩy quyển thịt yêu thú, một ngụm sữa đậu nành. Trần Tuyết Nhi cũng học Tần Vô Song bộ dáng bánh quẩy xốp giòn cảm giác xen lẫn thịt yêu thú tươi hương dẻo dai, hoàn mỹ cảm giác phối hợp. Tần Vô Song vừa ăn một bên hướng Trần Tuyết Nhi hỏi: Thế nào, ngày hôm qua đám kia thích khách là ai phái tới? Trần Tuyết Nhi nuốt xuống một ngụm thịt yêu thú, nuốt vào trong bụng tùy ý nó tản mát ra trận trận năng lượng bị thân thể hấp thu. Điện hạ, căn cứ thái tử phủ bên kia mật thám hồi phục, ngày hôm qua thích khách là thái tử phái tới. Tần Vô Song không khỏi bật cười. Suy, ta cái này hảo đại ca cũng quá nóng lòng đi. Cho dù hắn hiện tại thượng vị thì như thế nào, trong triều lại có bao nhiêu đại thần là ủng hộ hắn đâu? Hắn cũng chỉ bất quá là bị mọi người đẩy đi lên làm cân bằng một loại thủ đoạn thôi. Trần Tuyết Nhi chậm rãi ăn. Điện hạ muốn hay không đi gõ một cái? Tần Vô Song khoát khoát tay. Không cần, ác nhân tự có ác nhân trị, chúng ta thật vất vả nhảy ra bàn cờ này, liền hào hào xem kịch, để bọn hắn lẫn nhau đấu. Đang khi nói chuyện, Huyền Ứng bay tiến đến. Trần Tuyết Nhi lấy ra Huyền Ứng trên người mật báo, nhanh chóng xem một lần. Điện hạ, theo Cẩm Y Liễu vệ báo cáo, tối hôm qua hữu tướng Đồng Văn cùng Bát hoàng tử đêm khuya bí mật gặp gỡ, đến nay sớm rạng sáng hai người mới tách ra. Tần Vô Song đứng người lên, nhìn qua nơi xa trung tâm đại điện. Thú vị, xem ra hôm nay lại phải có đại sự phát sinh. Trên tàu triều, tại đám đại thần đều đã hồi báo xong hôm qua các nơi chuyện xảy ra sau. Đồng thư gặp thời cơ không sai biệt lắm, bên cạnh trước hồi bẩm đạo. Khởi bẩm bệ hạ, tương thụy sự tỉnh vi thần vẫn như cũ triệt để tra ra nguyên do. Trên hoàng vị Tần Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nghĩ không ra ái khanh như vậy tận tâm tận lực. Là bệ hạ chia sẻ, vi thần đến chết không chối tử. Đồng thư lập tức đem đầu chôn thấp hơn tỏ thái độ nói. Tốt, vậy liền nói một chút đi, trong hoàng cung có gì việc vui? Bệ hạ, theo vi thần đã điều tra giải biết, hôm qua tường thụy phát sinh thời điểm, chính vào bát hoàng tử đột phá tiên thiên thời điểm. Nói xong đồng thư gặp bệ hạ không nói gì, liền tiếp theo nói ra. Mà lại, theo vi thần biết, bát hoàng tử điện hạ đột phá tiên thiên lúc đã thức tỉnh ta đại tần hoàng vương tộc huyết mạch đặc thù thần võ chi thể. Đang nghe thần võ chi thể thời điểm, tất cả đại thần đều liễu díu nghị luận lên. Cho dù là đê đẳng nhất thần võ chi thể, vậy cũng có mấy chục trên trăm năm chưa từng xuất hiện. Truyền thuyết đại tần vương triều người khai sáng chính là thần võ đạo thể, đại thành liền có thể tích nhập thiên nhân cảnh. Mà bát hoàng tử bây giờ đã thức tỉnh cái này thần võ chi thể. Về sau tông sư vị trí chính là ván đã đóng thuyền. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tăng cường độ đậm của huyết thống, dù cho đại tông sư, thiên nhân cảnh cũng có hy vọng. Đồng thư không để ý tới đám đại thần nghị luận ở Mỹ, tiếp tục nói. Cho nên vi thần cả gan suy đoán, trời ban điểm lành chính là tại vì bát hoàng tử lớn tiếng khen hay, là đại tần vương tộc lớn tiếng khen hay. Nói xong đồng thư liền thật sâu nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi Tần Hạo lên tiếng. Gặp Tần Hạo thật lâu chưa từng lên tiếng, đám đại thần cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, từng cái đều bắt đầu trầm mặc. Cảm nhận được cái này lạnh lùng không khí, đồng thư không khỏi bị mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Nghĩ không ra lão bát vậy mà đã thức tỉnh thần võ chi thể, ngược lại là chấm sơ sót. Thời sau khi tự hỏi, Tần Hạo nói tiếp: "Bát hoàng tử thức tỉnh thần võ chi thể là ta đại tần vương tộc may mắn, cũng là ta đại tần quốc chi hạnh. Hiện ban thưởng bát hoàng tử thần võ vương danh hiệu, hy vọng bát hoàng tử tiếp tục vì ta đại tần làm vẻ vang." Nghe đến lời này, đồng thư thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Bệ hạ anh minh." Dưới đài một đám đại thần thấy vậy cũng đội vàng quỳ xuống đất hô to: "Bệ hạ anh minh." Hạ triều sau toàn bộ hoàng cung đều náo nhiệt lên. Mỗi cái thế lực thám tử đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài truyền tống lấy tin tức. Bát hoàng tử phủ. Bát hoàng tử Tần Vô Địch ngay tại trong cung chờ đợi lo lắng lấy tin tức. Hôm qua đêm khuya cùng ông ngoại mưu đồ bí mật sau, Tần Vô Địch liền định đem lần này tường thụy sự kiện chiếm làm của riêng. Vì chính mình trong triều tăng thêm thế lực, vì về sau hoàng vị tranh đoạt sớm tính toán. Thánh chỉ đến. Theo công công bọn họ bén nhọn thanh âm truyền đến. Tần Vô Địch nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, có thánh chỉ truyền đến, xem ra ngoại công là thành công. Tần Vô Địch dọn dẹp một chút quần áo, đi ra nên đón thánh chỉ. Phụ tiên thừa vận, nô vương chiêu biết, nay ban thưởng bát hoàng tử Tần Vô Địch thần võ vương danh xưng hào. Nhìn riêng năng miễn chi, nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vô Địch đón lấy thánh chỉ, nội tâm kích động vạn phần. Có thần võ vương cái danh xưng này, chính mình so mặt khác người cạnh tranh lại đi đi về trước một bước dài. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, không giống với bát hoàng tử phủ răng đèn kết hoa chúc mừng, thái tử phủ thì là yên tĩnh im mắng. Nghe trong căn phòng đánh nệ đón thanh, cửa ra vào người hầu thị nữ đều bị hù không dám phát ra một tia thanh âm. Trong phòng, Lý An ở một bên lặng lặng chờ. Đánh nệ xong trong phòng tất cả đồ vật giá trị liên thành sau, phát tiết xong Tần Minh rốt cục bình tĩnh lại. Cửa ra vào chờ đợi thị nữ nghe thấy trong phòng thanh âm dần dần lắng lại, tranh thủ thời gian đẩy cửa nối đuôi nhau mà vào. Tần Minh tiếp nhận thị nữ đưa tới tờ vàng khăn tay, xoa xoa hai tay ngồi tại chủ vị trầm giọng nói ra: "Hai ngày này mọi chuyện cần thiết đều không thuận lợi, Tần Vô Song tuy nói là một phế nhân, nhưng khi đó hắn trong chiều hướng ra ngoài người ủng hộ rất nhiều, cho dù là hiện tại cũng vẫn có một bộ phận tử trung đảng." Lý An đong đưa vũ phiến đi tới. Điện hạ nói không sai, người này chưa trừ diệt, sớm muộn là kẻ gây họa. Nhưng lần này lao bát lại có thể để cho chúng ta không có nghe được mảy may tiếng gió, việc này không thể không khắc chúng ta coi trọng. Tần Minh tuy nói bạo ngược hỉ nộ vô thường, nhưng cũng không phải đồ đần, cũng ngửi được từng tia âm mưu hương vị. Quân sư, việc này giao cho ngươi, nhìn xem đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề, vì cái gì chúng ta mật thám ngay cả một chút tình báo đều không có thông chi. Lý An khom lưng đi xuống, trong ánh mắt lộ ra từng tia nghiền ngẫm tinh quang. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem việc này tra cái tra ra manh mối, nếu có dám can đảm kẻ phản bội, nhất định phải làm cho hắn nếm thử ta Lý An lợi hại. Tần Vô Song trong cung vừa ăn Trần Sương Nhi đưa tới từng biên bộ đạo, một bên nghe Trần Tuyết Nhi báo cáo. Nghĩ không ra những năm này tất cả mọi người trưởng thành nữa nha. Ta hảo đại ca hiện tại cũng nhanh làm tức chết đi, ai bảo hắn hay là như thế không có đầu não đâu, đừng nhìn bát đệ cao lớn thu kịch, tâm tư bị đại ca mà nhiều. Tuyết Nhi, để Thanh Long tiếp tục đem chúng ta người xếp vào tại Tần Vương bên người. Đã nhiều năm như vậy, liên quan tới Tần Vương tình báo chúng ta nắm giữ lác đác không có mấy. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Điện hạ, mỗi lần chúng ta tại Tần Vương bên người xếp vào nhân thủ thời điểm qua không được bao lâu liền sẽ không hiểu thấu biến mất. Tần Vương bên người hẳn là còn có chúng ta không biết lực lượng nắm giữ ở trong tay. Tần Vô Song cũng thật bất đắc dĩ, Nạp Đại Hoàng cung cũng chỉ có phụ hoàng bên kia chính mình là không nắm chắc chút nào. 10 năm trước an bài mấy trăm ám kỳ tiến cung, bây giờ sống ở Tần Vương bên người lác đác không có mấy. Bất quá Tần Vô Song cũng không sợ, nương tựa theo hệ thống thiên hạ to lớn cũng có thể là vua. Về phần hiện tại, dùng miệng tiếp nhận Trần Sương Nhi tay ngọc nhỏ dài đưa tới bồ đảo. Thật là thơm. Chương 7 Hoàng cung dạ yến, chương 7 Hoàng cung dạ yến sáng sớm. Tần Vô Song một bên cầm đan dược khi đường đậu ăn, một bên cầm thu tập được thư tịch say sưa ngon lành nhìn xem. Giảng chính là Lãnh cung hoàng tử đánh dấu 10 năm Bắc Lương là vua cố sự. Đừng nói, còn cùng chính mình cũng có chút giống, ngược lại là có thể tham khảo tham khảo. Trần Tuyết Nhi đang tu luyện, hỏa diễm trải rộng toàn thân, nhìn bộ dáng tâm chi thần tạng đã nhanh muốn viên mãn tiến vào tỷ chi thần tạng. Trần Sương Nhi đang khắp nơi dọn dẹp nàng những cái kia đồ chơi nhỏ, ước gì đem toàn bộ Lãnh cung đều cùng một chỗ dọn đi. Ba người tất cả chơi tất cả không liên quan tới nhau cũng là hài hòa. Thánh chỉ đến, một đạo bén nhọn tiếng la phá vỡ yên tĩnh. Tần Vô Song chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Tuyết Nhi. Trần Tuyết Nhi cũng lắc đầu. Điện hạ, chúng ta cũng không có thu đến tình báo. Tần Vô Song đưa di động thu hồi hệ thống không gian, đứng lên. Xem ra đây là phụ hoàng tư nhân chỉ thị, chắc không được chúng ta không có nhận được tin tức, theo ta đi xem một chút đi. Đi tới cửa, một đoàn người vẫn đang chờ đợi. Vẫn như cũng là một bộ hồng y liễu, chỉ bất quá một người cầm đầu thân mang áo đen. Cảm thụ được nó khí tức, lại là một tên áo đen tông sư trưởng lão. Gặp Tần Vô Song tới, liền nói ra: "Phụ bệ hạ ý chỉ, chuyến tới để mời Lục hoàng tử điện hạ tham gia buổi tối hôm nay tại Nguyệt Hoa cung tổ chức gia yến. Hy vọng điện hạ đúng hạn trình diện, lão nô xin được cáo lui trước." Nói xong liền dẫn một đoàn người đi xa. Trần Sương Nhi nhịn không được hỏi: "Điện hạ, chúng ta đều muốn xuất cung, bệ hạ còn cho ngươi đi tham gia dạ yến làm gì? Đều đã nhiều năm như vậy, cũng không có hỏi đến điện hạ một câu." "Tốt Tuyết Nhi." Trần Tuyết Nhi ngăn lại Trần Sương Nhi đậu đen rau muống. Tần Vô Song ngược lại là không quan trọng, xuyên qua mà đến đối với mình cái này chưa từng gặp mặt phụ thân cũng không có bao nhiêu tình cảm. "Chúng ta đoán cũng không đoán ra được, ban đêm đi dự tiệc liền biết." Nói xong liền quay đầu đi bảo, lưu lại hai tỷ bội lẫn nhau đấu võ mồm. Trời tối, nhìn lên trời sắc bắt đầu tối. Tần Vô Song cũng mang theo Trần Tuyết Nhi hướng Nguyệt Hoa cung đi đến, lưu lại Trần Sương Nhi phòng ngừa nàng tại trên tiệc tối ra yêu thiêu thân gì. Lúc này Nguyệt Hoa cung chính vào bận rộn, cung nhân bận bịu tứ phía chuẩn bị tiệc tối dụng cụ. Tần Vương Tần Hạo ngồi ngay ngắn ở cầm đầu trước bàn, thái tử Tần Minh ngồi tại vương tọa bên dưới bên cạnh, hoàng tử khác thì theo thứ tự sắp xếp tòa. Gặp tất cả mọi người còn không có đến toàn, 12 hoàng tử Tần Hỏa liền vụng trộm hướng thập hoàng con Tần Thời nói ra: "Thập ca, lần này phụ hoàng thật tốt tổ chức gia yến làm gì, ngươi biết tin tức gì sao?" Thập hoàng con Tần Thời len lén hướng lao thập nhị rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì Bát ca gần nhất được phong làm thần võ vương sự tình phụ hoàng mới tổ chức gia yến a? Tân Hỏa tán đồng gật gật đầu. "Ta cảm thấy cũng là, Bát ca vận khí thật tốt, ta cũng muốn làm cái phong hào vương đương nhất khi, nhiều uy phong a." Tân Minh ngồi ở thượng vị nghe hai huynh đệ này nghị luận ầm ĩ tốt, lao thập nhị, nghị luận cái gì đâu, giảng cho đại ca cũng tới nghe một chút. Tân Hỏa run run rẩy rẩy cười một tiếng. "Không có thảo luận đại ca gì, ta cùng thập ca đang thảo luận đêm nay gia yến sẽ ăn thứ gì đâu." "Đúng vậy a đại ca, nghe nói gần nhất phía dưới tiểu quốc tiến cống một chút đặc biệt mỹ vị hương liệu, không biết đêm nay có thể ăn được hay không đến." Tần Thời cũng đội vàng dàn xếp, sợ bị Tần Minh ghi hận lên. Thần võ vương đến. Đang khi nói chuyện, bát hoàng tử Tần Vô Địch liền cũng trình diện. Tần Hỏa cùng Tần Thời lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, miễn dẫn lửa thiếu thân. Tần Minh gặp Tần Vô Địch đến, âm dương quái khí mà nói: "Bát đệ vận khí thật là tốt, làm huynh đệ chúng ta ở trong cái thứ nhất có phong hào hoàng tử thật cho huynh đệ chúng ta khuôn mặt a." Tần Vô Địch cũng không thèm để ý, giống như không nghe ra đến Tần Minh âm dương quái khí. Đã nhường a đại ca, ta cũng không biết làm sao lại đã thức tỉnh chúng ta đại tần vương tộc thần võ chi thể nha, ta cũng còn buồn bực đâu. Nhìn xem Tần Vô Địch giả vờ ngây ngốc bộ dáng, Tần Minh khí không đánh vừa ra tới, đành phải hừ lạnh một tiếng: "Như vậy coi như thôi." Thời gian dần trôi qua, hoàng tử đều trình diện, đã thấy phụ hoàng thật lâu không tuyên bố khai tiệc. Đông đảo hoàng tử dưới đất nghị luận ầm ĩ, lại không biết vì sao. Bắc Vương điện hạ đến. Theo một tiếng này tuyên báo, tất cả hoàng tử đều kinh ngạc ở Lục ca vậy mà tới. "Đúng vậy a, hắn không phải là bị đẩy vào Lãnh cung tới sao, làm sao còn có thể đi ra?" Nghe đồn Lục ca muốn bị đi đẩy Bắc Hoang, không biết là thật hay giả. "Cái gì? Bắc Hoang, chỗ kia là người có thể ngốc địa phương sao? Đi chỗ kia coi như cả một đời không về được." "Chính là, nào có tại hoàng cung dễ chịu, dù cho ở tại Lãnh cung cũng so Bắc Hoang tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần." Theo Tần Vô Song chậm rãi đến gần, bá đạo vương giả khí tức dần dần tới gần. Đám người tiếng nghị luận cũng im bặt mà dừng, không khỏi nhớ tới 5 năm trước bị trong hoàng cung Tần Vô Song chi phối sợ hãi. Đợi cho Tần Vô Song sau khi ngồi xuống, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm: "Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ đạt tới Nguyệt Hoa cung, phải chăng mở ra hôm nay đánh dấu?" Tần Vô Song trong lòng mặc niệm đánh dấu: "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mông điểm 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh." Hoắc. Tần Vô Song kích động lên. Lại là mông điểm hoàng kim hỏa kỵ binh, đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cùng Bạch Bảo quân tính cơ động khác biệt chính là, hoàng kim hỏa kỵ binh thế nhưng là trọng giáp kỵ binh, toàn thân đều bao trùm lấy hoàng kim giáp. Đang lúc Tần Vô Song còn đắm chìm tại trong vui sướng, Tần Hạo lúc này mới tuyên bố tiệc tối bắt đầu. Qua 3 lần rượu, Tần Hạo chính đem thanh đến. "Đến mai, lần này Nho Gia học cung một đời mới nho sinh nhập học liền do ngươi tự mình đi thăm hỏi, những người này dù sao cũng là tương lai ta Đại Tần quốc nhân tài trụ cột. Tần Minh lập tức đáp lại nói: tuân mệnh phụ hoàng, nhi thần nhất định không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng, nhất định sẽ hiện ra ta Đại Tần uy nghiêm. Tần Hạo lại nói tiếp đi: vô địch, sắp bắt đầu Nhất Huyền Thiên Kiếm phái cầm đầu Ngũ Tông đại bị liền do ngươi đi sứ. Yên tâm, chấm đồng thời lại phái trưởng lão áo đen đoàn cùng ngươi cùng nhau đi tới. Lần so tài này ngươi chỉ cần hiện ra ta Đại Tần quốc lực liền có thể, không cần nhiều nhà nhúng tay. Nghe được có trưởng lão áo đen đoàn cùng đi, Tần vô địch nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, kích động trả lời: không phải vậy chỉ bằng hắn cái kia mới vào tiên thiên cảnh giới, làm sao có thể địch nổi những tông môn trưởng lão kia? Ta phụ hoàng thông cảm, nhi thần lần này nhất định dương ta Đại Tần quốc lực, hảo hảo chấn nhiếp những tông môn thế lực này. Mà thái tử Tần Minh thì tại một bên ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn xem Tần vô địch, trong lòng không biết đang nổi lên cái gì không muốn người biết kế hoạch. Mặt khác các hoàng tử cũng tại dưới đáy xì xào bàn tán. Lần này lao bát vậy mà có thể cùng đại ca bình khởi bình toạn, chốc lát đang đến gần hồi cuối thời điểm, Tần Hạo đột nhiên lại nói ra: lão lục, lần này cho ngươi đi Bắc Lương có thể có lời oán giận. Toàn bộ Nguyệt Hoa cung không khí đột nhiên an tĩnh lại, không người nào nguyện ý nâng lên Tần Vô Song cái này bị giam tiến lãnh cung thái tử trước. Tần Vô Song không có để ý mọi người ánh mắt khác thường, không kiêu ngạo không tự ti trả lời: nhi thần không từng có lời oán giận, nhi thần còn phải cảm tạ phụ hoàng có thể làm cho nhi thần có cơ hội ra lãnh cung, có thể làm ta Đại Tần làm sau cùng cống hiến. Xin mời phụ hoàng yên tâm, nhi thần lần này đi nhất định lấy tiêu diệt man tộc làm nhiệm vụ của mình, bất diệt man tộc thể sống chết không trở về. Ân, không sai, lúc này mới giống ta Tần gia binh sĩ. Tần Hạo nhìn xem hăng hái Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nói chuyến này nhất định thiên tân bạc khổ, nhưng ta Đại Tần hoàng nhi đi ra ngoài liền đại biểu Đại Tần mặt mũi. Lão lục, chuyến này liền để Vương Hàn xuất lĩnh một đội hắc kỳ quân tùy ngươi đi một chuyến đi, miễn cho có chút người đuôi mù thừa cơ làm loạn. Tần Vô Song ngây người một lúc, không rõ Tần Hạo đây là ý gì. Dưới đây các hoàng tử nghe được hắc kỳ quân cũng đều ngồi không yên. Phu hoàng, hắc kỳ quân thế nhưng là ngài tư nhân cấm vệ quân, tại sao có thể đưa cho Tần Vô Song hộ vệ? Đúng vậy a phụ hoàng, Tần Vô Song chỉ là một cái phế thái tử, hắn có tài đức gì để ngài hắc kỳ quân hộ tống đâu? Còn xin phụ hoàng nghĩ lại. Từng tiếng khuyến cáo vang lên, Tần Vô Song bất vi sở động, lặng lặng chờ đợi lấy Tần Hạo lên tiếng. Làm sao, các ngươi đã muốn mang thay thế phụ hoàng chỉ huy hắc kỳ quân sao? Nhi thần, không dám. Nhi thần, không dám. Từng câu thanh âm hốt hoảng vang lên. Còn lại các hoàng tử từng cái cũng dọa đến không dám nói lời nào. Việc này quyết định như vậy đi đi, hôm nay tiệc tối liền đến cái này kết thúc. Nói xong, Tần Hạo liền đứng dậy tại đông đảo cung nhân hầu hạ bên dưới đi ra ngoài. Tần Vô Song gặp Tần Hạo đi, cũng không có quá nhiều dừng lại, tiết kiệm trêu chọc thị phi. Chỉ để lại một đám hoàng tử tại riêng phần mình phân cao thấp. Chương 8 Tiềm Long xuất cung, bị tập kích chương 8 Tiềm Long xuất cung, bị tập kích hôm sau trời vừa sáng. Lãnh cung cửa lớn từ từ mở ra. Tần Tuyết Nhi lái xe ngựa chậm rãi lái ra. Trong buồng xe, Tần Vô Song ngồi xếp bằng, trong tay vuốt vuốt hôm qua Tần Hạo giao cho hắn điều binh lệnh. Tần Sương Nhi ở một bên cũng tò mò nhìn chằm chằm Tần Vô Song trong tay điều binh lệnh. Điện hạ, nương tựa theo cái này điều binh lệnh liền có thể chỉ huy trong truyền thuyết hắc kỳ quân sao? Truyền thuyết hắc kỳ quân từng cái đều là tiên tiên cao thủ, mỗi một cái đều so ta lợi hại hơn là thật sao? Tần Vô Song nheo mắt lại nhớ lại, mỗi lần hắc kỳ quân xuất hiện đều nương theo lấy giết chóc, là mỗi đời tần vương trong tay hoạch tâm vũ khí. Hắc kỳ quân mặc dù chỉ có 5.000 chi chúng, là được ngăn cản mấy chục vạn đại quân. Lần gần đây nhất hắc kỳ quân xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt hay là 10 năm trước mâu thân phản loạn thời điểm, bị hắc kỳ quân dễ như trở bàn tay chấn áp. Tuy nói là nói như vậy, Tần Vô Song nội tâm hay là tràn ngập nghi hoặc. Mẫu thân làm hoàng hậu, khẳng định biết hắc kỳ quân. Nếu muốn phản loạn, khẳng định sẽ dự phòng ở hắc kỳ quân, sẽ không bị cứ như vậy chấn áp. Năm đó không biết tình huống thật là cái gì. Tần Vô Song xuyên qua tới lúc đã tại trên đại điện bị phán nhập lãnh cung, liên quan tới phản loạn sự tình, Tần Vô Song một chút ký ức cũng không có. Hất ra trong đầu phân loạn ý nghĩ. Tuyết Nhi, chúng ta trực tiếp xuất cung, chắc hẳn hắc kỳ quân đã tại cửa cung chờ chúng ta đi. Xuyên qua thật dài dãy cung điện, Tần Hạo cùng đám đại thần đã tại đại điện tảo triều, mới sẽ không có người sẽ chú ý một cái bị giáng chức phế thái tử đâu. Nhìn, trong xe này ngồi chính là trong truyền thuyết phế thái tử, không phải là bị giáng chức lãnh cung sao? Làm sao còn đi ra? Một cái khác thái giám cũng xen vào nói, người đây liền tin tức không linh thông đi, nghe đồn cái này phế thái tử đã bị đẩy đi Bắc Hoang, mãi mãi cũng không về được. Mặt khác tiểu thái giám sau khi nghe được đều mở to hai mắt nhìn. Bắc Hoang, thật sự là thật sao? Tốt xấu là hoàng tử, làm sao lại đi Tây Lương loại kia địa phương cất chim cũng không có. Ở giữa thái giám một mặt đắc ý, như khí hùng hùng nói, các ngươi đây cũng không biết đi, cha nuôi ta thế nhưng là thái tử trước mắt hồng nhân, thái tử điện hạ làm sao còn sẽ dễ dàng tha thứ cái này phế thái tử tồn tại trong hoàng cung đâu? Đám người nghe chút, nguyên lai hắn cha nuôi là thái tử điện hạ trước mắt hồng nhân, càng thêm không muốn mạng đập lên mông ngựa. Tần Vô Song ba người nghe vậy cũng chỉ là mỉm cười mà qua, không chút nào để ý tới trên đường đi những cái kia cung nhân bọn họ nghị luận ầm ĩ đi ra hoàng cung cửa lớn. Lập tức sau lưng cửa lớn cờ cờ ý tờ tê tê a tiếng đóng cửa truyền đến. Tần Vô Song đi vào thế giới này đến nay lần thứ nhất đi ra hoàng cung. Ngoài cung, hắc kỳ tiểu đội đã đang đợi. Một nhóm 13 kỵ, mỗi người đâu trên thân đều tản ra nồng đậm sát khí. Mỗi người cùng chiến mã đều bị bao khỏa tại đen như mực trong áo giáp. Áo giáp từ trên xuống dưới tự thành một thể, tại dưới đáy mặt trời cũng không có chớp lóe, ngược lại đem chiếu xạ đến áo giáp dưới tia sáng đều hấp thu đi vào. Hu. Trần Tuyết Nhi đưa xe ngựa vững vàng dừng ở hắc kỳ tiểu đội trước mặt. Vèo một tiếng, Tần Vô Song ở trong xe đem điều binh lệnh kèm theo chân khí, sau đó giống mũi tên một dạng văng ra ngoài. Hắc Kỳ tiểu đội trưởng đưa tay muốn đi đón ở, nhưng không có nghĩ đến Tần Vô Song chân khí bá đạo như vậy, trực tiếp phân giải hắn bám vào ở trên tay chân khí, đột vào trên áo giáp. Những tiểu đội khác thành viên thấy thế phản ứng cũng là cấp tốc, lập tức phun trào tự thân chân khí cùng đội trưởng tương liên. Hắc Kỳ quân mỗi người đều tu luyện là cùng một loại quân trận tu luyện pháp, nhỏ nhất chính là lấy tiểu đội hình thức kết thành quân trận. Cuối cùng, tại toàn bộ tiểu đội đồng tâm hiệp lực bên dưới, tiểu đội trưởng rốt cục kết khối lệnh bài này. Bất quá cái này cũng làm cho mọi người trong lòng bình tĩnh, cái này Lục hoàng tử cũng không phải là giống trong truyền thuyết như thế tu vi bị phế, giam lỏng lãnh cung. Ngược lại là không thua tại bọn hắn cao thủ, trong lòng không khỏi tôn kính và phần. Đang kiểm tra xong lệnh bài sau, Hắc Kỳ tiểu đội trưởng không người xuống ngựa, tôn kính nói ra: "Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ, thuộc hạ Hắc Kỳ quân đội quân thứ 5, đại đội thứ nhất, Tam thập lục tiểu đội đội trưởng Trương Vĩ đến đây đưa tin." "Ân, đứng lên đi, không hổ là phụ hoàng trong tay tinh nhuệ nhất Hắc Kỳ quân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyến này trên đường đi còn nhiều hơn nhiều dựa vào Trương đội trưởng." Tần Vô Song thanh âm nhàn nhạt từ trong buồng xe truyền đến: "Xin điện hạ yên tâm, Hắc Kỳ quân tất định an toàn hộ tống điện hạ đến Bắc Lương thành." Nói xong liền đứng dậy lên ngựa, đi tại xe ngựa phía trước nhất. Còn lại Hắc Kỳ quân cũng chủ động vây xung quanh Tần Vô Song xe ngựa, đem Tần Vô Song thật chặt hộ vệ ở giữa. Lúc này, nhìn như gió êm sóng lặng hoàn thành, vụ trộm lại phong lưu phun trào. Thái tử trước xuất cung tin tức đã thông qua đủ loại con đường được đưa đến các đại thế lực người cầm quyền trước mặt. Tùy theo mà đến sách lược ứng đối, cũng theo từng đạo bí lệnh bị truyền tống ra các đại vương phủ. Xuyên qua mạnh gây đô thành, chăm chú cách nhau một bức tường, lại là khác nhau một trời một vực. Trong thành phi thường náo nhiệt, ngoài thành lại hoang vu không gì sánh được, cỏ dại chủ sinh. Xe ngựa bình ổn đi ở đường ống bên trên. Mặc dù không có địch nhân, Trương Vĩ bọn người nhưng như cũng duy trì cao nhất cảnh giới, một tay dắt ngựa dây thừng, một tay cầm chặt trường thương đen kịt. Trong xe ngựa, Tần Vô Song lại ăn xong một bình lớn khai khiếu đan, thể nội huyệt khiếu lại bung lòng mấy cái. Nhưng nhìn xem thể nội lít nha lít nhít còn không có bị tràn đầy huyệt khiếu, Tần Vô Song lại tràn đầy bất đắc dĩ. Hỗn độn đạo thể tốt thì tốt, khuyết điểm duy nhất chính là một cái nuốt lương nhà giàu. Người bình thường mấy trăm khỏa tiên tiên đan thậm chí đã tiên tiên đại viên mãn, mà Tần Vô Song mới khó khăn lắm mở ra hai cái huyệt khiếu còn không có lấp đầy chân khí. Bất đắc dĩ lại từ hệ thống không gian chứa vật lấy ra càng cao hơn một cấp chân linh đan nuốt vào trong miệng, nhằm do kỳ từ từ luyện hóa. Đột nhiên từng cái màu đen mũi tên từ tiền phương bay vụt mà đến. Địch tập, kết trận, phòng ngự Trương Vĩ lập tức mệnh lệnh Hắc Kỳ tiểu đội đề phòng, triển khai quân trận. Lấy Trương Vĩ cầm đầu, chân khí tương liên, đem Tần Vô Song xe ngựa quay trùng quanh ở giữa. Sau khi mũi tên màu đen tiếp cận, Trương Vĩ lại mở to hai mắt nhìn. "Nhanh, đây là phá ma tiễn, dựng thẳng lên bức tường người." Đang khi nói chuyện Trương Vĩ lập tức chân đạp lăng không, ngăn tại Tần Vô Song trước xe ngựa dùng trường thương đánh bay từng cây phá ma tiễn. Mặt khác Hắc Kỳ quân thành viên cũng cấp tốc đuổi theo, dựng thẳng lên bức tường người ngăn tại trước mặt xe ngựa, không để cho một cây phá ma tiễn bay tới. Tần Vô Song ở trong xe nghe được phá ma tiễn cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên lấy phá ma tiễn đại danh đã nổi tiếng, Trần Sương Nhi cũng ở một bên nói ra: "Điện hạ, đây chính là phá ma tiễn à, không phải chỉ có biên phòng trong đại quân mới có chế thức trang bị sao, làm sao lại xuất hiện đang tập kích nhân thủ của chúng ta bên trong?" Tần Vô Song khinh thường cười cười: "Sương Nhi, xem ra biên cương cũng có người không chào đón chúng ta đây. Không nghĩ tới trước hết nhất không giữ được bình tĩnh sẽ là bọn hắn." Ngoài xe, mặc dù thích khách sử dụng chính là phá ma tiễn, nhưng đối mặt thế nhưng là Hắc Kỳ quân, cũng không có đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tại phá ma tiễn dùng hết sau, còn lại hậu thiên cảnh giới thích khách liền bị Hắc Kỳ quân một người một súng giải quyết. Giải quyết xong thích khách sau, Trương Vĩ đi vào trước xe ngựa hướng Tần Vô Song phục mệnh. "Khởi bẩm điện hạ, thích khách đã toàn bộ đền tội, nhưng thích khách sử dụng chính là chúng ta đại tần phá ma tiễn, mặc dù không có số hiệu, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau cũng sẽ hướng bệ hạ chi tiết báo cáo." "Ân, vất vả các ngươi, xem ra muốn bản điện hạ mệnh người còn không ít, còn cần dựa vào Trương đội trưởng." Nói cái này Tần Vô Song ném ra ngoài một bình cực phẩm hồi xuân đan ném cho Trương Vĩ. "Bình đan dược này các ngươi cầm lấy đi hảo hảo tu dưỡng, những ngày tiếp theo cũng không quá bình." Trương Vĩ nhìn xem trong tay đan dược, dược hương đã đầy đến tràn ra, đủ để tưởng tượng nó dược hiệu. "Cái này, thuộc hạ không dám, đây là thuộc hạ ứng tận chức trách." Tần Vô Song không kiên nhẫn khoát qua tay: "Tốt, cho các ngươi chính là các ngươi, bản điện hạ muốn nghỉ tạm, đi xuống đi." Nói xong liền không còn để ý không hỏi Trương Vĩ. Trương Vĩ thấy thế cũng chỉ đành nhận lấy. "Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định lấy cái chết hộ vệ điện hạ an toàn." Mỗi cái Hắc Kỳ đội viên cầm tới đan dược sau, nội tâm cũng tràn đầy kích động, càng thêm kiên định bảo vệ cẩn thận Tần Vô Song quyết tâm. Đợt tập kích thứ nhất cứ như thế trôi qua. Có thể trong hắc ám còn có càng nhiều con mắt đang ngó chừng Tần Vô Song một đoàn người. Muốn thừa dịp bất ngờ muốn mạng của tất cả mọi người. Chương 9 Lâm thị tiêu cục, chương 9 Lâm thị tiêu cục là đêm. Đội xe tại ven đường hạ trại. Hắc Kỳ quân bọn họ đều tản mát tại xe ngựa bốn phía hộ vệ lấy. Trong xe ngựa, Tần Vô Song hưởng thụ lấy Trần Sương Nhi, Trần Tuyết Nhi 2 tỷ bội xoa bóp. Mở ra hệ thống bắt đầu hôm nay đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vương Ly 3000 bách chiến xuyên giáp binh. Hoặc, hiện hữu thương lượng, lại có ngông điểm hoàng kim hỏa kỵ binh, hiện tại lại có Vương Ly bách chiến xuyên giáp binh. Tần Vô Song không khỏi kích động lên. Ta đây là muốn đem kiếp trước Tần Triều ban đấy tập hợp đủ nha. Tần Vô Song trong lòng không khỏi đang mong đợi ngày đó đến. Lập tức đem bách chiến xuyên giáp binh an bài tại Bắc Lương thành ngoài thành, đã an bài ngông điểm cùng Khánh Chi tiếp ứng. Bách chiến xuyên giáp binh là trọng trang bộ binh, đặt ở Bắc Lương mới có càng lớn tác dụng. Sáng sớm hôm sau, đội xe liền sớm xuất phát. Phía trước cách đó không xa cũng xuất hiện một chi đội ngũ, nhân số so với Tần Vô Song một đoàn người hơn rất nhiều. Ánh sáng xe ngựa liền có vài chục chiếc nhiều. Nhân viên tùy hành càng là vượt qua 50 số lượng. Tần Vô Song nhân viên nhẹ giản, rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt đội ngũ. Không chờ Tần Vô Song bọn hắn tới gần, phía trước đội xe người liền lớn tiếng quát lớn. Người đến người nào, đây là Lâm Thị Tiêu cục đội xe. Hoa, Lâm Thị Tiêu cục nha, ta nghe tỷ tỷ nói qua, nghe nói là kinh thành số 1 số 2 tiêu cục đâu. Trần Tuyết Nhi nghe được Lâm Thị Tiêu cục cũng tới tinh thần. Bất quá bộ giá đỡ này ngược lại là thật lớn. Trương Vĩ thấy thế trầm giọng nói ra, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không muốn gây phiền phức cho các ngươi, mong rằng chớ để ý. Lúc này, từ Lâm Thị Tiêu cục đội xe trong đám người, đi tới một cái nhìn như thủ lĩnh bộ dáng người, hai tay ôm quyền. Vị huynh đệ kia, ta chính là Lâm Thị Tiêu cục Tam đương gia Lâm Tể, đã có duyên trên đường gặp phải, không bằng cùng một chỗ làm bạn đoạn đường này. Trương Tiền Tính đến trầm tư không dám một mình làm quyết định, vừa định muốn xin chỉ thị Tần Vô Song, chỉ nghe thấy Tần Vô Song bình thản thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Nếu Tam đương gia như thế thịnh tình mời, vậy liền cùng một chỗ đi. Tuân mệnh. Trương Vĩ liền chỉ huy đội ngũ dung nhập vào tiêu cục trong đội xe. Mà Lâm Thị trong đội xe, Lâm Kỳ bên cạnh một người tò mò hỏi: "Tam đương gia, chúng ta làm sao lại đem những này không biết lai lịch người thu nạp tiến vào đội xe, vạn nhất là đến đoạn tiêu đây này?" Đúng vậy a Tam đương gia, ngươi hôm nay làm sao như thế qua loa?" Tam đương gia Lâm Kỳ nhàn nhạt nhìn hai người một chút: "Các ngươi a, áp tiêu không chỉ là võ lực sống, càng là giang hồ. Đừng nói bọn họ có phải hay không đến đoạn tiêu, các ngươi nhìn xem người ta đội hộ vệ, cái kia từng cái khí thế, đừng nói các ngươi, Tam gia ta cũng đánh không lại người ta. Đây chính là kỵ binh hạng nặng a, một cái công kích là có thể đem chúng ta toàn bộ đánh tan rơi." Người chung quanh buồn bực nói: "Tam gia, không phải liền là kỵ binh hạng nặng sao, chúng ta nhiều người như vậy, sợ bọn họ lấy mười mấy người." Lâm Kỳ tức giận đạp hắn một cước: "Ngươi biết cái gì, lúc này phổ thông kỵ binh hạng nặng sao, ngươi xem một chút những người này trang bị, tối thiểu nhất đều là bảo vật binh cấp khác." Thế chung quanh một mảnh thổn thức cấm thanh. Toàn thân cao thấp đều là bảo vật binh, ngoan ngoãn, đám người này cũng quá có tiền đi. Đều nói nhỏ chút, mà lại bọn hắn áo giáp này phía trên hoa văn đồ án, ta đã từng thấy qua một lần. Tam gia ra hiệu tất cả mọi người tụ tới. Đây chính là vương tộc quân hộ vệ. Mọi người trong nháy mắt trừng to mắt, vương tộc đại nhân vật, đời này cũng còn chưa từng gặp qua liệt. Ban đêm đội xe ngay tại chỗ hạ trại. Mặc dù cùng chỗ một đường, Trương Vĩ bọn người không chút nào không vung lòng một tia cảnh giới, vừa ăn lương khô, biên phòng dự săn bốn phía. Vì không để cho người chú ý, Tần Vô Song cũng từ trong không gian chữa vật lấy ra một chút thịt yêu thú, xuống xe để Trần Tuyết Nhi cũng chuẩn bị nướng một chút. Lâm Thị Tiêu cục đám người cũng thuần thục nhóm lửa nấu cơm, có chút thuần thục người thậm chí đi trong rừng cây săn được mấy cái thỏ rừng. Mấy người thuần thục cho thỏ rừng lấy máu, lột ra, sau đó gác ở trên đống lửa nướng. Nướng dầu nhỏ tại trên đống lửa tư tư rung động, thỉnh thoảng tại lên trên đều giải lên một nắm muối, một thanh ớt bột. Mùi thơm bốn chỗ phiêu tán. Đã nướng chín sau, Lâm Kỳ đầu tiên là kéo xuống đến hai cái đùi thỏ, đưa đến ở giữa trên xe ngựa. "Tứ tiểu thư, nên ăn cơm tối." Một lát, một đôi tay ngọc nhỏ dài kéo ra màn xe, trong xe nữ chủ nhân từ từ đi xuống. Nguyên lai là Lâm Thị Tiêu cục tứ tiểu thư Lâm Viễn Nhi. Trên mặt mang theo thật mỏng mạng che mặt, tóc dài đen nhánh mềm mại bị quận, dùng một cây màu xanh biếc cây châm cố định trụ. Cả người động tác chậm nu nu, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, cho người ta cảm giác chính như tên của nàng mở dạng, ấm dịu giang nguyện không chút nào giống một cái từ tiêu cục ra đời nữ tử, ngược lại giống thư sinh dòng dõi nhà đi ra nữ tử. Tần Vô Song cùng Lâm Viễn Nhi liếc nhau. Đối mặt với Tần Vô Song sâu không thấy đáy ánh mắt, Lâm Viễn Nhi cảm giác toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu một dạng. Lập tức trên mặt hiện ra một vòng màu hồng, ngượng ngùng bỏ qua một bên mắt đi. Tần Vô Song trong mắt tràn ngập ý cười. Xem ra nghe đồn Lâm gia tứ tiểu thư đã thức tỉnh thể chất đặc thù, bị Huyền Thiên kiếm phái tự mình thu đồ đệ, nghe đồn xem ra là thật. Bất quá cái này tứ tiểu thư cũng thật đúng là thẹn thùng, mới nhìn một chút sắc mặt liền đỏ lên. Trần Sương Nhi nghe nhà mình điện hạ lẩm bẩm, hoán giận nói: "Nào có giống điện hạ dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm bị người nhìn thôi, mà lại điện hạ ánh mắt thật rất xấu hổ thật sao, người ta mỗi lần cũng cảm giác bị nhìn tấu tấu, lạnh siêu siêu." Trần Tuyết Nhi nương thịt, bất vi sở động nói: "Có thể bị điện hạ coi trọng là phúc khí của nàng. Thế nào điện hạ, có muốn hay không ta đi đem nàng trói tới chậm bên trên vì ngài thị tẩm?" Tần Vô Song nghe sạm mặt lại. Thật tốt Tuyết Nhi làm sao ra ngoài 2 năm liền biến dạng này thô lỗ. Chờ nhìn thấy cánh chi ta nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn. Trong lúc nói cười, Lâm Kỷ cũng mang theo một cái nướng xong con thỏ đi tới. Trương Vĩ thấy thế, lập tức đứng dậy, cầm trong tay trường thương đem hắn ngăn tại bên ngoài. Cấm chỉ tới gần. Cảm nhận được trên trường thương sát khí, Lâm Kỷ lập tức ngừng bước chân, ngượng ngùng cười một tiếng, giơ thỏ nướng ở trong tay con nói ra: con thỏ, ta là muốn đến hỏi một chút các ngươi có muốn ăn hay không nướng thỏ." Tần Vô Song thấy thế, lập tức hô: "Trương thống lĩnh, để Tam Đường ra vào đi." Nghe được Tần Vô Song lên tiếng, Trương Vĩ lúc này mới thu hồi trường thương, một lần nữa trở lại vị trí của mình yên lặng thủ hộ lấy. Càng như vậy Lâm Kỷ càng là cảm thấy Tần Vô Song thân phận không đơn giản, càng là muốn kết giao một phen. Mang theo con thỏ yên lặng đến gần, Lâm Kỷ cảm thụ được Tần Vô Song trên thân nồng hậu dày đặc thượng vị giả khí thế cùng vương tộc khí tức. Nghĩ thầm chẳng lẽ là vương tộc huyết mạch, cái nào vương gia trực hệ dòng dõi, ngoài miệng nói ra: "Mọi người gặp lại tức là duyên, đây là chúng ta Tiêu sư săn con thỏ, cùng một chỗ nếm thử, có thể thơm." Tần Vô Song hai tay ôm quyền: "Tam đương gia thật sự là khách khí, dọc theo con đường này còn phải thoát khỏi Tam đương gia chiếu cố." Nói từ hệ thống không gian lấy ra hai bình mao đài, để Trần Sương Nhi từ trong xe ngựa lấy ra, nói ra: "Đã có mi ăn, sao có thể không phối tốt rượu đâu?" Sương Nhi đưa xe ngựa bên trong hai bình rượu ngon lấy ra để cho ta cùng Tam đương gia cùng nhau chia sẻ. Tuy nói không biết trong xe ngựa nào có rượu, Trần Sương Nhi vẫn tin tưởng Tần Vô Song lời nói, bởi vì điện hạ mỗi lần nói đều cũng có sẽ có. Quả nhiên, kéo ra màn xe, hai bình bao đài rượu bị phỏng vấn tại xe ngựa chính giữa, Trần Sương Nhi ôm rượu nhảy nhảy nhót nhót đi trở về. Tần Vô Song tiếp nhận Trần Sương Nhi lấy ra rượu, vặn ra cái nắp, trong nháy mắt mùi rượu tràn ngập ra. Lâm Kỳ ở thời đại này nơi nào thấy qua loại rượu này, chỉ là bao đài gốm sứ thân bình liền để hắn cảm thấy chân quý bạc phần. Người được mùi rượu, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Đa tạ huynh đài, làm. Tiếp nhận Tần Vô Song một chén rượu, lập tức miệng lớn nuốt vào trong bụng. Hỏa thiêu cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng thực quản, một mực đốt tới trong dạ dày. A, thoải mái. Lâm Kỳ hét lớn một tiếng, bị hù đội xe người tất cả mọi người nhìn lại, không biết chuyện gì xảy ra. Ha 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 ha, rượu này uống vào thật sự sảng khoái, cùng sự so sánh này, trước kia uống rượu đều là thứ gì rất rưởi. Ha 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 ha, đã nghiền. Nói Lâm Kỳ lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Như vậy rượu ngon sao có thể một mình chia sẻ, chờ ta trở về để các huynh đệ cùng một chỗ nếm thử cái này quỳnh tương ngọc dịch. Nói xong liền hướng Tần Vô Song hai tay ôm quyền, hướng đội xe đi trở về. Mà tại cách đó không xa trong núi rừng, thừa dịp bóng đêm bao phủ, một đoàn thân mang đủ loại kiểu dáng quần áo sơn tặc trong tay dẫn theo đao tại chạy tới nơi đây. Chương 10 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chương 10 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trời tối người yên. Lâm Kỳ mấy người còn chưa uống qua cay như vậy rượu, có hai người không thắng tiểu lực đã ngã xuống, còn lại còn tại hưng phấn khoa tay múa chân. Tần Vô Song nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Lam Tinh Mao đài rượu đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Đột nhiên, Tần Vô Song mấy người cảm nhận được mặt đất từng tia chấn động. Trần Tuyết Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, bất an nói ra: "Điện hạ, tựa hồ người tới không ít, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trước tránh một chút?" Tần Vô Song nhìn về phía bên kia đã uống say mấy người. Cục diện rối rắm này chúng ta cũng không thể vứt xuống mặc kệ, một đám tiểu mao tặc mà thôi. Mông Điểm cùng Khánh Chi tới chỗ nào, tính toán thời gian bọn hắn cũng nên đến. Đúng vậy điện hạ, bọn hắn đã tại cách đó không xa chờ đợi, chỉ đợi điện hạ ra lệnh một tiếng liền có thể chạy đến hộ giá. Tần Vô Song nhìn phía xa rừng rậm mặc dù một mảnh đen kịt, lại giấu giếm sắc cơ. Cái kia đêm liền để ta nhìn một chút Bạch Bảo quân cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lợi hại đi, liền để những người này máu đến kỷ niệm bản điện hạ tranh bá chi lộ đi. Đêm khuya, tại ban đêm nhất đen nhất yên tĩnh thời điểm, bọn sơn tặc cũng hoàn thành đối với toàn bộ đội xe vây quanh. Tần Vô Song mấy người cũng trong xe ngựa lặng lặng chờ đợi lấy. Rốt cục, không nhẫn mại được bọn sơn tặc nhóm lửa lên bó đuốc, bắt đầu công kích. Chỉ một thoáng, bốn phía lúc đầu đen kịt trong đêm dài tất cả đều là bó đuốc quay chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đến có gần hơn ngàn số lượng. Bọn sơn tặc toàn bộ đều la lên từ trên núi lao xuống. Trong nháy mắt đánh thức đội xe tất cả mọi người vội vàng bò dậy cầm vũ khí lên thủ vệ tại đội xe bốn phía. Lâm Kỳ mấy người cũng là giật mình tỉnh lại, dùng chân khí xua tan trên choáng làm chính mình thanh tỉnh một chút. Trong nháy mắt, bọn sơn tặc liền hoàn thành đối với đội xe vây quanh. Tần Vô Song tự nhiên cũng bị vây quanh tại bên trong. Trương Vĩ bọn người tự nhiên là không sợ, một đám sơn tặc mà thôi, cùng lắm thì dẫn đầu điện hạ lao ra là được. Thanh tỉnh một điểm Lâm Kỳ đi về phía trước một bước, hai tay ôm quyền cao giọng nói ra: "Không biết các hạ là người nào, ta chính là Lâm thị Tiêu Cục, mong rằng mọi người tạo thuận lợi." Sơn tặc đầu lĩnh râu quai nón, cao lớn mà bỡ, thô kệch thanh âm hô: "Đây là ta Thanh Phong trại địa giới, trên địa bàn đồ vật đều là ta Thanh Phong trại. Đồ vật cùng nương môn đều lưu lại, các ngươi liền có thể lăn." Lâm Kỳ trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi. "Đại đương gia, tài vật chúng ta có thể lưu lại, coi như là hiếu kính cho đại đương gia. Nhưng, đây là ta Lâm thị Tiêu Cục tứ tiểu thư, các ngươi liền quyết tâm cùng ta Lâm thị Tiêu Cục là đi sao?" "Nha, lại còn là tứ tiểu thư, lão tử đời này còn không có chơi qua đại gia tộc nữ nhân, lần này rốt cục có cơ hội, mọi người nói có đúng hay không a?" Đại đương gia ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi. Tiểu đệ chung quanh cũng la lớn. "Là." Hàng trăm hàng ngàn người tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt che mất đội xe. Lâm Uyển Nhi thân ở trong đó cũng bị hù sắc mặt trắng bệch. Đại đương gia hai tay đè ép, bọn sơn tặc lập tức đình chỉ la lên. "Đừng nói ta không cho các ngươi Lâm thị Tiêu Cục mặt mũi, hiện tại, những người khác cút nhanh lên, lão tử không giết các ngươi." Lâm Kỳ sắc mặt tái nhợt, nắm chặt trường đao trong tay. "Nếu đại đương gia như vậy hùng hổ dọa người, vậy chúng ta cũng chỉ phải so tài xem hư thực." Lâm thị Tiêu Cục những người khác cũng nắm chặt vũ khí, la lớn: "Nguyện cùng tứ tiểu thư cùng tồn vong." Đại đương gia khinh miệt lắc đầu, vung tay lên. Trong nháy mắt đến không hết sơn tặc từ trên núi phóng tới đội xe. Tần Vô Song xe ngựa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trương Vĩ lập tức tổ chức Hắc Kỳ quân kết thành quân trận, đưa xe ngựa hộ vệ ở bên trong. Qua trong giây lát, song phương liền kịch liệt đụng vào nhau, đao kiếm âm thanh bên tai không dứt. Bởi vì nhóm đầu tiên lao xuống đều là một chút phổ thông mới vừa vào hậu thiên cảnh giới tiểu mao tặc, nơi nào có Tiêu Cục những này quanh năm khách giang hồ tiểu sư lợi hại. Mặc dù sơn tặc nhân số đông đảo, một chút tu vi thấp tiểu sư trên thân cũng bị thương, nhưng tóm lại là phòng ngự lại. Mà Tần Vô Song bên này, Tần Vô Song căn bản không đi quan tâm, nếu là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Kỳ quân ngay cả những này tiểu mao tặc đều đánh không lại cũng đừng sống. Những cái kia mao tặc đang trùng kích đến quân trận phía trên, nếu không phải chính là bị bay múa trường thương xoắn thành mảnh vỡ, nếu không phải là bị quân trận khí huyết bắn bay ra ngoài. Sơn tặc thống lĩnh cũng phát hiện tình huống này, vung tay lên. Thời gian dần trôi qua, vây công Tần Vô Song đám người sơn tặc càng ngày càng ít, chỉ còn một chút có phải hay không đến phải rối. Đại bộ phận sơn tặc đều là vây công Lâm Uyển Nhi đội xe đi. Tần Vô Song nhìn xem một màn này, trong lòng hơi có suy nghĩ. Xem ra đám sơn tặc này mục đích không tinh khiết à, rất rõ ràng là căn cứ cái này Lâm gia tứ tiểu thư đi. Thời gian dần trôi qua, mặc dù bọn sơn tặc không ngừng ngã xuống, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều người nhào lên. Lâm thị Tiêu Cục các tiêu sư mặc dù ỷ vào kinh nghiệm phong phú, lại song quyền nan địch tứ thủ. mà lại sơn tặc bên trong các tiểu đầu mục cũng tham dự tiến nhập đấu tranh bên trong đi, những người này cũng từng cái tu vi không thấp. Lâm Kỳ mặc dù là tiên tiên cường giả, nhưng cũng bảo hộ không được nhiều người như vậy, toàn bộ đội xe tổn thương càng ngày càng nhiều. Thấy cảnh này Lâm Kỳ mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Chân khí rót vào trong đao, trực tiếp chém ngang một đao. Phía trước hơn 10 người lập tức bị chém thành hai nửa. Thừa dịp lúc rảnh rỗi này, Lâm Kỳ lập tức an bài đến. Thối cốt cảnh trở xuống người cho ta hiểm hộ tứ tiểu thư trước phá vây ra ngoài, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ lưu lại đoàn hậu. Tất cả mọi người lập tức hành động, cao cấp đứng lực một bộ phận hóa thành đao nhọn phá vây, một bộ phận theo Lâm Kỳ lưu lại đoàn hậu. Lập tức, tình huống chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Đại đương gia nhìn thấy tình huống này, lập tức lòng sinh bất mãn. Lão nhị lao tam các ngươi cũng đi, đem bọn hắn đều giải quyết hết, không cần lưu lại người sống. Là, đại ca. Đứng ở phía sau hai đại tiên thiên cao thủ lập tức bay vọt mà ra. Một cái hướng Lâm Kỳ đánh tới, một người khác hướng phía Tần Vô Song xe ngựa đánh tới. Tần Vô Song gặp có người bay tới, bất đắc dĩ đối với Trương Vĩ nói ra, nếu phiền phức tới đem hắn giải quyết hết. Trương Vĩ cũng không khách khí, lập tức vận chuyển chân khí hướng về vị kia tiên thiên cao thủ đánh tới. Lão nhị đang nghĩ ngợi đem đám người này sớm một chút giải quyết hết hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên cảm thấy phía trước dâng lên to lớn khí thế, mười phần nghi hoặc. Lại tinh tế một cảm ứng, phía trước lại có hơn 10 vị giống hắn dạng này tiên thiên cao thủ. Lão nhị trong lòng kinh hãi, vừa định kêu cứu, liền bị Trương Vĩ bổ ra một đạo ánh đao màu đen. Bị một đao tươi sống đánh chết, con mắt đều không có nhắm lại. Không sai. Tần Vô Song tán thưởng một tiếng, không hổ là trong quân nổi danh sát thần đạo pháp. Sương Nhi, để Mông Điểm cùng Khánh Chi vào sân đi, sớm một chút đem đám người này giải quyết hết, bản điện hạ còn muốn ngủ cái hồi lung giấc đâu. Là điện hạ. Nói, Trần Sương Nhi xuất ra đạn tín hiệu, đối với bầu trời bắn ra ngoài, màu đỏ đạn tín hiệu chiếu sáng toàn bộ doanh địa. Nhìn xem đạn tín hiệu màu đỏ, đại đương gia trong lòng đông cảm giác không ổn, chuẩn bị tự mình hạ trận kết thúc chiến đấu. Bắt ta đao đến. Một bên tiểu lâu la phí sức mang lên một thanh đại đao màu đen. Đại đương gia hừ lạnh một tiếng, một bàn tay nắm lên đại đao, hướng phía Lâm Kỳ phóng đi. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Theo tiếng chấn động càng ngày càng đến, từng vệt thân ảnh màu vàng xuất hiện ở bên trái, đồng dạng thân ảnh màu trắng xuất hiện tại doanh địa phía bên phải. Tất cả mọi người sợ hãi không thôi, đánh nhau đều ngừng lại, hoảng sợ nhìn xem bốn phía xuất hiện quân đội. Rốt cục, Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đứng tại doanh địa bên trái. Kim hoàng áo giáp bao vây lấy toàn bộ chiến mã cùng thân người hợp hai là một, trong đêm tối tản ra quang mang màu vàng. Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân đứng tại doanh địa phía bên phải. Từng cái đều là người khoác áo bào trắng, áo giáp màu bạc, đều nhịp. Tất cả mọi người nhìn qua lấy đột nhiên xuất hiện hai nhánh quân đội, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chương 11 Thiên Nhân Mộ Địa, chương 11 Thiên Nhân Mộ Địa, đang lúc đám người đối mặt cái này hai chi đột nhiên xuất hiện quân đội không biết làm sao thời điểm. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảnh giác nhìn xem hai chi kỵ binh bộ đội. Lúc này, Trần Tuyết Nhi từ trong xe ngựa đi ra, cao giọng nói ra: "Phụng điện hạ ý chỉ, tất cả sơn tặc giết không tha." Nặng. Tất cả kỵ binh đồng loạt hô lên thanh âm điếc tai nhức óc. Dẫn tới chỉ lệnh Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi hai người liền dẫn bộ hạ hướng về bọn sơn tặc đánh tới. Vừa thấy được quân đội đánh tới, bọn sơn tặc lập tức kinh hoàng chạy tứ tán. Nhưng nơi nào có thể từ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Bạch Bảo quân vây quanh bên dưới trốn ra ngoài đâu, sẽ chỉ bị từng cái giết chết tại dưới vó ngựa. Đại đương gia gặp tình thế không ổn, muốn lập tức thừa dịp loạn chạy trốn, lại bị Trần Khánh Chi vung ra một thương trực tiếp bị nện thành thịt nát. Nói đùa, lớn tông sư cấp bậc cao thủ, ánh sáng khí lực liền tối thiểu 10 vạn cân cự lực. Ở đâu là cái này nho nhỏ tiên thiên cao thủ có thể ngăn cản, tiên thiên chân khí không có chút nào ngăn cản trường thương nửa phần. Thân thể trực tiếp bị trường thương kèm theo khí lực cho chấn thành thịt nát. Lâm Kỳ bọn người thấy cảnh này cũng bị hù không dám nói lời nào, ngoan ngoãn chờ ở nguyên địa không dám bộc động, chờ đợi Tần Vô Song an bài. Chỉ chốc lát sau, gần ngàn sơn tặc liền bị tàn sát hầu như không còn, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng bị máu tươi nhiễm đỏ thổ nhưỡng. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi an bài một bộ phận người ở trên chiến trường thanh lý thi thể, những người còn lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Hai người bọn hắn thì đến Tần Vô Song trước mặt, tung người xuống ngửa quỳ một chân trên đất, không người nói ra. Thuộc hạ Mông Điểm, Trần Khánh Chi tham kiến điện hạ. Tần Vô Song điều ra hai người bọn hắn tin tức trang địa. Nhân vật: Mông Điểm cảnh giới, đại tông sư đỉnh phong bộ đội, 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh. Nhân vật: Trần Khánh Chi cảnh giới, lớn tông sư sơ kỳ bộ đội, 100.000 Bạch Bảo quân. Không sai. Tần Vô Song nội tâm tán thưởng một tiếng. Mặc dù Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh số lượng tạm thời không nhiều, nhưng có hệ thống tại, sớm muộn sẽ phát triển lớn mạnh. Tần Vô Song từ hệ thống trong không gian lấy ra một bình lớn cực phẩm thiên nhân đan ban cho Mông Điểm. "Mông tướng quân, bình đan dược này ngươi cầm lấy đi, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên nhân, vì ta tăng thêm một phần nội tình." Mông Điểm tiếp được đan dược, cảm thụ được trong đó bàng bạc dự lực, còn có ẩn chứa trong đó từng tia thiên nhân chi lực. Chợt nhìn tựa như thiên nhân cảnh giới gần ngay trước mắt, kích động trả lời: "Đa tạ điện hạ ban thưởng, có điện hạ ban thưởng đan dược, thuộc hạ có nắm chắc trong 3 ngày đột phá thiên nhân cửa ải lớn." Tiếp lấy, Tần Vô Song lại lấy ra rất nhiều đê trung giai đan dược giao cho Trần Khánh Chi. "Khánh Chi, những đan dược này ngươi phân phát xuống dưới, quân đội càng mạnh, người võ đạo chi hồn mới có thể càng mạnh." Trần Khánh Chi hai tay ôm quyền: "Tạ điện hạ ban thưởng." Đợi an bài tốt hết thảy sau, Tần Vô Song khoát khoát tay để bọn hắn chính mình tùy ý đóng quân. Chính mình thì ôm Trần Tuyết Nhi, Trần Sương Nhi tỷ bội tiến xe ngựa đi nghỉ ngơi. Thứ hai thiên nhất sớm, trên mặt đất đã nhìn không thấy rõ ràng thi thể, thổ nhưỡng vẫn là bị huyết dịch ngâm màu đỏ sậm. Trên xe, Tần Vô Song duỗi lưng một cái đi ra. Lâm Kỷ cùng Lâm Uyển Nhi trông thấy Tần Vô Song đi ra, lập tức tiến lên đón đến, không người nói ra: "Đa tạ điện hạ ân cứu mạng." Tần Vô Song cười nói: Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, đều là ta Đại Tần con dân, bản điện hạ làm sao có thể thấy chết không cứu đâu. Lâm Uyển Nhi vụng trộm nhìn về phía Tần Vô Song, trong ánh mắt tại không khỏi ý ở giữa cũng nhiều thêm từng tia sùng bái cùng ái mộ. Lâm Kỳ từ trong ngực móc ra một tấm quyển gia cừu, cung kính nói: "Điện hạ, đây là trong truyền thuyết liên quan tới Thiên Nhân Mộ địa đồ, là chúng ta Lâm thị tiêu cục truyền thừa xuống địa đồ, lúc đầu cũng là chúng ta chuyến này địa điểm một trong." Lập tức Lâm Kỳ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. "Nhưng chúng ta cũng phát hiện chính mình hay là quá yếu, căn bản không có tư cách đi Thiên Nhân Mộ địa tìm tòi hư thực. Cho nên, tấm địa đồ này liền hiến cho điện hạ rồi." Tần Vô Song tiếp nhận địa đồ, cẩn thận hơi đánh giá, trên địa đồ lại xác thực ẩn chứa từng tia thiên nhân chi lực. Xem ra trong truyền thuyết Lâm thị tiêu cục tổ thượng đã từng là thiên nhân cao thủ, sự tình là sự thật. "Ân, ta liền nhận." Nói Tần Vô Song lại từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy bình mao đài, giao cho Lâm Kỳ. Lâm Kỳ xem xét lại là tối hôm qua loại kia rượu, trong nháy mắt chói sáng tỏa ánh sáng, con mắt chăm chú nhìn rượu. Tại cùng Tần Vô Song cáo từ sau, một đám người trở lại trong đội xe lại bắt đầu khoác lác uống rượu đứng lên. "Cái gì ngươi giết một người, ta giết hai người" loại hình. Tựa như hoàn toàn quên đi tối hôm qua nguy hiểm một dạng. Có lẽ đây chính là người giang hồ khoái ý ân cửu thoải mái đi. Đội xe tách rời sau, Trần Sương Nhi vẫn còn đang đánh thú nói: "Tỷ tỷ ngươi là không nhìn thấy, người ta Lâm tiểu thư cuối cùng tách rời thời điểm ánh mắt đến cỡ nào lưu luyến, đều có thể kéo một dạng. Xem ra điện hạ tiểu mê muội lại thêm một cái đâu." Tần Vô Song ngược lại không để ý, con mắt có chút nheo lại. Huyền Tiên kiếm phái, sớm muộn là chính mình bật trong bàn tay. Lại lấy ra Lâm Kỳ cho địa đồ ra dê nhìn lại. Trên địa đồ Thiên Nhân Mộ địa đánh dấu địa điểm vừa vặn cũng tại phương bắc, đội xe cũng không cần đường vòng liền có thể trải qua. Càng đi phương bắc đi, địa phương càng hoang vu, chạy nạn nạn dân cũng khắp nơi có thể thấy được. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Tần Vô Song đám người đi tới một nơi hiếm vết người sơn cốc phía trước. Thở dài, đội xe tại sơn cốc trước mặt dừng lại, Trương Vĩ cưỡi ngựa đi tới. "Điện hạ, nơi đây dị thường quỷ dị, muốn hay không thuộc hạ đi vào trước tìm tòi hư thực, đợi an toàn điện hạ lại tiến vào." Tần Vô Song nhìn xem trước mặt đen như mực sơn cốc, rõ ràng sơn cốc ngay tại phía trước, không chút nào không cảm ứng được. Thần niệm thăm dò vào đi qua chỉ cảm thấy nhận một mảnh hư vô, không hề cảm ứng được chút nào sơn cốc tồn tại. Lúc này, Mông Điểm từ phía sau chạy tới. "Điện hạ, thuộc hạ hiện tại đã là thiên nhân cảnh giới, để thuộc hạ đi đầu tìm tòi đi." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Mông Điểm mấy ngày nay tại dọc đường đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, lúc này thiên nhân cảnh giới hắn đi phù hợp. Mông Điểm hai chân vừa dùng lực, cưỡi chiến mã đi hướng sơn cốc, không ngừng phóng thích ra thiên nhân cảnh giới bị áp. Hậu phương Trương Vĩ đám người chiến mã cảm thụ Mông Điểm thiên nhân cảnh khí thế sau đều không an phận táo động. Theo Mông Điểm khí thế càng thêm cường thịnh, sơn cốc cũng dần dần bắt đầu có biến hóa, cảm giác được giống như là một cái ẩn nút đã lâu cự thú vừa tỉnh lại. Khi Mông Điểm dẫn động thiên địa đại thế đằng sau, sơn cốc cũng bị triệt để tỉnh lại. Từng tôn thiên nhân cảnh cao thủ dị tượng xuất hiện tại phía trên thung lũng, có người trường đao một bổ ra hơn vạn trượng đao khí, có nhân tế ra trường kiếm, ngự kiếm phi hành, có người tu luyện ra khí huyết lò luyện, ngưng luyện ra từng tôn khí huyết dị tượng. Nhưng những ngày này tiểu lại đều bị không biết tên tồn tại theo thứ tự chém giết, nuốt hận nơi này. Đám người nhìn qua những này ầm ầm sóng dậy chẳng cảnh, trong lòng gợn sóng không chỉ. Theo dị tượng tiêu tán, sơn cốc cũng bắt đầu chấn động. Một đầu đen như mực thông đạo xuất hiện tại Tần Vô Song bọn người trước mắt. "Tiến lên." Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, Mông Điểm xuất lĩnh lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đi ở trước nhất. Hắc Kỵ quân hộ vệ lấy Tần Vô Song đi ở chính giữa. Trần Khánh Chi thì xuất lĩnh lấy Bạch Bảo quân đi tại cuối cùng. Chương 12 trưởng đạo vương giả, chương 12 trưởng đạo vương giả tại đội xe tất cả mọi người tiến vào sơn cốc đường hầm sau, cửa đường hầm bắt đầu phong bế. Đợi toàn bộ cửa vào sơn cốc đều bị hoàn toàn phong bế đằng sau, toàn bộ đường hầm đều là một mảnh đen như mực. Tất cả mọi người xuất ra cây châm lửa đốt lên đứng lên, mấy ngàn cái yếu ớt ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng thật dài đường hầm. Đội xe tại tới trước lấy. Chỉ nghe thấy bọn kỵ binh móng ngựa đạp ở trên mặt đất lẹt xẹt âm thanh đang vang vọng. Rốt cục tại xuyên qua thật dài đường hầm sau, Tần Vô Song cũng tới đến sơn cốc trung tâm. Chỉ gặp từng cái cung điện phế tích lơ lửng ở giữa không trung, trung ương nhất là một cái cự đại cung điện, mặc dù cũng đã cũ nát không chịu nổi, lại vẫn lơ lửng tại chỗ cao nhất. Từ cung điện to lớn trong phế tích dọc theo từng đầu màu lam xiềng xích liên tiếp tất cả tiểu cung điện. Đến gần xem xét, mỗi một cái tiểu cung điện giữa phế tích đều bị dựng đứng từng cái phần mộ. Chỉ thấy phía trên viết: "Hậu bị thủ vệ quân một đội tiểu đội trưởng Lý Tư chi mộ, hậu bị dịch thiên kiêu trưởng sinh kiếm kích long chi mộ, thủ vệ quân 9 đội trưởng Hoàng Cửu chi mộ, hậu bị dịch số 3 hạt giống Lý trưởng sinh chi mộ." "Chờ chút, chờ chút." Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái trên phần mộ mặt đều viết lên từng cái danh tự. Nhìn xem những tên này, thủ vệ quân, hậu bị dịch, hạt giống. Tần Vô Song lâm vào trầm tư. Những này đều rõ ràng biểu lộ đây là một cái thế lực cái nào đó cứ điểm, mà lại cái này xem ra chỉ là một cái hậu bị dịch cứ điểm. Thế mà cũng đều là thiên nhân cảnh cao thủ, thiên nhân cảnh cao thủ toàn bộ Bắc Hoang đều không có bài tôn, đều là làm mỗi cái thế lực trung cực nội tình. Nhưng ở nơi này lại khắp nơi có thể thấy được, ngay cả một chút tuổi trẻ thiên tiêu vậy mà đều đã là thiên nhân cao thủ. Có thể nghĩ thế lực này là khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến cái này, Tần Vô Song sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Từ khi có được hệ thống qua đến nay, Tần Vô Song một mực khó tránh khỏi có một ít tự cao tự đại đứng lên. Hôm nay một màn này, triệt để Tần Vô Song tỉnh ngộ lại. Xem ra, cái này Bắc Hoang nước hay là rất sâu thôi. Mông Điểm, Trần Khánh Chi bọn người thấy thế lập tức thỉnh tội đạo: "Xin mời điện hạ thứ tội, thuộc hạ nhất định đem việc này điều tra rõ ràng." Tần Vô Song hơi gật đầu: "Không phải là của các ngươi sai lầm, như thế thế lực quá khổng lồ, trước mắt không phải chúng ta có thể trêu chọc. Các ngươi trước lấy tay điều tra, bàn bạc kỹ hơn." nói Tần Vô Song hai mắt nghiêm nghị. Bắc Hoang chính là chúng ta tương lai tranh bá thiên hạ đại bản doanh, ta hy vọng Bắc Hoang bị ta nắm giữ một mực giống thùng sắt một khối, toàn bộ Bắc Hoang mọi cử động muốn nắm giữ tại chính chúng ta trong tay mọi người hiểu chưa? Nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Tất cả mọi người bao quát Trương Vĩ một nhóm 12 cưới đều hướng Tần Vô Song hiệu trung đạo. Tần Vô Song mở ra Trương Vĩ đám người bảng nhiệm vụ mặt. Nhân vật: Trương Vĩ cảnh giới, Tiên Tiên đỉnh phong trung tâm, 90 trung tâm đã đạt đến 90 điểm. Tại kiến thức đến Tần Vô Song nội tình sau, Trương Vĩ mấy người cũng nhận định tương lai Tần Vương không phải Tần Vô Song không ai có thể hơn, chỉ có Tần Vô Song mới có thể dẫn theo đại tần đi hướng càng mạnh tình trạng. Dọc theo khắp nơi cung điện từ từ đi lên xuất phát, đi vào lớn nhất một chỗ trước cung điện. Kim Hoàng cung điện cửa lớn xông thẳng lên trời. Mông Điểm chủ động tiến lên muốn đẩy ra mở cửa lớn, lại phát hiện dùng sức sau cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Thấy tình cảnh này, Mông Điểm câu thông vận chuyển thiên địa đại thế ngưng tụ tại trên hai tay khắc ở trên cửa chính. Oeng! Cường hành năng lượng đụng vào trên cửa phát ra đinh hai nhức óc tiếng vang. Cửa lớn lại cũng chỉ là chăm chú chấn động một cái, tiếp lấy thu nạp tất cả năng lượng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đám người không khỏi nhíu mày. Ngay cả chiến lược mạnh nhất Mông Điểm đều đẩy không ra đại môn này, những người khác càng là bọn họ có biện pháp. Liền trước mặt mọi người người vô kế khả thi thời khắc, trong cung điện đột nhiên vang lên một giọng dàn mua. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có địa cấp thiên kiêu đến nơi này sao? Ngay sau đó cung điện cửa lớn từ từ mở ra, dâng lên một cây màu vàng của đá. Đây là thanh âm dàn mua lại vang lên. Chỉ có trải qua thiên phú cột đá khảo thí, địa cấp trở lên thiên kiêu mới có thể tiến vào trung tâm đại điện. Theo vừa dứt lời, cột đá to lớn đột nhiên chít xạ ra một mảng lớn hào quang chói sáng bao phủ lại tất cả mọi người. Ngay sau đó Tần Vô Song cảm giác đến một trận cảm giác hôn mê, lần nữa mở mắt đã đi tới trong đại điện. Nhìn thấy xung quanh, đồng thời bị truyền tống vào tới còn có Trần Sương Nhi, Trần Tuyết Nhi hai tỷ muội cùng Mông Điểm còn có Trần Khánh Chi. Lúc này, trong đại điện tinh thạch chít xạ ra một đạo giản mua hư ảnh. Lão giả một mặt ý cười nhìn xem Tần Vô Song mở miệng giới thiệu nói: "Nơi này là Thiên Quân thứ 495 hào dự trữ căn cứ, ta là người phụ trách nơi này điện linh cương lão. Không nghĩ tới dự ngôn bên trong đường vậy mà thật xuất hiện." Tần Vô Song trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Thiên Quân là cái gì thế lực, đường là ai? Tựa hồ nhìn ra Tần Vô Song nghi hoặc, lão giả mở miệng giải thích: "Nơi này là Thiên Quân một cái hậu bị nhân tài dự trữ căn cứ, dùng để tuyển bạt nhân tài tiến vào Thiên Quân phục dịch. Mà ở vạn năm trước, lại đột nhiên bạo phát chiến tranh, chúng ta loại này xa xôi địa phương hậu bị căn cứ chỉ là một nhân vật nhỏ, dù cho lực buộc phát chiến tranh chúng ta cũng không biết địch nhân là ai, tình hình chiến đấu như thế nào, vẫn như cũ yên lặng vật chuyển. Sau đó, đột nhiên có một ngày, cao nhất chỉ huy lại đột nhiên trực tiếp hạ xuống chỉ lệnh mệnh lệnh ra lệnh cho chúng ta lập tức tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi vạn năm sau nói con xuất thế đang thức tỉnh. Khi đó lên chúng ta liền cùng thượng cấp cùng những trụ sở khác đã mất đi liên hệ, cũng không thấy có mặt khác hậu bị nhân viên bổ sung tiền đến, chúng ta hoàn toàn trở thành một chỗ vứt bỏ căn cứ. Nhưng là ngay tại rơi vào trạng thái ngủ say năm trước đằng sau, căn cứ đột nhiên bị tập kích, lai lịch không rõ đại lượng kẻ ngoại lai bắt đầu tập kích căn cứ. Càng là có hoàng cảnh thậm chí đế cảnh trưởng đạo đại năng đánh tới, những cái kia tu vi thấp quân phòng vệ cũng còn chưa trưởng thành các thiên kiêu liền trực tiếp bị gạt bỏ, mà ta cũng bị đánh chỉ còn lại có cuối cùng một tia nguồn năng lượng thủ vững lấy đường đến. Tần Vô Song nghe được sau khi giải thích càng là sợ hãi nghi hoặc. Dạng gì thế lực lại có thể thủ vững vạn năm, mà lại tại vạn năm trước liền dự đoán chính mình đến. Dù cho có hệ thống nơi tay Tần Vô Song cũng không nhịn được thận trọng lên, mình bây giờ hoàn toàn không có thực lực đến cùng dạng này trung cực thế lực đến đối kháng. Tần Vô Song nhìn xem trong tay địa đồ ra dê, giống Khương lão vấn đạo. Vậy tại sao hiện tại nơi này được xưng là Thiên Nhân mộ địa đâu? Khương lão hơi trầm tư, mở miệng nói ra. Lại trong tuế nguyệt sau đó, cũng có một số người bọn họ cảm nhận được nơi này chỗ kỳ diệu, muốn đi vào nơi này. Ngay từ đầu, một bộ phận tu vi không đủ người đều bị phòng ngự cơ chế chém giết. Thời gian dần trôi qua, tất cả đều hoang phế sau càng ngày càng nhiều người tới đây thám hiểm tầm bảo. Một số thời khắc coi ta năng lượng triệt để chưa đủ thời điểm, liền sẽ giết chết một chút mưu đồ bất chính người đến bổ sung một chút năng lượng, bằng không thì cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Tần Vô Song bọn người nghe được cái này giải thích trong lòng cũng là giật kéo một cái. Vậy xin hỏi ngài những năm này hết thể giết bao nhiêu thiên nhân đâu? Khương lão dần dần lõm vào nhập hồi ức. Thời gian quá xa xưa, lão phu một mực tại ngủ say, ký ức đã không rõ lắm. Bất quá lão phu lúc thanh tỉnh, cũng sẽ từ kẻ ngoại lai trong miệng hiểu rõ một chút thế giới bên ngoài. Hiện tại thiên hạ đã chia ra làm chín sao? Khó trách những năm gần đây người tu vi càng ngày càng thấp. Đoán chừng tiếp tục như vậy không được bao lâu lão phu liền muốn triệt để tiêu tán. Tần Vô Song đối với mấy cái này lịch sử không hiểu rõ lắm, Trần Sương Nhi ngược lại là nhịn không được nói ra. Thiên hạ chia ra làm 9 truyền thuyết, hiện tại truyền thuyết là thượng cổ lúc đó có vực ngoại thiên ma xâm lấn, Cửu Châu các nơi đại năng phấn khởi phản kháng vực ngoại thiên ma, cuối cùng một trận đại chiến mới đưa đến thiên hạ chia ra làm 9. Khương lão sau khi nghe được lắc đầu, thở dài nói: "Nào có cái gì vực ngoại thiên ma, chúng ta Thiên Quân mới là thiên đạo chính thống, bọn hắn một số người tính là gì?" "Ai, thật sự là thói đời nóng lạnh." Tần Vô Song hiếu kỳ vấn đạo. "Khương lão, người lão là cảnh giới gì?" Khương lão lúc này cũng từ trong hồi ức đi ra, tự hào nói: "Lão phu chính là trưởng đạo vương giả, đó là từ ước vạn vạn người bên trong chỗ hết tài năng thứ 495 hào dự trữ căn cứ người phụ trách." Chương 13 Viễn Cổ Thần Ma Kinh, đột phá tông sư. Chương 13 Viễn Cổ Thần Ma Kinh, đột phá tông sư. Đang nghe Khương lão trải qua vạn năm cái kiếp như cũng không gì sánh được tự hào ngựa khí thời điểm, Tần Vô Song mấy người cũng có thể tưởng tượng đạt được ngay lúc đó Thiên Quân là bực nào hưng thịnh. Chỉ tiếp nhân sinh vô thường, cuối cùng cũng rơi vào không người hỏi thăm hạ trạng. Đồng thời trong lòng lại có nghi hoặc đối với Khương lão vấn đạo. "Khương lão, trưởng đạo vương giả là cảnh giới gì?" "Hiện tại thời đại này, thiên nhân cảnh đã là đỉnh phong, phía sau là cảnh giới gì? Khương lão bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách nhiều năm như vậy không còn có người tới qua nơi này, ngoại giới đã cằn côi đến loại trình độ này sao? Thiên nhân đại viên mãn phía trên chính là vấn đạo cảnh, có thể đi ra chính mình đạo ngưng tụ ra chính mình đạo quả nguyên anh. Vấn đạo cảnh đại viên mãn đằng sau chính là động tiên cảnh, bằng vào chính mình lĩnh ngộ đạo có thể sáng tạo ra chính mình động tiên. Động tiên viên mãn đằng sau chính là trưởng đạo đại năng. Mỗi một vị trưởng đạo cảnh đều đã đem đạo của chính mình khống chế xuất thần nhập hóa, mỗi một vị đều là đạo hóa thân. Lúc này Khương lão kiêu ngạo nói, mà lão phu chính là nắm giữ khí một trong đạo. Trưởng đạo cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, căn cứ nắm giữ đạo mạnh yếu, số lượng bao nhiêu, chia làm vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh, còn có bán thánh cùng trong truyền thuyết thánh nhân. Nghe được nguyên lai thiên nhân phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới, Tần Vô Song một đoàn người cũng là cảm xúc bành trướng. Nếu vận mệnh an bài đến nơi này, Tần Vô Song cũng không phải cái cố chấp người, hướng Khương lão vấn đạo. Khương lão, nếu nói như vậy, vậy ta chính là các ngươi đợi cái kia được sao? Nghe được Tần Vô Song nói như vậy, Khương lão một mặt hưng phấn. Tuyệt đối là, ngươi nhất định chính là đường, không sai được. Ngươi đạo thể thế nhưng là mỗi một lần mệnh định đường mới có thể có, mỗi vạn năm mới có một cái đạo thể xuất thế. Đã ngươi là đạo thể đã xuất thế đồng thời đến nơi này, vậy liền nhất định là đường đại nhân. Tần Vô Song trong lòng dẫn theo một trái tim, bởi vì chính mình đạo thể dù sao cũng là hệ thống cho mình, ai biết chính mình đến cùng có phải hay không bọn hắn chờ đợi cái này đường đâu. Nén ở nghi ngờ trong lòng, nhập ra tùy tụ. Tần Vô Song lại tiếp tục truy vấn. Nếu như ta là đường, vậy cần ta làm cái gì? Ngươi ở chỗ này chờ ta lâu như vậy là vì cái gì đâu? Khương lão cung kính nói. Ngài là đường, theo đạo lý tới nói, chúng ta hẳn là toàn lực phối hợp ngài trưởng thành kỳ quá độ. Nhưng là, bởi vì đại chiến thất bại cùng căn cứ bị diệt, tất cả tư liệu cơ hồ mất đi hầu như không còn. Nhưng là, làm đường truyền thừa hạch tâm công pháp một trong viễn cổ thần ma kinh truyền thừa ta một mực bảo tồn tại ký ức chỗ sâu nhất mới không có mất đi. Hiện tại, rốt cục có thể truyền thụ cho đường. Nói Khương lão liền từ chính mình hư ảnh thể nội ngưng tụ ra một viên quấn quanh lấy lít nha lít nhít xiềng xích quang cầu, hướng về Tần Vô Song bay tới. Đường, đây cũng là viễn cổ thần ma kinh truyền thừa, phía ngoài từng vòng xiềng xích là phòng ngự cơ chế, chỉ có đường mới có thể để cho nó tự hành giải tỏa. Những người khác một khi cưỡng ép phá giải, liền sẽ lập tức tiêu hủy trong đó truyền thừa. Quấn quanh lấy quang cầu xiềng xích cảm ứng được Tần Vô Song khí tức, cũng tại trôi hướng Tần Vô Song trong quá trình quấn quanh ở vòng đồng hồ từng vòng xiềng xích cũng tại dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành từng chuỗi thần bí tự phụ tiến nhập Tần Vô Song trong đầu. Một lát, hấp thu xong viễn cổ thần ma kinh truyền thừa sau, Tần Vô Song mở hai mắt ra, trong lòng kích động lên. Truyền thừa viễn cổ thần ma kinh đúng lúc là tiên tiên cảnh giới công pháp, tại thể nội huyệt khiếu ngưng tụ 365 tôn viễn cổ thần ma tọa trấn thể nội huyệt khiếu. Tu thành sau nhất cử nhất động đều là thần ma chi uy. Tại tấn cấp tông sư sau càng là có thể ngưng tụ 5 tôn ngũ hành tiên tiên thần ma trấn áp ngũ tạng, tu thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông. Tần Vô Song cười khổ nói, viễn cổ thần ma kinh mạnh thì có mạnh, có thể tăng cường rất nhiều ta nội tình, nhưng là muốn tu thành chỗ hao phí tài nguyên quá to lớn. Khương lão sau khi nghe được, cười thần bí. Tài nguyên sự tình đường yên tâm. Sơn cốc này vốn là một cái hậu thiên luyện chế động tiên, tại khẩn yếu quan đầu là có thể dùng để bị luyện hóa. Tin tưởng một cái hoàn chỉnh động tiên lực lượng đủ để cho đường tu luyện thành công. Về phần lao giả ta, bản thể chính là tòa đại điện này, mặc dù hư hại không phát huy ra nguyên bản uy lực, nhưng phòng hộ trình độ cũng vẫn là vương binh cấp bậc, tại động tiên biến mất sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, liền muốn làm phiền đường chiếu cố. Tần Vô Song hướng Khương lão bái tạ. Xin mời Khương lão yên tâm, tất nhiên sẽ không cô phụ Khương lão. Nói đi, Khương lão điều khiển toàn bộ động tiên năng lượng bắt đầu hướng Tần Vô Song trên thân hội tụ. Tần Vô Song cũng bắt đầu ngưng tụ viễn cổ thần ma. Thời gian dần trôi qua, từng cái gì hư ảnh xuất hiện tại Tần Vô Song sau lưng. Tất cả mọi người cảm thấy đến từ trên huyết mạch cấp chế, ngay cả vận chuyển chân khí đều không trôi chảy. Mặc dù có thể động tiên năng lượng bị hấp thu, từng cái gì hư ảnh bị Tần Vô Song bắt giữ, bị thể nội huyệt khiếu chấn áp. Theo viễn cổ thần ma từng cái ngưng tụ, Tần Vô Song khí thế càng ngày càng mạnh. Mắt thấy tất cả mọi người bị áp bách đến không kềm chế được, Khương lão vung tay lên. Đám người một trận mất trọng lượng cảm giác, liền bị chuyển tống đến bên ngoài sân cốc, bên hai chuyển đến Khương lão thanh âm. Tu vi của các ngươi còn quá yếu, đi đầu chờ đợi ở bên ngoài đường, các loại đường tu luyện thành công sơn cốc tự sẽ biến mất. Đám người nghe được Khương lão lời nói, không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Lại là bởi vì chính mình tu vi quá thấp từ đó không có khả năng thủ hộ tại điện hạ bên người. Từng cái đều tự giác xếp bằng ở một bên riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc, theo cuối cùng toàn bộ động thiên sắp bị hấp thu sạch sẽ thời điểm, Tần Vô Song cũng hoàn thành cuối cùng một tôn viễn cổ thần ma cô đọng. 365 cái huyệt khiếu, mỗi cái huyệt khiếu đều có một tôn thần ma hư ảnh tọa lạc ở trong đó. Nhưng Tần Vô Song cũng không có như vậy dừng lại bên dưới, ngược lại từ trong không gian chứa vật móc ra hơn ngàn bình phá tông đan, ngũ khí đan, tâm hỏa đan, trực tiếp dùng chân khí nghiền nát đan dược, bắt đầu hấp thu lên dược lực, dự định trực tiếp đột phá tông sư cửa ải lớn. Theo đông động tiên một tia năng lượng cuối cùng bị Tần Vô Song hấp thu, toàn bộ động tiên không gian bắt đầu phá toái đứng lên. Nhưng Tần Vô Song hiện tại đã đến khẩn yếu con đầu, tâm chi thần dấu năng lượng đã bị lấp đầy cũng nhanh muốn bị mở ra. Tần Vô Song trực tiếp đem toàn bộ động tiên mảnh vỡ bắt đầu hấp thu đứng lên. Tại toàn bộ động tiên phá toái thời khắc, Tần Vô Song trái tim rốt cục bắt đầu triển lộ thần quang. Một tôn toàn thân tràn ngập khí huyết hỏa diễm thần ma từ Tần Vô Song tâm chi thần dấu bên trong sinh ra. Khi tôn này xí diễm thần ma sinh ra sau, Tần Vô Song rõ ràng cảm giác được trong huyệt khiếu mặt khắc thần ma hư ảnh cái kia từng kia thần phục ý chí. Đến từ thần ma huyết mạch áp chế tại toàn bộ tâm chi thần dấu bị Tần Vô Song hoàn toàn mở ra sau khi, tôn này xích diễm thần ma ngồi xếp bằng ở trái tim không gian chỗ sâu nhất. toàn thân cao thấp không ngừng phun ra nuốt vào lấy khí huyết hóa thành xích diễm tu luyện. Tôn này xích diễm thần ma cho Tần Vô Song mang tới tiên thiên thần thông tên là xích diễm tam thiên. Thần thông phát động thời điểm Tần Vô Song có thể triệu hoán 3000 xích diễm diện tích che phủ trước hết thể nhân. Mà lại hiện tại mới sinh xích diễm thần ma chỉ có được tam phẩm hỏa diễm tam muội chân hỏa, đợi đến tâm chi thần tạng đại thành liền có thể lộ sắc thành cựu muội chân hỏa, đốt cháy hết thảy. Dị tượng thu sạch trở lại Tần Vô Song thể nội sau, mất đi Khương lão che chở, toàn bộ sơn cốc không gian cũng bắt đầu phá toái đứng lên. Không gian chuyển đổi, Tần Vô Song lại về tới mọi người trước mặt. Lúc này Khương lão cũng suy yếu nói ra: "Đường, lão phu nhiệm vụ cũng tạm thời hoàn thành, năng lượng cũng không đủ duy trì lão phu thanh tỉnh, chỉ có thể xin nhờ đường." Nói xong Khương lão liền hóa thành một tòa mini tiểu cung điện, bay vào Tần Vô Song trong tay. Tần Vô Song chỉnh trọng tiếp nhận cung điện thu nhập không gian chữ vật, trong lòng yên lặng nói ra: "Yên tâm đi Khương lão, ngươi thức tỉnh nguồn năng lượng ta bao hết." Sau đó nhìn thoáng qua mọi người, hăng hái nói: "Đi, chúng ta tiếp tục khởi hành." "Là, điện hạ." Chương 14 đạt tới Bắc Lương, Bách Chiến Xuyên Giáp binh chương 14 đạt tới Bắc Lương, Bách Chiến Xuyên Giáp binh vài ngày sau, tại trải qua lặn lội đường xa sau, Tần Vô Song một đoàn người rốt cục đi tới Bắc Lương thành bên ngoài. Đứng trên xe ngựa, Tần Vô Song nhìn về phía xa xa cao đại hoang vu Bắc Lương thành. Làm đại Tần Bắc vực hùng vĩ nhất thành trì, Bắc Lương thành một mực đóng tại phòng ngự phương Bắc Man tộc tiến đầu, đời đời kiếp kiếp chống cự Man tộc to to nhỏ nhỏ vô số lần tiến công. Cái kia to lớn trên tường thành cái kia từng đạo khắc vào bức tường vết thương to lớn chính là Bắc Lương thành vinh dự biểu tượng. Tần Vô Song nhìn xem khổng lồ Bắc Lương thành trong lòng hào tình trang trí. Chỉ có dạng này Bắc Lương thành mới là ta Tần Vô Song quật khởi Cửu Châu bước đầu tiên. Tiếp lấy, Tần Vô Song vung tay lên. "Đi, tiến quân Bắc Lương thành." Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, xe ngựa cùng bọn kỵ binh lại bắt đầu hành động, hướng về Bắc Lương thành xuất phát. Giờ phút này, Bắc Lương thành bên trong, Thương Hưởng cùng Huyền Vũ cũng biết điện hạ sắp đến Bắc Lương thành bên trong tin tức, đều tại bốn chỗ chuẩn bị. Thương Hưởng nhìn đứng ở một bên Huyền Vũ ngưng âm thanh vấn đạo: "Thế nào, tứ đại gia tộc cùng phụ thành chủ đều nắm trong tay sao? Tại điện hạ đến thời điểm, toàn bộ Bắc Lương chỉ cho phép có điện hạ thanh âm của một người tồn tại." Huyền Vũ mặc dù nhỏ tuổi nhất, bình thường một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, nhưng nói ra điện hạ chuyện thời điểm cũng nghiêm mặt đứng lên. "Yên tâm đi Thương Hưởng đại nhân, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ có điện hạ cho khống tâm đan, đã sớm thu phục tứ đại gia tộc cùng phụ thành chủ người cầm quyền, bọn hắn đã sớm nghe lệnh tại điện hạ. Về phần những người khác, ta đã sắp xếp người lặng yên không tiếng động thay thế đi những thế lực này bên trong tất cả nhân viên quản lý. Nói một cách khác, hiện tại toàn bộ Bắc Lương thành thế lực đều là chính chúng ta người." Huyền Vũ vô bộ ngực lời thề son sắt bảo đảm. Thương Hưởng trong lòng treo lấy thạch đầu cũng để xuống, nói tiếp: "Hết thảy chuẩn bị xong lời nói, ngươi dẫn đầu tất cả Cẩm Y Liễu vệ theo ta đi ra thành nên đón điện hạ đến." "Là." Huyền Vũ ôm quyền hành lễ, hướng về ngoài cửa thủ vệ Cẩm Y Liễu vệ phát đi tin tức. Rốt cuộc, Tần Vô Song một đoàn người dần dần đi đến ngoài thành. Lúc này, Thương Hưởng cùng Huyền Vũ cũng đã dẫn theo tứ đại gia tộc cùng người của phủ thành chủ rất cung kính chờ đợi ở đây. Nương theo mặt đất cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tất cả mọi người trong tầm mắt cũng xuất hiện Tần Vô Song xe ngựa. Đợi xe ngựa đến gần, một nhóm tất cả mọi người, mấy ngàn người đồng loạt quỳ xuống đất nên đón, cung kính thanh âm. Cung nên điện hạ giá Lâm Bắc Lương thành. Thanh âm đinh thái nhức óc, toàn bộ Bắc Lương thành bên trong bách tính đều nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này, Tần Vô Song ngồi ở trong xe ngựa nội tâm cũng nhớ tới hệ thống thanh âm. "Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ đến đất phong Bắc Lương thành, phải chăng thay đổi đánh dấu địa điểm tại Bắc Lương thành, bắt đầu đánh dấu." Tần Vô Song nghe hệ thống thanh âm không khỏi mong ngợi. Liên tục mấy ngày Tần Vô Song đều không có đánh dấu cái gì có giá trị đồ tốt. Hiện tại thay đổi đánh dấu địa điểm, không biết có thể hay không đánh dấu ra vật gì tốt. Tần Vô Song ở trong lòng mặc niệm đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vương Ly 10000 Bách Chiến Xuyên Giáp Binh." "Yes." Tần Vô Song nội tâm cũng hỉ. Lại là cùng nông điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh gọi chung là Đại Tần Lợi Kiếm Vương Ly Bách Chiến Xuyên Giáp Binh. Tần Vô Song mở ra Bách Chiến Xuyên Giáp Binh đoàn tin tức tư liệu. "Chủ tướng, Vương Ly Thiên Nhân Trung Kỳ binh đoàn, Bách Chiến Xuyên Giáp Binh 10000 tu vi, Tiên Thiên Trung Kỳ hoắc." "Lại là 10000 Tiên Thiên đại quân, trong đó còn không thiếu tông sư cấp bậc cao thủ, chỉ dựa vào 10000 quân đoàn, liền có thể ngăn cản mấy chục vạn đại quân. Bởi vậy đại quân làm sao sầu không có khả năng bình định Bắc Hoang đâu." Tần Vô Song trực tiếp đem đại quân sắp đặt ở ngoài thành trong đại doanh tù dưỡng. Tiếp lấy đem ý nghĩ từ trong hệ thống rút ra, nhìn về phía đến đây nên đón người của hắn, bình tĩnh nói: "Đều đứng lên đi, theo ta cùng một chỗ vào thành." "Tạ điện hạ." Tất cả mọi người đồng loạt bái tạ, đi theo Tần Vô Song phía sau xe ngựa chậm rãi đi hướng trong thành. Trong thành cũng đã bị Cẩm Y Liễu vệ cùng các binh sĩ đều khống chế, nhưng hai bên đường vẫn bị dân chúng vây chật như nêm tối, dân chúng đều tự phát đi vào trên đường hoan nghênh Tần Vô Song. Bởi vì 5 năm trước Tần Vô Song xuyên qua trước thái tử cũng là một vị thanh danh lan xa hảo thái tử, thâm thụ bách tính kính yêu. Cho nên dù cho đi qua thời gian 5 năm, Tần Vô Song tuyên bố vẫn xâm nhập lòng người. Toàn bộ hành trình bách tính đều muốn đến mắt thấy Tần Vô Song tôn nhan, là Tần Vô Song bày tiệc mời khách, phát ra từ nội tâm là Tần Vô Song đến cảm thấy cao hứng. Theo Tần Vô Song đội xe lái vào cửa thành, dân chúng bắt đầu không bị khống chế hoan hô lên, kiếm tranh nhau chen lấn muốn bọn tới trước xe ngựa, tự mình gặp mặt Tần Vô Song. Có chút dân chúng trong miệng thậm chí còn hô to: "Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ tới rồi." Ngồi ở trong xe ngựa Tần Vô Song nghe đến mấy cái này tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi lắc đầu, cười đối với Tần Sương Nhi tỷ muội nói ra: "Cái này nếu như bị ta lúc đó nhâm thái con hảo đại ca nghe được, không chừng sẽ khí hắn gần chết. Muốn thoát khỏi ta tại trong lòng bách tính lực ảnh hưởng, mà không đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi vì bách tính suy nghĩ một chút, làm một chút hiện thực. Bách tính lại sao có thể sẽ nhớ kỹ ngươi từ đó quên ta đây? Nói Tần Vô Song lắc đầu. Dù cho thân là hoàng tử, làm sao có thể cùng mình xã hội này chủ nghĩa ba thanh niên tốt so tư tưởng tiên tiến cùng trị quốc phương lược đâu? Mấy ngàn năm nay, Lam Tinh bách tính tổng kết trị quốc phương lược làm sao có thể bị ngươi nho nhỏ hoàng tử vượt qua? Hay là quá non a? Tiếp lấy Tần Vô Song để Tần Tuyết Nhi dừng ở xe ngựa, chính mình thì đi ra ngoài đứng trên xe ngựa cao giọng nói ra. Bắc Lương bách tính mọi người tốt, mọi người vất vả, chúng ta không khổ cực. Chung quanh quân dân cùng nhau lớn tiếng hô lớn nói, chỉ bất quá khỏe mắt nhưng vẫn là ẩm ướt đứng lên. Nhất là Tần quốc hoang vu nhất thành nhỏ, tất cả mọi người không nguyện ý đến, chỉ có bọn hắn đời đời kiếp kiếp thủ vệ nơi này. Bây giờ bị Tần Vô Song khẳng định không khỏi cũng mềm mại những này thiết hán tử nội tâm. Tần Vô Song nói tiếp, bây giờ nếu ta Tần Vô Song đi tới Bắc Lương, chính là vì Bắc Lương mọi người mang đến cuộc sống hạnh phúc. Bản điện hạ nhất định sẽ dẫn mọi người đánh tan man tộc. Mọi người có lòng tin hay không? Tất cả mọi người bị Tần Vô Song lây đến, lớn tiếng ra sức la lên. Có. Đột nhiên trong đám người lại có một người vung tay hô to. Xin mời điện hạ dẫn đầu chúng ta đánh tan man tộc. Người khác thấy thế cũng một gối quỳ xuống cao giọng la lên. Xin mời điện hạ dẫn đầu chúng ta đánh tan man tộc. Xin mời điện hạ dẫn đầu chúng ta đánh tan man tộc. Tần Vô Song nhìn xem dẫn đầu một người tại mang theo tiết tấu sau hướng mình làm một thủ thế sau ẩn vào đám người, khóe miệng không khỏi có một chút dương lên. Sau đó cũng vung tay hô to lên. Đánh tan man tộc, đánh tan man tộc. Ngay sau đó toàn bộ hành trình quân dân cũng đều đi theo hô to lên. Đánh tan man tộc, điện hạ vạn thuế. Đánh tan man tộc, điện hạ vạn thuế. Tại tất cả mọi người từng tiếng hô to bên trong, Tần Vô Song rốt cục đi tới phủ đệ. Phủ đệ là thương hưởng bọn người là Tần Vô Song mới xây, ở vào toàn bộ Bắc Lương thành trung tâm nhất. Giao thông cũng phát triển nhất, thuận tiện Tần Vô Song chỉ ý tốc độ nhanh nhất truyền đạt ra đi. Cho nên đều đứng tại cửa ra vào cung kính chờ đợi Tần Vô Song chỉ thị. Tần Vô Song nhìn một chút mọi người, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Nhìn ra được, mọi người làm cũng không tệ, kỹ càng chúng ta đi vào nói. Nói liền dẫn đầu đi vào. Một đời truyền kỳ liền triển khai như vậy. Chương 15 chỉnh đốn Bắc Lương, chương 15 chỉnh đốn Bắc Lương đi vào vương phủ. Các loại cây xanh cái gì cần có đều có, cao sơn lưu thủy hoàn cảnh, tại cái này vắng vẻ hoang vu Bắc Bộ địa khu lộ ra nhất là chân quý. Liên tưởng tới vừa mới ở ngoài thành cái kia thịnh đại chẳng cảnh, Tần Vô Song không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Huyền Vũ nói ra. Huyền Vũ, những vật này là không phải ngươi làm, ngươi có phải hay không muốn cho bản điện hạ bị quan cái trước tiêu xà dâm tung tội danh? Huyền Vũ lúc đầu bị điểm danh trong lòng đắc ý, cho là mình muốn bị điện hạ khen ngợi. Kết quả nghe phía sau lời nói, nụ cười trên mặt cũng không có, quỳ xuống nói ra. Hoan đường a, điện hạ, thuộc hạ chỉ là muốn cho ngài một cái tốt đẹp ở lại hoàn cảnh. Tần Vô Song cười mắng. Đi, lần này làm không tệ. Nghe được Tần Vô Song cũng không có phủ định hắn, Huyền Vũ trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đi đến đại thính nghị sự. Tần Vô Song ngồi xuống trên cùng chủ vị, Trần Tuyết Nhi, Trần Sương Nhi hai tỷ muội đứng ở sau lưng hắn một trái một phải. Những người còn lại phân biệt đứng ở phía dưới hai bên. Thương hưởng đi đầu báo cáo. Điện hạ, hiện tại Bắc Lương thành chủ yếu thế lực chia làm Triệu, Tiền, Tôn, Lý tứ đại gia tộc cùng phụ thành chủ. Bây giờ chúng ta đã chỉnh hợp ngũ đại thế lực này, toàn bộ đều đối với điện hạ ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta đã để tứ đại gia tộc đều ra 10000 đại quân, lại thêm phụ thành chủ tư binh 10000, ngũ đại thế lực chung 50000 nhân mã. Lại thêm nguyên bản 50000 quân bảo vệ thành, dự tính còn có thể từ trong dân chúng chiêu mộ 50000 nhân mã. Tổng cộng 150000 đại quân, còn xin điện hạ an bài. Nghe thương hưởng báo cáo, Thần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một hồi mở miệng nói ra, cái này 150000 đại quân hủy bỏ vốn có số hiệu, một lần nữa chỉnh biên là Bắc Lương quân. Điện hạ anh minh. Thương hưởng nho nhỏ toan hót một thanh Tần Vô Song, tiếp lấy còn nói thêm, điện hạ, chúng ta trong tay còn nắm giữ lấy Trần tướng quân 100000 bạch mã nghĩa thỏng, Ngông Điểm tướng quân 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh cùng Vương Lý tướng quân 10000 hoàng kim xuyên giáp binh. Đây là chúng ta hiện hữu biên chế quân đội, về phần cẩm y liễu vệ đã trải rộng thiên hạ đã, tùy thời tùy chỗ đều có thể phối hợp quân đội cầm vũ khí nổi dậy. Tần Vô Song hết sức hài lòng, có quân sư chính là tốt, cái gì đều cho người chỉnh rõ ràng. Có cái này hơn 200000 đại quân, chính mình cũng coi như tại Bắc Lương vô địch. Sau đó vừa nhìn về phía Huyền Vũ nói ra, Huyền Vũ, Bắc Lương xung quanh cùng toàn bộ Bắc Hoang phân bố đâu, đều thăm dò không có. Huyền Vũ lập tức từ túi áo bên trong móc ra một phần địa đồ. Yên tâm đi điện hạ, đây là toàn bộ Bắc Hoang bao quát man tộc cảnh nội địa đồ, chúng ta đã thu thập tốt, liền chờ điện hạ xem qua. Thả trên bàn đi, mọi người cùng nhau nhìn một chút chúng ta phải đối mặt tình thế. Là điện hạ. Nói Huyền Vũ đem địa đồ trải rộng ra tại trên bàn lớn, chỉ vào trên địa đồ lớn nhất tới gần biên cảnh thành trì nói ra. Đây là chúng ta Bắc Lương thành, hướng bắc là man tộc địa bàn, chúng ta hậu phương là Bắc Hoang mặt khác hai tòa thành trì. Một tòa là Vĩnh Cố thành, một tòa là Yến Sơn thành. Theo chúng ta đánh vào trong đó cầm ý liễu vệ mật thám báo cáo, Vĩnh Cố thành cùng thái tử phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ, sau lưng nó chính là thái tử phủ đang ủng hộ Yến Sơn thành thì là bị địa phương hào cường cầm giữ, phụ thành chủ đối với Yến Sơn thành lực khống chế căn bản không đủ. Ngoài ra, trừ hai cái này thành trì, Bắc Hoang còn có hai cái khổng lồ sơn tặc thế lực. Một cái tại chúng ta Bắc Lương thành phụ cận tên là Hoàng Phong trại, một cái gọi Cuồng Đao lĩnh. Về phần man tộc, trừ man tộc ngoài hoàng đình, còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ lạc. Duy nhất đáng ra chúng ta chú ý là một cái tên là Xích Nhĩ một bộ lạc cùng Sơn Tạp Lạc bộ lạc. Đây là chúng ta tại Bắc Hoang trước mắt cần thiết gặp phải tất cả uy hiếp. Nói xong Huyền Vũ liền ngoan ngoãn lui về một bên. Tần Vô Song sau khi nghe xong, hơi gật đầu, hướng về mọi người hỏi. Tất cả mọi người nghe rõ chứ, chúng ta trước mắt hình thức vẫn rất có nghiêm trọng, Một khi khai chiến chính là hai mặt thụ địch tình huống. Mọi người có ý nghĩ gì, đều nói chuyện. Thương Hưởng trầm tư một hồi nói ra. Điện hạ, ta cho là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta cần trước tiên đem Bắc Lương từng cái sản nghiệp đồng bộ phát triển đứng lên, coi đây là cơ sở, tại chậm chậm lưu toan. Mông Điểm nói ra. Điện hạ, chúng ta không cần thiết như thế bó tay bó chân. Chúng ta thực lực đã đủ rồi, chúng ta có thể một bên phát triển nội bộ, một bên hướng ra phía ngoài phát triển, có thể tề đầu tỉnh tiến. Ngừng ý kiến của bọn hắn, Tần Vô Song hơi một suy nghĩ. Bắc Lương thành bên trong hết thảy phát triển liền giao cho Thương Hưởng. Về phần ngoại bộ uy hiếp, từ giờ trở đi liền giao cho các ngươi. Mông Điểm cùng Khánh Chi xuất lĩnh kỵ binh tiến hành phụ trợ, Vương Ly xuất lĩnh hoàng kim xuyên giáp binh cùng 100,000 Bắc Lương quân lấy Bắc Lương thành làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía càn quét. Tuân lệnh. Trong đại sảnh tất cả mọi người đồng loạt trả lời đạo. Tần Vô Song nhìn xem trên mặt bản địa đồ, chỉ vào trung quanh lớn nhất sơn trại nói ra. Khác không nói nhiều, chúng ta liền lấy cái này Hoàng Phong trại khai đao, làm ta Bắc Lương quân trận chiến mở màn. Mọi người có lòng tin hay không? Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định cầm xuống Hoàng Phong trại, là điện hạ thắng ngay từ trận đầu. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, để Mông Điểm bọn người đi đầu thối lui, về lại doanh hảo hảo huấn luyện quân đội. Lưu lại Thương Hưởng cùng Huyền Vũ nói ra, toàn bộ Bắc Lương thành cơ sở sản nghiệp đâu, chỉnh hợp thế nào? Bẩm điện hạ, căn cứ ngài ý chỉ, Bắc Lương tất cả nghề chế tạo chúng ta đều tiến hành chỉnh hợp, thành lập công hội. Hiện tại trong thành tất cả thương nghiệp cùng nghề chế tạo hoạt động đều được trải qua chúng ta cho phép mới có thể tiến hành. Tần Vô Song nhếch miệng lên, thương nghiệp vậy nhưng cũng là phát triển trọng yếu tạo thành bộ phận, chính mình cần phải một mực khống chế ở trong tay chính mình. Thương Hưởng nói tiếp, trong thành tất cả võ khí phường thị cùng đan dược phường thị cùng hội đấu giá đều đã đăng ký có trong hồ sơ, như loại này trọng yếu hơn dân gian đoàn thể chúng ta đều sẽ định kỳ âm thầm điều động cầm ý để về âm thầm tuần tra. Không sai, làm rất tốt. Tần Vô Song cao hứng vô vỗ Thương Hưởng bả vai. Những sản nghiệp này đều muốn một mực nắm chắc tại chính chúng ta trong tay mới có thể yên tâm. Tiếp lấy Tần Vô Song lại từ hệ thống trong không gian lấy ra trước đó đánh dấu lấy được mối tinh chế tạo pháp, rượu trưng cất kỹ thuật, pha lê chế tạo các loại kỹ thuật giao cho Thương Hưởng. Thương Hưởng từ Tần Vô Song trong tay tiếp nhận tư liệu là xem. Càng xem càng kinh hãi. Nương tựa theo tài liệu trong tay, Thương Hưởng có năm chắc trở thành tần quốc to lớn nhất phú hào, thậm chí Bắc Châu đệ nhất phú hào. Thương Hưởng trong lòng vô hạn mơ mộng, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Tạ điện hạ ban thưởng, thuộc hạ nhất định không cô phụ điện hạ. Tần Vô Song đưa tay đỡ dậy Thương Hưởng, mỉm cười nói: "Ta đối với các ngươi là hoàn toàn yên tâm, buông tay đi làm đi, đừng cho bản điện hạ thất vọng." Thương Hưởng cảm kích ở đây bái tạ sau hướng Tần Vô Song cáo từ đi ra ngoài. Vừa đi thời điểm còn vừa nhìn xem trong tay tư liệu, trong miệng lẩm bẩm bà bối á đợi Thương Hưởng sau khi đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Tần Vô Song cùng Huyền Vũ. Huyền Vũ nhìn xem mọi người cả đám đều đi, trong lòng không khỏi có chút bất an. Trong lòng đang tâm thần bất định bất an thời điểm, chỉ nghe thấy Tần Vô Song nói ra: "Huyền Vũ a." Huyền Vũ giật mình: "A, điện hạ." Tần Vô Song từ trong không gian lấy ra in chữa rời thuật cùng thuật tạo giấy phương pháp giao cho Huyền Vũ, trầm giọng nói ra: "Huyền Vũ a, ta thế nhưng là đem người trọng yếu nhất nhiệm vụ giao cho ngươi." Huyền Vũ một mặt buồn bực, cúi đầu nhìn một chút tài liệu trong tay, trong lòng lật lên kinh thiên sóng lớn. Làm Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh một trong, Huyền Vũ có thể minh bạch tài liệu trong tay có thể trên đời này nhấc lên bao lớn sóng gió. Tần Vô Song nhìn xem Huyền Vũ biểu lộ, cũng minh bạch Huyền Vũ trong lòng thấy rõ ràng thuật ý nấn cùng thuật tạo giấy giá trị. Phần tài liệu này liền giao cho ngươi, ngươi an bài tốt người bí mật tiến hành, ngày sau bản điện hạ có tác dụng lớn, đi thôi. Huyền Vũ kích động bái tạ Tần Vô Song, cũng đi ra ngoài an bài nhân thủ đi. Tần Vô Song nhìn xem mọi người bận rộn bộ dáng, nhếch miệng lên. Đây mới là ra đời tinh thần phấn chấn bừng bừng Bắc Lương A. Chương 16 Minh Văn Đại Điện. Chương 16 Minh Văn Đại Điện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vô Song từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm còn có một chút điểm không thích ứng. Ngoài phòng Trần Sương Nhi, Trần Tuyết Nhi tỷ muội nghe được thanh âm cũng đi đến. "Điện hạ, điện hạ, ngươi có thể tỉnh tỉnh." Nghe được Trần Sương Nhi thanh âm liễu diễu truyền đến, Tần Vô Song nâng đỡ đầu của mình. Trần Sương Nhi trực tiếp lập tức bổ nhào vào Tần Vô Song trong ngực. Tần Vô Song cảm thụ được trong ngực mềm như không xương Trần Sương Nhi, một trận mùi thơm cơ thể trực tiếp từ Trần Sương Nhi trên thân truyền đến trong mũi. Tần Vô Song không khỏi tâm thần dập dờn, tiểu huynh đệ cũng bắt đầu dựng lên liều trại. Trần Sương Nhi cũng không có chú ý tới Tần Vô Song dị dạng. Ngay sau đó lại níu lại Tần Vô Song cánh tay ôm ở trong lồng ngực của mình làm nũng nói: "Điện hạ, điện hạ, chúng ta hôm nay đi ra ngoài trời thôi có được hay không?" Tần Vô Song cảm thụ được trên cánh tay truyền đến từng đợt mềm mại xúc cảm, không khỏi nuốt nước miếng một cái, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Tần Vô Song thừa dịp máu mũi còn không có chảy xuống, tranh thủ thời gian vô vô Trần Sương Nhi cái mông: "Mau dậy, ngươi không nổi bản điện hạ làm sao cùng ngươi đi ra ngoài chơi đâu?" Trần Sương Nhi bị Tần Vô Song đập cái mông, cảm thụ được trên mông nóng bỏng xúc cảm, cũng đỏ bừng mặt. "Hoàng điện hạ." Oán trách Tần Vô Song một câu, tranh thủ thời gian đứng lên chạy ra ngoài. Trần Tuyết Nhi thì tại một bên bình tĩnh nhìn xem một màn này, đợi Trần Sương Nhi đi ra ngoài sau, đi đến Tần Vô Song bên người, ôn nhu nói: "Điện hạ, Tuyết Nhi đến vì ngài thay quần áo." Tần Vô Song nhìn xem ngoan ngoãn xảo xảo Trần Tuyết Nhi, nghĩ thầm, này mới đúng mà. Lưu loát xoay người xuống giường, cảm thụ được Trần Tuyết Nhi mềm mại hữu lực tay nhỏ trên người mình không ngừng du tẩu. Tần Vô Song không khỏi nhịn không được tê một tiếng. Đang giúp Tần Vô Song chỉnh lý quần áo Trần Tuyết Nhi sau khi nghe được khỏe miệng cũng mỉm cười, trên mặt hiện ra nhàn nhạt màu hưng phấn. Rốt cục, Tần Vô Song đang không ngừng thống khổ cùng khoái hoạt dậy vào bên trong hoàn thành mặc quần áo cuộc hành trình này. Ăn xong điểm tâm sau, Tần Vô Song dẫn Trần Tuyết Nhi cùng Trần Sương Nhi hai tỷ bội ra vương phủ. Ba người cự tuyệt mất rồi tất cả hộ vệ, theo Trần Sương Nhi lời nói tới nói. Cái này không ra trò đùa thôi, nơi nào có hộ vệ so ta cùng tỷ tỷ tu vi còn cao đâu, cho nên có ta cùng tỷ tỷ hộ vệ điện hạ liền đủ rồi. Sau đó Trần Sương Nhi hơi triển lộ một tay, trực tiếp đem hậu thiên cảnh giới hộ vệ cùng xuất nhập tiên thiên tiểu đội trưởng đặt tại trên mặt đất ma sát. Ba người đi tại náo nhiệt trên đường phố. Trần Tuyết Nhi người người đi theo Tần Vô Song bên người, ánh mắt lanh lợi, chăm chú làm lấy công tác hộ vệ. Mà Trần Sương Nhi thì là hoàn toàn quên đi sáng sớm đi ra lúc vô bộ ngực cam đoan nghiêm túc bảo hộ Tần Vô Song lời hứa. Một bên thỉnh thoảng dắt lấy Tần Vô Song cánh tay lung la lung lay muốn đi cái này đi cái kia. Một bên chạy tới chạy lui, bên này mua một cây mức quả, bên kia mua một cái nơi đó đặc sản. Tóm lại chính là một chút cũng nhàn không xuống. Nhìn thấy ven đường bán đồ tiểu thương, mỗi một nhà đều muốn chạy tới nhìn một chút, giống một cái suất lồng chim hoàng yến, cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Ba người đi đến toàn bộ Bắc Lương thành lớn nhất đấu giá các lăng tiêu các trước mặt. Trần Sương Nhi nhịn không được, dắt lấy Tần Vô Song cánh tay, trên cãi nhau muốn đi vào. Tần Vô Song không làm gì được Trần Sương Nhi, đành phải bồi tiếp nàng đi vào chung. Vừa vào cửa, Tần Vô Song liền lập tức cảm nhận được trong hoàn cảnh nồng độ linh khí không giống với, nghĩ thầm, thật không hổ là toàn bộ Bắc Châu lớn nhất đấu giá các, ngay cả tận cùng phía Bắc Bắc Lương thành phân bố đều xa xỉ như vậy, đều bao phủ phổ thông tụ linh trận pháp. Trần Sương Nhi ở bên trong một bên nhìn xem đủ loại vật phẩm đấu giá, một bên phát ra kinh hô này. Tần Vô Song nghĩ tới buổi sáng hôm nay bị Trần Sương Nhi huyên náo còn không có đánh dấu, liền ở trong lòng yên lặng kêu gọi hệ thống tiến hành đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ Minh Văn Đại Điện, trong đó đã bao hàm nguyên bộ Minh Văn Sư truyền thừa. Hoắc Tần Vô Song nội tâm kinh hô lên. Minh Văn Sư dù sao chỉ ở trên văn hiến mặt thấy qua, mà bây giờ trực tiếp xuất hiện tại Tần Vô Song trước mắt, hơn nữa còn là mãi mãi truyền thừa, khó có thể tưởng tượng có thể bồi dưỡng được bao nhiêu Minh Văn Sư đi ra. Minh Văn Sư có thể khắc họa Minh Văn, sau đó bám vào tại vũ khí phòng cụ phía trên, có tính công kích, cũng có phòng ngự tính cùng phụ trợ tính. Lợi hại Minh Văn Sư cũng có thể đơn độc khắc họa Minh Văn, làm cho trở thành từng cái Minh Văn quyển trục vĩnh cửu lưu truyền. Nghe nói hiện tại Vương thất nội tình cũng giữ mấy tấm thiên cấp thậm chí là đạo cấp Minh Văn quyển trục, nghe đồn có thể diện sát thiên nhân phía trên cường giả. Bây giờ chính mình cũng có được dạng này nội tình, chính mình tranh bá chi lộ lại nhiều một tầng át chủ bài. Nén kích động trong lòng, Tần Vô Song tiếp tục tham quan lên lăng tiêu cấp đến. Mặc dù đồ cất giữ rất nhiều, nhưng Tần Vô Song căn bản không làm sao có hứng nổi, chỉ có thể là buổi tiếp Trần Sương Nhi bốn chỗ nhìn một chút. Lúc này, một cái cầm trong tay khay người hầu đi đến Tần Vô Song trước mặt, cung kính nói: "Tôn kính đại nhân, chúng ta lăng tiêu các hội đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta chủ quản muốn mời ngài cùng một chỗ tham gia." Nói người hầu đem để đó một tấm lệnh bài khay giơ lên Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song lông mày nhướng lên, nghĩ thầm: chính mình mới đến Bắc Lương thành ngày thứ hai đều có người có thể nhận ra mình, xem ra cái này lăng tiêu các quản sự cũng không đơn giản á. Tuy nói như thế, Tần Vô Song hay là cầm lên lệnh bài: "Thay ta cảm ơn các người gia chủ quản mời, dẫn đường đi." Người hầu hướng Tần Vô Song không người bái thật sâu, liền đang nhìn trên mặt đường. Tần Vô Song ba người đi theo người hầu đi đến một cánh cửa to lớn trước mặt, người hầu khởi động cửa lớn, ra hiệu lấy Tần Vô Song đi vào. Tần Vô Song mang theo hai người đi vào. Trong căn phòng mở tối ánh đèn tụ tập ở giữa trên đài đấu giá, dưới đài tọa lạc chính là từng cái phòng. Lúc này, một cái nữ hầu lung lay dáng người đi tới, tới gần Tần Vô Song nói ra: "Đại nhân, tên ta là Tử Mị, để ta tới dẫn đầu các ngươi đi phòng đi." Tiếng nói hòn én, đang khi nói chuyện còn không ngừng lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, không ngừng hướng Tần Vô Song trên thân dựa vào. Trần Sương Nhi ở một bên nhìn không nhịn được lật lên bạch nhãn. Đi vào bào xương. Tần Vô Song ngồi tại chủ vị mặt, Trần Tuyết Nhi cùng Trần Sương Nhi hai tỷ muội một trái một phải. Mà Tử Mị thì là liền dựa vào tại Tần Vô Song bên người, mặc sơn xám xẻ ta lấy, một mực phân nhánh đến mẹ đùi, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Một đôi chân dài một mực tại cố ý hướng Tần Vô Song trên thân cọ. Tần Vô Song ngồi ở trên ghế salon mặt trong nội tâm ngứa khó nhịn. Tâm tư đã hoàn toàn không ở trên đấu giá hội mặt, đầy mắt đều là Tử Mị cặp kia bắp đùi trắng như tuyết. Tần Vô Song cũng không dài dòng, Tà Mị cười một tiếng. Đột nhiên một thanh kéo qua Tử Mị kéo vào trong ngực của mình. Tử Mị kinh hô một tiếng, ngồi ở Tần Vô Song trên đùi, cảm thụ được dưới mông thô sáp phình lên, trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Tần Vô Song một bàn tay ôm cái kia eo thon bên trên, cảm thụ được cái kia chặt chẽ eo. Một bàn tay đặt ở Tử Mị trên bắp đùi trắng như tuyết, vừa đi vừa về tại tuyết trắng so thẳng trên đùi vừa đi vừa về ma sát. Hiện tại mỹ nhân trong ngực, thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc một chút, Tần Vô Song rốt cục tâm tình thật tốt, tâm tư lại đặt ở trên đấu giá hội. Nhưng như thế liền khổ Tử Mị, đợi tại Tần Vô Song trong ngực, Tần Vô Song cái kia bá đạo vô song nam tính khí tức trực tiếp đưa nàng bao phủ trong đó, lại thêm trên lưng đại thủ, đơn giản có thể trực tiếp nắm chặt nàng toàn bộ eo, chính mình cái kia đắc ý nhất hai chân cũng bị nam nhân ở trước mắt không ngừng vuốt ve. Rốt cục, theo hội đấu giá dần dần tiến hành, rốt cục đi tới áp chụp mấy món vật phẩm đấu giá. Cho nên người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Trên đài đấu giá sư cũng kéo ra màn vải, lớn tiếng nói: "Kiện thứ nhất áp chụp vật phẩm đấu giá là Rất Vương Chi Nữ." Chương 17 Rất Vương Chi Nữ, chương 17 Rất Vương Chi Nữ theo mạc bố để lộ, không khí hiện trường cũng đạt tới đỉnh phong. Chỉ gặp trong lồng dùng xích sắt buộc lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Nhìn xem tiểu nữ hài bất quá 7, 8 tuổi, tay chân lại đều bị xiềng xích khóa lại. Trên tay chân non nớt làn da đều là bị xiềng xích xiết đi ra vết thương. Nho nhỏ một cái, bị đấu giá trên ghế tất cả mọi người như lang như hổ nhìn chằm chằm, sợ sẽ xúc lên tay chân, bất lực đem mặt chôn ở hai đầu gối ở giữa, không dám ngẩng đầu. Theo đấu giá sư một truy rơi xuống, giá khởi đầu 100.000 lượng hoàng kim. Dưới đài đám người một mảnh xôn xao, phải biết phổ thông gái lầu xanh chuột thân bình thường cũng liền mấy chục lượng bạc, đầu bài cũng bất quá mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, cái này 100.000 lượng hoàng kim đều là trăm vạn lượng bạc ngân. Mọi người tại nghe được cái giá tiền này sau chậm chạp không ai báo giá. Dù sao hoa 100.000 lượng hoàng kim mua một nữ nô, cho dù là rất vương chi nữ cũng là không có lời. Tần Vô Song lúc đầu mỹ nhân trong lực, cũng đối loại này đứa bé không có hứng thú. Nhưng lại đột nhiên cảm ứng được tại trong nhẫn chứa vật minh văn đại điện tại cái này rất vương chi nữ sau khi xuất hiện liền bắt đầu không ngừng chấn động, biểu hiện lấy một bộ không dằn nổi biểu lộ. Tần Vô Song hơi nhướng mày, trong đầu suy tư, trên tay cường độ cũng không nhịn được có chút tăng lớn. Ngồi tại Tần Vô Song trong lực Tử Mị cũng cảm nhận được trên đùi đôi đại thủ kia cường độ dần dần tăng lớn. Tựa hồ nhìn ra Tần Vô Song nghi hoặc, Tử Mị liền tới gần Tần Vô Song lỗ tai, mị hoặc nói: "Đại nhân, đừng nhìn nàng chỉ là một tiểu nữ hài, nhưng nàng thế nhưng là rất vương chi nữ, mặc dù không được coi trọng." Tử Mị dừng lại một chút, lại nhỏ giọng nói ra: "Nghe nói cái này rất vương chi nữ là kế thừa man tộc tế tự huyết mạch, trời sinh liền biết khắc họa đồ đằng." Nói xong Tử Mị lại cúi đầu, tại Tần Vô Song trong ngực tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế tùy ý Tần Vô Song ôm. Tần Vô Song chú ý tới, tại Tử Mị nói ra man tộc tế tự huyết mạch thời điểm, Minh Văn Đại Điện chấn động đặc biệt hưng phấn. Xem ra đích thật là tiểu nữ hài này đưa tới Minh Văn Đại Điện chú ý tại Tần Vô Song ra hiệu bên dưới, Trần Tuyết Nhi giơ lên trong tay bảng đấu giá, cao giọng hô: "100.012." Trên đài đấu giá sư nghe được cái giá tiền này trên mặt lập tức kéo ra, nhưng trong lòng cũng hay là thở dài một hơi. Liên vừa mới một mực không ai ra giá, đấu giá sư một mực sợ kiện thứ nhất áp chụp liền bị lưu phách. Ken một tiếng đấu giá sư đánh truy. Trước mắt ra giá 100.012, còn có ai ra giá? Đấu giá sư thấy không có người hỏi thăm, liền lập tức vô án. "Chúc mừng ông trời của chúng ta tí nhất hào khách quý đập đến chúng ta số 1 áp chụp." Ánh mắt mọi người đều hướng về Tần Vô Song chỗ phòng nhìn qua, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem là ai tốn hao lớn như vậy giá tiền mua một cái nho nhỏ nữ nô. Mà ở trong lòng rất vương chi nữ cũng đang đấu giá sau khi kết thúc cố gắng ngẩng đầu nhìn, tựa hồ là muốn nhìn rõ là ai đem chính mình mua đi. Đợi rất vương chi nữ bị khiên xuống sau, hội đấu giá bầu không khí lại bắt đầu nhiệt liệt, đều muốn nhìn xem cái tiếp theo áp chụp là cái gì. Theo mạc bố để lộ, nguyên lai là một thanh thiên cấp trường đao. Tất cả mọi người bắt đầu kịch liệt đấu giá đứng lên, dù sao một thanh tiếp cận thiên cấp trường đao nhưng so sánh một cái bình thường nữ nô hữu dụng nhiều. Cuối cùng tại từng vòng đấu giá bên trong, đi tới cái cuối cùng vật phẩm đấu giá, là một cái thiên nhân đan. Tần Vô Song cùng Trần Tuyết Nhi hai tỷ bội không khỏi nhếch miệng, thiên nhân đan loại vật này Tần Vô Song trong không gian chứa vật còn có hàng ngàn hàng và bình. Từ Mị tại Tần Vô Song trong ngực cũng không khỏi hiếu kỳ Tần Vô Song thân phận đứng lên. Dù sao ngay cả thiên nhân đan loại nội tình này đồ vật còn chướng mắt người thật đúng là không nhiều, cho dù ở trong gia tộc mình thiên nhân đan cũng không phải dễ dàng như vậy liền đạt được. Theo hội đấu giá kết thúc, Tần Vô Song vô vô Tử Mị cái mông nói ra: "Còn muốn ngồi vào lúc nào, cứ như vậy không muốn rời đi sao?" Tử Mị nghe chút lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng. Ra phòng bán đấu giá, một cái quản sự bộ dáng người đi lên phía trước, cung kính nói: "Tôn kính điện hạ, chúng ta đã sắp xếp người đem ngài vật đấu giá đưa đến ngài trên tòa phủ để đi." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, hài lòng nói: "Ân, làm không tệ." Nói Tần Vô Song đem hội đấu giá lệnh bài ném cho quản sự. Quản sự đưa tay nhận được, ánh mắt lại thấy được đứng tại Tần Vô Song bên người Tử Mị, lập tức mở to hai mắt nhìn không người nói: "Tham kiến tứ tiểu thư. Vị này là đương kim lục hoàng tử điện hạ. Còn xin tứ tiểu thư sớm ngày hồi chủ nhà, gia chủ đại nhân một mực tại tìm kiếm ngài." Nghe nói như thế, Tử Mị lập tức khí không đánh vừa ra tới. "Tìm ta làm gì, tìm ta trở về để cho ta đi thông gia sao, không phải liền là cái gì thái tử sao? Vậy ta bên cạnh cái này cũng giống như nhau hoàng tử, vậy ta muốn gả cho hắn." Nói Tử Mị còn giễu võ dương ai giống như ôm Tần Vô Song cánh tay. Tần Vô Song cảm thụ được cánh tay truyền đến xúc cảm, cái kia miêu tả sinh động cực lộ, khóe miệng nuốt một ngụm nước bọt. Một bên quản sự không khỏi một mặt đầu to, hiện tại thiên hạ ai cũng biết thái tử cùng lục hoàng tử không đối phó, tứ tiểu thư đây không phải tại tìm phiền toái cho mình sao? Thế là quản sự một mặt cứu trợ nhìn về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song khóe miệng nghiền ngẫm cười nói: "Đây là ta Tần Vô Song nữ nhân, gia chủ của các ngươi nếu là có ý kiến gì có thể cho hắn trực tiếp tới tìm ta." Quản sự sau khi nghe xong một mặt tuyệt vọng, trong lòng đã dự đoán chính mình sẽ làm như thế nào bị gia chủ tháo thành tăng khối. Tần Vô Song thì là ôm Tử Mị, dẫn Trần Sương Nhi, Trần Tuyết Nhi hai tỷ muội đi ra ngoài. Vừa ra Lăng Tiêu Các, Tử Mị lập tức hất ra Tần Vô Song tay, tức giận nói: "Ngươi đăng đồ tử này, ai bảo ngươi một mực ôm bản tiểu thư?" Tần Vô Song cười ha ha một tiếng: "Không phải ngươi vừa mới nói muốn gả cho ta sao, mà lại ta nhìn ngươi bị ta ôm cũng thật thoải mái nha." Tử Mị một mặt thẹn thùng tức giận dậm chân, thư lạnh một tiếng, quay người liền chạy địa phương khác đi. Tần Vô Song thì ôm ăn dấm Trần Tuyết Nhi, Trần Sương Nhi hai tỷ muội, một bên dỗ dành một bên hướng vương phủ đi đến. Trở lại vương phủ, Thương Hưởng vừa lúc ở vương phủ, nhìn thấy trở về Tần Vô Song, ánh mắt kỳ kỳ quái quái. Thương Hưởng nhìn một chút bị giam trong lồng rất vương chi nữ, lại nhìn một chút Tần Vô Song. Tần Vô Song đọc hiểu Thương Hưởng trong ánh mắt hàm nghĩa, không khỏi đầy sau đầu hất tuyến, hung hăng trợn mắt nhìn Thương Hưởng một chút, chỉ vào rất vương chi nữ đối với Trần Tuyết Nhi nói ra: "Tuyết Nhi, ngươi đem nàng trước cứu ra, mang nàng đi thanh tẩy một chút, đổi một bộ quần áo sạch." "Là điện hạ." Sau nửa canh giờ, Trần Tuyết Nhi dẫn một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đi vào Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái này rất vương chi nữ không chút nào giống man tộc người thô khoáng, ngược lại so người bình thường càng thêm thanh tú. Khuôn mặt nhỏ bởi vì vừa tắm rửa xong còn đỏ bừng, nhuyễn nhuyễn nu nu. Tần Vô Song nhìn xem nàng vấn đạo: "Người tên là gì?" Tiểu nữ hài không đúng, không dám nói lời nào. Bên cạnh Trần Tuyết Nhi nói ra: "Điện hạ, ta hỏi qua, hắn không có tên của mình, chỉ đi theo hắn phụ thân rất họ Vương." Tần Vô Song sau khi nghe được trầm tư một chút, nhìn xem tiểu nữ hài mở miệng nói ra: "Cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Trần Thu Nhi." Chương 18 Tâm Chi Thần Tàng Đại Viên Mãn, Thần Thông Mới. Chương 18 Tâm Chi Thần Tàng Đại Viên Mãn, Thần Thông Mới. Trần Thu Nhi đang nghe chính mình tên mới lúc, ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vô Song. Nhìn qua Tần Vô Song thân ảnh cao lớn, ánh mắt không khỏi mê ly lên. Tần Vô Song nói tiếp: "Tuyết Nhi, Thu Nhi trước hết đi theo ngươi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng." "Là, còn xin điện hạ yên tâm." Trần Tuyết Nhi dẫn Trần Thu Nhi đi tới một bên, hướng nàng giới thiệu vương phủ các loại sự vật. Tần Vô Song trong lòng cũng xác nhận Trần Thu Nhi cũng đích thật là có không có gì sánh kịp Minh Văn sư thiên phú. Vừa mới tại Trần Thu Nhi đến gần thời điểm, Tần Vô Song cũng trao đổi Minh Văn đại điện. Minh Văn đại điện cũng hướng về Tần Vô Song truyền đạt ý niệm. Ý tứ nói đúng là Trần Thu Nhi có đỉnh cấp Minh Văn sư huyết mạch thiên phú, có thể thu nhập đại điện bồi dưỡng. Nhưng là đối đãi Trần Thu Nhi, Tần Vô Song cũng là tạm thời duy trì một cái thái độ hoài nghi. Đợi nàng bị Trần Tuyết Nhi huấn luyện qua một đoạn thời gian suy nghĩ thêm để nàng tiến vào Minh Văn đại điện học tập. Tại Trần Tuyết Nhi cùng Trần Thu Nhi sau khi đi, Tần Vô Song lại triệu hoán Thương Ngượng cùng Huyền Vũ đến đây. Thương Ngượng ngay tại trong phủ, rất nhanh liền tới đến đại sảnh, nhưng gặp Tần Vô Song cũng không nói lời nào, liền cũng tức thời không nói gì, ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ đợi. Đợi đến Huyền Vũ cũng đội vàng chạy tới thời điểm, hai người cùng một chỗ đứng tại Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song mới mở miệng nói ra: "Ta chỗ này có một phần truyền thừa, các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút." Nói Tần Vô Song liền từ Minh Văn đại điện bên trong đã rút ra hai phần cơ sở truyền thừa đánh vào hai người trong thức hải. Thương Ngượng cùng Huyền Vũ nhắm mắt đứng thẳng, tiêu hóa lấy trong đầu lấy được truyền thừa. Thật lâu, hai người mở to mắt, nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. "Điện hạ, cái này..." Thương Ngượng há to miệng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Vô Song bình tĩnh vô vô hai người nói ra: "Đều chấn định một chút, nhìn xem các ngươi giống kiểu gì." Thương Ngượng cùng Huyền Vũ hai người đối mặt cười một tiếng, ngượng ngùng nói: "Điện hạ, cái này không thể trách hai chúng ta, mà là phần truyền thừa này quá là quan trọng." Tần Vô Song cũng là nhẹ gật đầu: "Xem ra các ngươi cũng minh bạch phần truyền thừa này tầm quan trọng, cái này sẽ là chúng ta xương bá Bắc Châu thậm chí Cửu Châu trọng yếu nội tình." Tần Vô Song nói đem chứa Minh Văn đại điện nhẫn chứa vật giao cho Thương Ngượng: "Nơi này sao là có được Minh Văn sư truyền thừa Minh Văn đại điện? Các ngươi đi tìm nơi thích hợp để đặt truyền thừa này đại điện. Trong đại điện có chọn lựa thiên phú dụng cụ, lại tìm kiếm một nhóm có thiên phú cô nhi, bồi dưỡng thành tử sĩ, học tập cái này Minh Văn sư truyền thừa. Cho ta bồi dưỡng được một nhóm tinh nhuệ Minh Văn sư, cái này sẽ là chúng ta xương bá Cửu Châu mấu chốt." Thương Ngượng cùng Huyền Vũ hai người kích động quỳ xuống nói ra: "Xin mời điểm điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định đem Minh Văn đại điện sắp xếp cẩn thận, là điện hạ bồi dưỡng được một nhóm hợp cách Minh Văn sư." Tần Vô Song tín nhiệm nhẹ gật đầu: "Đi thôi, sớm một chút đem việc này chứng thực, chúng ta cũng sớm ngày có được chính mình Minh Văn sư." Thương Ngượng cùng Huyền Vũ lần nữa hướng Tần Vô Song cam đoan sau, hai người hưng phấn vai sánh vai đi ra ngoài. Đến sau hậu viện, Tần Vô Song trông thấy Trần Tuyết Nhi đang dạy Trần Thu Nhi mỗi bộ y phục là thế nào mặc, làm cái gì, mỗi cái bộ đồ ăn là thế nào dùng. Bao quát trong hoa viên một chút đủ mọi màu sắc đóa hoa đều gọi thứ gì danh tự. Trần Thu Nhi mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn những này mới lạ sự vật, bởi vì tại Man Hoang đây đều là không tồn tại. Tại Man Hoang chỉ có vô tận hoang mạc, tất cả mọi người bởi vì một bữa cơm no đang dãy rủa khổ sở lấy. Cũng chính là Trần Thu Nhi tốt xấu là vương tộc dòng dõi, mới không còn chết đói. Ngay tại chăm chú nghe Trần Tuyết Nhi giới thiệu Trần Thu Nhi nhìn thấy Tần Vô Song từ từ đi tới, lập tức giống một cái bị kinh sợ con thỏ nhỏ, nhảy trốn đến Trần Tuyết Nhi phía sau. Tần Vô Song cười lắc đầu: "Ta có dọa người như vậy sao?" Trần Tuyết Nhi cũng cười khúc khích: "Có thể là điện hạ quá đẹp trai, đem chúng ta tiểu Thu Nhi hù dọa." Tần Vô Song tức giận trợn nhìn Trần Tuyết Nhi một chút: "Lúc nào chúng ta Tuyết Nhi cũng học được nói móc người đâu?" Trần Tuyết Nhi ý thức được sự thất thố của mình, lập tức lại thu hồi ta dáng tươi cười, khôi phục băng sơn một dạng gương mặt xinh đẹp. Tần Vô Song sau khi thấy, lắc đầu nói ra: "Ngươi nha, vẫn là phải nhiều cùng Sương Nhi Thu Nhi cùng một chỗ, nữ hài tử thôi, sao có thể một mực chém chém giết giết đâu. Giống Tuyết Nhi ngươi mới vừa cùng Thu Nhi ở chung một chỗ như thế còn nói lại cười tốt bao nhiêu, cũng không thể từng ngày cùng những võ tướng kia ở chung một chỗ, đều nhanh thành khối băng mặt." Nói, Tần Vô Song lại hướng phía Trần Thu Nhi nói ra: "Thu Nhi, chuyện này liền giao cho ngươi, giúp bản điện hạ đem nguyên là cái kia vừa nói vừa cười tiểu Tuyết Nhi tìm trở về." Trần Thu Nhi cúi đầu nhìn xem mũi chân không có lên tiếng. Trần Tuyết Nhi sắc mặt đỏ lên, không để ý đến Tần Vô Song, tiếp tục mang theo Trần Thu Nhi đi đến một bên khác tiếp tục dạy hắn đủ loại đồ vật. Tần Vô Song gặp hai người không để ý đến chính mình, liền cũng trở về đi vào trong phòng, ngồi xuống nội thị. Tâm Chi Thần Tàng Xích Diễm Thần Ma đã trưởng thành là 6 dấu chân hỏa, màu vàng hỏa diễm chỉ thiếu chút nữa liền sẽ tấn thăng trở thành màu tử kim cựu muội chân hỏa. Tần Vô Song từ hệ thống trong không gian lấy ra vô số tâm hỏa đan còn có mười mấy gốc hỏa hệ đại dược, phân biệt vận dụng chân khí nghiền nát bọn hắn. Vô số tinh thuần nhất hỏa hệ dòng năng lượng nhập Tần Vô Song trong miệng, tiến vào Tâm Chi Thần Tàng. Trong thần tàng Xích Diễm Thần Ma vừa tiếp xúc với tinh thuần hỏa hệ năng lượng, lập tức táo động. Trên người hỏa diễm khác biệt bốc lên hấp thu năng lượng, nhan sắc cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Rốt cục, tại năng lượng sắp hao hết thời điểm, Xích Diễm Thần Ma rốt cục đình chỉ hấp thu, trên thân tất cả hỏa diễm bắt đầu tụ tập thu nạp. Tại tất cả hỏa diễm ngưng tụ tới cực điểm đằng sau, ầm vang nổ tung. Từ Xích Diễm Thần Ma sâu nhất ăn dâng lên một vòng nho nhỏ màu tử kim hỏa diễm. Sau đó, một màn kia màu tử kim hỏa diễm bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, tựa như là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Sau đó, Xích Diễm Thần Ma toàn bộ trên thân đều dâng lên khổng lồ màu tử kim hỏa diễm, mười phần có cảm giác áp bách, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đột phá sau khi hoàn thành, Tần Vô Song cũng thở dài một hơi. Tại vừa mới Xích Diễm Thần Ma hoàn thành cuối cùng đột phá thời điểm, cùng Tần Vô Song tâm thần giao hòa, cũng ra đời một môn thần thông, tên là Tinh Hỏa Liệu Nguyên. chỉ cần Tần Vô Song còn lại một giọt máu, liền có thể bằng vào giọt máu này từ từ tu dưỡng, cho đến hoàn thành chúng sinh. Tần Vô Song cẩn thận vừa cảm thụ, cái này không phải liền là kiếp trước cái gọi là tích huyết trùng sinh sao? Chính mình cũng coi là lại nhiều một môn át chủ bài, bảo mệnh phương thức lại nhiều một loại, còn sống tỷ lệ đề cao thật lớn. Bởi vì chỉ tu thành tâm chi thần tàng đại viên mãn, Tần Vô Song hiện tại có thể khô hoàng. Chỉ có mở ra thần tàng của thận, thủy hỏa giao hòa mới có thể bình phục trở về. Tần Vô Song đành phải xuất ra mấy bình thận thủy đan ăn một lần, bổ một chút. Ngay tại Tần Vô Song đang không ngừng cắn thuốc tình huống dưới, rốt cục cân bằng ở nội tâm sao động bất an ý nghĩ, dự định để Trần Tuyết Nhi sắp xếp người làm một chút cơm thời điểm. Thật vừa đúng lúc. Lúc này, ở bên ngoài chơi nửa ngày Trần Sương Nhi trở về, trông thấy Tần Vô Song tu luyện hoàn thành sau trực tiếp đi tiến đến. Trực tiếp hướng Tần Vô Song trong ngực nào, ngồi tại Tần Vô Song trong ngực huyền diệu hôm nay chiến lợi phẩm. Chỗ nào mua được mức quả, chỗ nào mua được đồ chơi làm bằng đường nhỏ vẽ. Mà lần ngồi xuống này, để Tần Vô Song đè xuống tâm hỏa lại lần nữa bốc cháy lên. Chương 19 man tộc xâm lấn, chương 19 man tộc xâm lấn, nhìn xem Trần Sương Nhi mềm như không xương thân thể tại ngực mình huyền diệu chính mình đi ra ngoài chơi chiến lợi phẩm. Tần Vô Song trực tiếp đem Trần Sương Nhi bế lên, trái lại đặt ở trên giường. Trần Sương Nhi một chút ngộng, chính mình thật tốt tại sao lại bị điện hạ đè xuống giường. Tần Vô Song hít sâu một hơi, nhìn xem bị chính mình đặt ở dưới thân Trần Sương Nhi, trong lúc bất chi bất giác lúc trước tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành. Bị đặt ở dưới thân Trần Sương Nhi nhìn xem nhà mình điện hạ nhìn xem chính mình cái kia hung mãnh đột nhiên muốn đem nàng ăn hết ánh mắt không khỏi có chút sợ sệt. Tần Vô Song trực tiếp một ngụm hôn Trần Sương Nhi, trực tiếp ngăn chặn Trần Sương Nhi miệng, không cho nàng nói chuyện. Trần Sương Nhi đầu đều trống không, chỉ còn lại có trong miệng bị Tần Vô Song ngăn chặn phát ra tiếng ố ố không làm gì được Tần Vô Song, chỉ có thể bị Tần Vô Song càng không ngừng đè lên giường không ngừng hôn. Trần Sương Nhi chỗ nào trải qua cái này loại cảm giác này, trực tiếp bị Tần Vô Song thân đầu trống rỗng, nằm ở trên giường không biết làm sao, trong miệng kìm lòng không được phát ra âm thanh. Bầu không khí đến nơi này, Tần Vô Song cũng không cầm giữ được nữa, trực tiếp liền muốn đi cởi Trần Sương Nhi quần áo. Trần Sương Nhi trực tiếp bị hù trực tiếp kêu lên tiếng. Tại ngoài phòng Trần Tuyết Nhi nghe được thanh âm chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng vì mình muội muội cảm thấy cao hứng, bởi vì từ bọn hắn xuất sinh lên chính là điện hạ người, điện hạ còn dạy các nàng tu luyện, bị điện hạ sủng hạnh mới có thể tốt hơn đi theo điện hạ bên người. Trong phòng, Trần Sương Nhi đã cùng Tần Vô Song cùng một chỗ viên vân phúc vũ, rất khoái hoạt. Trần Sương Nhi trên mặt đỏ ửng liên tục, Tần Vô Song thì là thập phần hưng phấn. Rốt cục, đang kịch liệt chiến đấu sau, Tần Vô Song hài lòng nhìn xem Trần Sương Nhi, thay nàng đắp chăn xong, mặc quần áo tử tế Tần Vô Song đi tới gian phòng, nhìn xem ngoài cửa Trần Tuyết Nhi một mặt đỏ bừng bộ dáng. Tần Vô Song không khỏi thoải mái cười to, không nhịn được muốn đùa nàng một chút. Thế là Tần Vô Song một thanh ôm trầm Trần Tuyết Nhi, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt mãnh liệt thân một miệng lớn. Làm Trần Sương Nhi lúc đầu chỉ là có chút ửng đỏ gương mặt trong nháy mắt đỏ đến trong cổ. "Tuyết Nhi, người giúp ta đi xem lấy điểm Sương Nhi, nàng đoán chừng vẫn có chút không quá dễ chịu." Trần Tuyết Nhi đỏ mặt đáp ứng, thật nhanh chạy vào trong phòng. Tần Vô Song đứng tại luyện võ tràng, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Tại trải qua cùng Trần Sương Nhi giao hòa sau, Tần Vô Song thận chi thần bẩn cũng bị mở ra, hiện tại chỉ cần đầy đủ năng lượng, Tần Vô Song liền có thể mở ra thận chi thần bẩn, ngưng tụ tiên tiên thần thủy thần ma. Tần Vô Song thấy thế cũng không nói nhảm, ta hiện tại cái gì đều thiếu, chính là tài nguyên không thiếu. Từ trong không gian chứa vật lấy ra thận thủy đan, trọng thủy đan, nhược thủy đan, còn có thủy hệ đại dược, từng cây đại dược phía trên ngưng tụ rộng lượng thủy hệ pháp tắc. Tần Vô Song bất chấp tất cả, chính là nương tựa theo chính mình cường hành đạo thể trực tiếp thu nạp những này rộng lượng năng lượng. Theo đại lượng năng lượng còn đâu, thận chi thần bẩn trực tiếp liền bị dễ như trở bàn tay mở ra. Mà những này rộng lượng thủy hệ năng lượng trực tiếp hội tụ tại thần tàng của thận bên trong, ngưng kết thành một chút. Cuối cùng, tại năng lượng đạt đến đỉnh phong lúc, trực tiếp phá toái hư không ngưng kết một tôn thủy hệ thần thủy thần ma tọa trấn tại thần tàng của thận bên trong. Tần Vô Song tiêu hóa lấy tôn này tiên tiên thần ma mang cho chính mình thần thông, tên là Tam Quang Thần Thủy. Hiện tại thần thủy thần ma vừa ngưng tụ thời điểm chỉ có được một ánh sáng tinh quang thần thủy, sau đó trưởng thành là hai ánh sáng tinh quang, nguyệt quang thần thủy. Cuối cùng trưởng thành là nhật, càng, tinh tam quang hội tụ tam quang thần thủy. Hoặc lại là một môn đỉnh cấp tiên tiên đại thần thông, mà lại tu luyện tới đỉnh cấp lại là một cái có thể bảo mệnh át chủ bài. Liên tục tu luyện hai đại thần bẩn, dù là Tần Vô Song cũng không nhịn được có chút giá rời. Nhìn lên trời sắc, đã đến trời tối. Tần Vô Song cũng chuẩn bị đi trở về nhìn xem Trần Sương Nhi thế nào. Trở lại sân nhỏ, Tần Vô Song vừa đi vào sân nhỏ, liền nghe được trong phòng Trần Sương Nhi hai tỷ muội đang liễu dĩu nói chuyện phiếm. Nói chuyện đều là một chút tư mật tính đề. Tần Vô Song nhẹ nhàng ho khan một cái, trong căn phòng thân âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó đẩy cửa ra đi vào, Trần Sương Nhi đã còn nằm ở trên giường, Trần Tuyết Nhi thì đã đứng qua một bên. Nếu như không phải vừa mới chính thai nghe được, Tần Vô Song còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi. Đi vào trước giường, Tần Vô Song ngồi tại bên giường, nắm chặt Trần Sương Nhi tay quan tâm nói: "Thế nào, Sương Nhi?" Trần Sương Nhi cũng thay đổi ngày xưa hoạt bát nghịch ngợm, trên mặt đỏ bừng nói: "Đều do điện hạ quá lợi hại, người ta hiện tại cũng còn có chút đau nhức." Bất quá, thoáng qua Trần Sương Nhi lại trở nên một mặt hưng phấn nói: "Điện hạ, ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta." Tần Vô Song không hiểu đấu, cẩn thận vừa cảm thụ Trần Sương Nhi thể nội. Hoặc, tất cả huyệt khiếu đều đã được mở ra, mà lại mỗi cái huyệt khiếu đều mười phần kiên cố. Tuyệt không muốn cắn thuốc đi lên, nền móng chắc cố rất. Tần Vô Song đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Trần Sương Nhi tại cái kia nho nhỏ vừa nói: "Điện hạ năng lượng nhiều lắm, chúng ta tiêu hóa không được người ta cũng cảm giác mình sắp bị no bạo." Sau đó những năng lượng này liền chủ động đi mở ra ta từng cái huyệt khiếu, hiện tại ta cũng là tiên tiên đại viên mãn cao thủ, chỉ thiếu chút nữa chính là tông sư. Tần Vô Song nhìn xem Trần Sương Nhi kiêu ngạo khuôn mặt, cũng là cổ vũ nàng nói ra. "Đúng nha Sương Nhi, cùng bản điện hạ cùng một chỗ hiệu quả tốt đi, theo thứ tự liền trực tiếp tiên thiên đại viên mãn, một lần nữa liền có thể trực tiếp đột phá tông sư, muốn hay không suy tính một chút?" Mà nằm ở trên giường Trần Sương Nhi lại còn nâng đầu trước Trạc Đàng Hoàng tự hỏi. Trần Sương Nhi nghĩ thầm, có vẻ như điện hạ nói thật đúng là đối với, ta bình thường lại không thích tu luyện, đã bị tỷ tỷ kéo xuống tốt hơn nhiều, thế nhưng là trực tiếp cùng điện hạ cùng một chỗ một lần, cũng nhanh muốn vượt qua tỷ tỷ. Đây chẳng phải là nói nhiều đến mấy lần liền muốn vượt qua tỷ tỷ tu vi. Lập tức, Trần Sương Nhi nhìn xem Tần Vô Song trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao, phản phất tại nhìn một cái hình người tu vi sạc dự phòng một dạng. Tần Vô Song cũng là đọc hiểu Trần Sương Nhi trong ánh mắt để lộ ra trần trụi ý nghĩ. Đầy sau đầu hấp tuyến, tức giận vỗ vỗ Trần Sương Nhi đầu. Đang lúc đám người vui vẻ hòa thuận thời điểm, thị nữ lại đột nhiên đến đây báo cáo. Điện hạ, Huyền Vũ đại nhân có việc gấp tìm ngài, đã ở phía trước đại sảnh hậu. Tần Vô Song sau khi nghe được cũng là không có chậm trễ, để Trần Tuyết Nhi chiếu cố thật tốt lấy Trần Sương Nhi, chính mình cũng nhanh chạy bộ hướng về phía trước sảnh. Ngay tại phòng trước chờ Huyền Vũ, trông thấy Tần Vô Song đi tới, đội vàng tiến ra đón muốn hành lễ. Điện hạ. Tần Vô Song đối với Huyền Vũ khoát tay áo, mở miệng nói ra. Như vậy vội vã tới tìm ta là vì chuyện gì? Huyền Vũ mở miệng nói ra. Điện hạ, căn cứ chúng ta tại Bắc Man thám tử báo cáo, Man tộc gần đây tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đã tập kết tốt đại quân, tựa hồ là phải hướng ta Bắc Lương khai chiến. Tần Vô Song cao mày nghi ngờ nói. Bây giờ còn không có đến Man tộc hết đạn cạn lương thời điểm, bọn hắn làm sao lại tùy tiện khai chiến? Có điểm gì là lạ, chúng ta an bài người tra ra cái gì không có? Huyền Vũ cúi đầu, ngượng ngùng nói. Còn không có điện hạ, bất quá ta đã để bọn hắn mau chóng tra ra lần này Man tộc muốn khai chiến nguyên nhân. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc Man tộc phương hướng. Nếu như lần này Man tộc muốn tới, hắn muốn chiến chúng ta liền chiến, vừa vặn duy nhất một lần đem hắn đánh sợ. Chương 20 tiêu diệt sơ tặc, lại lấy được quân đội. Chương 20 tiêu diệt sơ tặc, lại lấy được quân đội là đêm. Tần Vô Song triệu hoán tất cả mọi người đến đây đại sảnh nghị sự. Tất cả mọi người tụ trong đại sảnh lẫn nhau thảo luận điện hạ đem tất cả tìm đến là vì chuyện gì, khi nhìn đến Tần Vô Song đi vào là đồng loạt không mình hành lễ. Tham kiến điện hạ. Tần Vô Song đối với đám người nhẹ gật đầu. Miễn lễ. Tiếp lấy đối với Huyền Vũ nói. Huyền Vũ, ngươi đến đem bây giờ tình huống cho mọi người giảng một chút. Tại Huyền Vũ nói xong thám tử báo cáo sau, tất cả mọi người nghe được tình huống sau đều sắc mặt nặng nề. Bây giờ bọn hắn vừa tới Bắc Lương, còn chưa hoàn thành Bắc Lương chân chính trên mặt nổi mặt thống nhất. Man tộc liền muốn đến khai chiến, dạng này chúng ta liền sẽ lâm vào hai mặt thụ địch tình cảnh. Các võ tướng cũng mặc kệ mọi việc, Mông Điểm trầm giọng nói ra. Điện hạ, ngài cứ yên tâm đi, ngài đầu ngón tay chỉ, chúng ta chắc chắn thương ra như rồng. Tần Vô Song tự nhiên là biết Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi thực lực, yên tâm nói ra. Có các ngươi tại, ta khẳng định yên tâm. Ngay sau đó Tần Vô Song chỉ vào trên mặt bàn dư đồ nói ra. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là trước có Man tộc đại quân nhìn chằm chằm, mà phía sau lại có Vĩnh Cô Thành cùng Yến Sơn Thành sẽ phía sau tập kích. Một khi khai chiến, hai tòa này thành chỉ vụng trộm liên thủ lại, cho dù là chúng ta cũng muốn thương vong thảm trọng. Tần Vô Song dừng lại một hồi, lại nói tiếp. Ngoài ra, đám sơn tặc này cách chúng ta Bắc Lương thực sự tới gần quá, một khi thừa cơ làm loạn, cũng thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, Vương Ly, Mông Điểm, Trần Khánh Chi ba người cùng lên một loạt trước. Còn xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định đi sơn tặc thủ lĩnh đầu lâu vì ta đại quân xuất phát trợ uy. Gặp Tần Vô Song không nói gì, tất cả mọi người đang đợi lấy Tần Vô Song mệnh lệnh. Hồi lâu, Tần Vô Song lớn tiếng nói, "Chúng tướng nghe lệnh, có thuộc hạ." Tất cả mọi người đồng loạt đáp lại nói, "Vương Ly tướng quân xuất lĩnh 100,000 Bắc Lương quân đóng giữ biên cương đại doanh, cùng Man tộc đại quân giằng co. Trần Khánh Chi thống soái Bạch Bảo quân kỵ binh, cho ta vây quanh chia cắt ở đám sơn tặc này. Mông Điểm ngươi dẫn theo lấy còn lại 50,000 Bắc Lương tân quân vây quét sơn tặc, để bọn này tân binh cho ta thấy chút máu, miễn đến lúc đó ra chiến trường cản trở." Đám người theo thứ tự lĩnh mệnh. Tần Vô Song gặp cũng đã đến đêm khuya, liền để mọi người đi đầu đi về nghỉ, ngày mai chỉnh quân xuất phát. Hôm sau trời vừa sáng, đến từ Bắc Hoang gió hô hô thổi mạnh. Ngoài thành trong đại doanh, tất cả quân đội đều đã tập kết hoàn tất. Tần Vô Song cũng mang theo Trần Sương Nhi, Trần Tuyết Nhi tỷ muội đi tới đại doanh. Trần Sương Nhi trải qua một đêm nghỉ ngơi, nương tựa theo nàng tiên tiên đại viên mãn tu vi, thân thể đã sớm khôi phục. Hai tỷ muội hôm nay đều mặc tư thế yên ngang, một thân võ giả phục lộ ra tu thân lại giả dặn. Tần Vô Song sải bước đi đến điểm tướng đài, phóng tầm mắt nhìn tới, các tướng sĩ làm cho đi đứng im, đều nhịp, tùy ý gió bấc gào thét, tất cả mọi người không nhúc nhích đứng tại điểm tướng đài trước. Tần Vô Song cao giọng thét lên, "Chúng tướng ở đâu? Bắc Lương quân tại, Bạch Bào quân tại, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tại." Một cái tiếp một cái quân đội phương trận cùng kêu lên trả lời. Tần Vô Song nhìn xem quân đội của mình, trong lòng không gì sánh được tự hào. "Xuất phát, Hoàng Phong trại." Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, đại quân cũng bắt đầu di động đứng lên. Tần Vô Song trở mình lên ngựa, Trần Tuyết Nhi, Trần Sương Nhi hai tỷ bội cũng cưỡi ngựa lộ ra tư thế hiên ngang theo sau lưng. Đại quân bắt đầu xuất phát. Trần Khánh Trúc xuất lĩnh Bạch Bào quân, làm đi đầu quân, ở phía trước dò đường. Tần Vô Song thì đi theo đại quân cùng một chỗ tiến lên. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lần này làm Tần Vô Song đội hộ vệ, trực tiếp thủ vệ tại Tần Vô Song bên người. Đại quân xuất phát đầy trời đều là bụi đất tung bay, dẫn tới không ít người đi đường và tứ phương mật thám vây xem. Đại quân đi tới chân núi, Tần Vô Song bọn người dừng lại. Hệ thống đánh dấu thanh âm lại đang Tần Vô Song trong lòng vang lên. "Đốt, ký chủ phải trang tại Hoàng Phong trại tiến hành đánh dấu." Tần Vô Song trong lòng mặc niệm đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 40,000 bách chiến xuyên giáp binh." Tần Vô Song nội tâm kích động, lại là 40,000 bách chiến xuyên giáp binh, tăng thêm trước đó 10,000, đã có 50,000 bách chiến xuyên giáp binh. Lúc này, làm đi đầu quân Trần Khánh Chi trở lại báo cáo. Điện hạ, thuộc hạ đã hoàn thành đối với toàn bộ Hoàng Phong trại vây quanh, cam đoan một con chuột đều thả không đi ra. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, quay đầu đối với cái này Mông Điểm nói ra, bắt đầu an bài đi. Là, điện hạ. Nói xong Mông Điểm lĩnh mệnh xuống dưới bắt đầu điều lệnh quân đội. Một bên khác, Hoàng Phong trại trong nghị sự đại sảnh đại đương gia Hoàng Phong nhìn xem chung quanh một vòng người ngay tại mang lấy. Vì cái gì đều không có người biết đám người này đến cùng là nơi nào tới. Bọn hắn đã bao vây chúng ta bây giờ một cái ra không được. Nhìn xem chung quanh một đám người không ai trả lời, Hoàng Phong càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Cầm lấy bên cạnh thị nữ bưng trong mâm chén rượu liền hướng trên người bọn họ đập tới, trong miệng còn gọi lấy: "Phế vật, thật sự là một đám phế vật." Phát tiết xong, Hoàng Phong chỉ vào chỗ cửa lớn hét lên: "Đều đi ra ngoài cho ta cha, thừa dịp bọn hắn còn không có công tới, ta cần biết hết thảy tình báo." Đám người gặp có cơ hội trốn đi, lập tức đều cấp hướng mặt ngoài chạy tới. Ngay tại Hoàng Phong trại đám người không biết làm sao thời điểm, Tần Vô Song đại quân cũng triệt để hoàn thành đối với Hoàng Phong trại vây kín. Tất cả mọi người đang đợi Tần Vô Song mệnh lệnh. Tần Vô Song thấy thế, nhẹ gật đầu, vung tay lên. Chuyển lĩnh binh lập tức dựng thẳng lên tín hiệu cờ, toàn bộ quân đội bắt đầu khẽ động đứng lên. Bọn kỵ binh bằng vào tốc độ này ưu thế, xen kẽ tại từng cái đại lộ ở giữa, đem toàn bộ Hoàng Phong trại chỗ núi lớn vòng vây chật như nêm cối. Tại trải qua bọn kỵ binh đem chiến trường chia cắt ra đến, Bắc Lương quân bọn họ bắt đầu đăng tràng. Trang bị tinh lương Bắc Lương quân bọn họ, một tay cầm tấm chắn, một tay cầm trường đao, tầng tầng tiến lên, giết những sơn tặc này không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ giữa rừng núi đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Phong ngồi trong đại sảnh nhìn xem bên ngoài bốn chỗ khói lửa nổi lên bốn phía, trong lòng rất là bất an, cầm lấy trường đao đi ra ngoài. Tại trong trại tiện tay bắt lấy một cái ngay tại điên cuồng chạy trốn tiểu sơn tặc, hung ác vấn đạo: "Chạy cái gì chạy, lão tử đều còn tại đâu?" Tiểu sơn tặc ngẩng đầu nhìn lên là nhà mình lão đại, lập tức dọa đến hồn cũng bị mất, lồm lộm lo sợ nói: "Đại đương gia, quân đội đã công tới, nhị đương gia cùng tam đương gia đã bị vây khốn ở dưới núi không ra được, chúng ta mau chạy đi." Hoàng Phong nghe lời này mười phần nổi nóng, trực tiếp nhấc đao lên trực tiếp giết tên tiểu sơn tặc này, uy hiếp ở đám người. Ngay tại chạy trốn bọn sơn tặc trông thấy đại đương gia phát uy đều dọa đến không dám có bất kỳ động tác. Hoàng Phong gặp mọi người đều bị chính mình chấn nhất rồi, giơ đao nói ra: "Hiện tại loại này nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người không cho phép chạy trốn, ai dám chạy trốn cũng đừng trách đao trong tay của ta vô tình." Gặp tất cả mọi người không đang lẩn trốn chạy, Hoàng Phong nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Có những pháo hôi này thay mình sách ngăn trở một hồi, chính mình cũng hẳn là có thời gian đi thu dọn đồ đạc chạy trốn. Nhìn xem dưới núi chém giết một mảnh, Hoàng Phong hiện tại chỉ muốn nhanh lên chạy đi. Dưới núi cũng không lâu lắm, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bọn sơn tặc liền bị giết không còn một mảnh, hiện tại chỉ còn lại Hoàng Phong trại bên trong. Không đợi Tần Vô Song hạ lệnh, Trần Khánh Chi trực tiếp dùng man lực đánh vỡ sơn trại cửa lớn, xuất lính Bạch Bảo quân giết đi vào. Không có thống soái, bọn sơn tặc hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, bị Bạch Bảo quân bọn họ đuổi kịp một cái tiếp một cái chém giết. Chiến đấu một mực tiếp tục đến trạng vào tối. Toàn bộ Hoàng Phong trại đều bị bọn sơn tặc máu nhuộm đỏ, mà mới sinh Bắc Lương quân bọn họ cũng thông qua lần này giết chóc cũng dần dần lại tia sát khí ngưng tụ. Chương 21 tiền tuyến khẩn trương, chương 21 tiền tuyến khẩn trương lại trải qua một đoạn thời gian quét dọn chiến trường sau, Trần Khánh Chi đến đây báo đến. Điện hạ, có thuộc hạ Hoàng Phong nơi ở phát hiện một chỗ mật đạo nối thẳng mấy chục dặm bên ngoài địa phương. Hoàng Phong hẳn là thông qua mật đạo này chạy trốn, hắn hẳn là mang đi đại bộ phận giá trị cao bảo vật, chúng ta chỉ lục soát một chút bình thường vàng bạc châu báu. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào, hắn tài nguyên vốn chính là dựa vào hệ thống đánh dấu có được, mà không phải thông qua vơ vét có được. Những này đều phân cho các tướng sĩ đi, để bọn hắn thu xếp tốt người trong nhà, mới có thể ở trên chiến trường ra sức hơn giết địch. Trần Khánh Chi một gối quỳ xuống thay các tướng sĩ cảm ơn điện hạ. Thu thập xong chiến trường sau, đại quân xuất phát về doanh, chỉ để lại một chỗ chân cụt tay đứt. Đợi Tần Vô Song bọn hắn đi xa sau, không ngừng có che mặt người áo đen xuất hiện ở trên chiến trường, thưởng thức Tần Vô Song cố ý lưu cho bọn hắn chẳng cảnh. Mỗi người đều tranh thủ thời gian lấy hôm nay chuyện xảy ra hồi báo cho chủ tử nhà mình. Tần Vô Song tin tưởng hôm nay chuyện xảy ra tuyệt đối sẽ để rất nhiều người ngủ không yên. Vĩnh Cố Thành cùng Yến Sơn Thành chủ tại nhận được tin tức thời điểm, đều bị hù không biết làm sao. Vốn cho rằng tới một cái hổ xuống núi, không nghĩ tới một đầu quá giang long. Vĩnh Cố Thành thành chủ Giang Minh kiến thức đến Tần Vô Song thực lực sau, vội vàng hướng thái tử phủ phát đi tin tức, muốn cầu viện. Nhưng là phủ thành chủ sớm đã bị cẩm y liễu vệ cho thẩm đấu, đoán chừng các loại thái tử nhận được tin tức hắn Giang Minh đã không tồn tại. Tần Vô Song xuất lĩnh đại quân trở lại Bắc Lương thành sau. Đại quân trở lại quân doanh chỉnh đốn, Tần Vô Song trở lại phủ đệ. Trong thành dân chúng đang nghe Tần Vô Song vì bọn họ tiêu diệt sơn tặc, càng là không ngừng mà tán thưởng Tần Vô Song anh minh. Mà nên các binh sĩ đem Tần Vô Song ban thưởng tiền tài mang về nhà sau, dân chúng càng là cảm kích nước mắt đều rơi xuống. Trước đó thái tử không đến thời điểm, đừng nói ban thưởng, các binh sĩ mấy ngày liền thường bổng lộc đều phát không xuống, mọi người cả ngày đều thiếu ăn thiếu mặc. Hiện tại Tần Vô Song đương gia không chỉ có bổng lộc, còn có ban thưởng, để mọi người ăn no mặc ấm. Lập tức cả đám đều giáo dục chính mình hài tử muốn đi theo điện hạ làm rất tốt, giết nhiều địch nhân, đến hồi báo Tần Vô Song. Trong lúc nhất thời, Bắc Lương thành bên trong khắp nơi đều là Tần Vô Song tiếng khen ngợi. Lúc này Tần Vô Song ngồi tại trong vương phủ cũng là chấn định tự nhiên, nhàn nhã hưởng thụ lấy Trần Sương Nhi hầu hạ. Không phải liền là dư luận thôi, làm 21 thế kỷ có trí thanh niên còn không phải dễ như trở bàn tay. Nắm giữ bách tính chẳng khác nào là nắm giữ dư luận hướng gió. nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đạo lý Tần Vô Song vẫn hiểu, bách tính có ăn có mặc, có thừa lương có thừa tiền liền sẽ khăng khăng một mực cùng ngươi làm, ai cũng sẽ không đi phản kháng ngươi. Trung quanh thế lực giống như là bị Tần Vô Song cử động cho chấn nhất rồi, liên tiếp 3 ngày đều không có bất luận động tĩnh gì. Đang lúc Tần Vô Song nghĩ bọn họ lúc nào sẽ có động tĩnh thời điểm, ở tiền tuyến Vương Ly rốt cục truyền đến tin tức. Huyền Vũ một cầm tới tình báo liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Đuổi tới Tần Vô Song trước mặt thở hồng hộc nói: "Điện hạ, điện hạ, Vương Ly tướng quân truyền đến tin tức rồi." Tần Vô Song nhìn xem Huyền Vũ bình tĩnh nói: "Nhìn ngươi gấp, từ từ nói." Huyền Vũ thở nổi lo lắng nói ra: "Điện hạ, theo Vương Ly tướng quân nói tới, Man tộc đã tại đường biên giới đóng quân siêu 400,000 đại quân. Hơn nữa còn không ngừng có đám bộ đội nhỏ không ngừng chạy đến, dự tính có 600,000 đại quân. Xem ra tùy thời liền sẽ triển khai tiến công." Tần Vô Song nghe được Huyền Vũ báo cáo sau, nhíu mày đến: "600,000 Man tộc đại quân, đây chính là trước nay chưa có, trước đó nhiều nhất chỉ có 400,000 đại quân đến đây xâm phạm biên giới. Lần này Man tộc không hiểu thấu đại quân áp cảnh nguyên nhân điều tra rõ ràng sao?" Huyền Vũ nghe không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. "Điện hạ, theo ẩn nút cầm y địa vệ báo cáo nói, lần này xuất binh Man tộc nội bộ không hiểu thấu hài hòa. Dĩ vãng xuất binh đều sẽ để phòng những bộ lạc khác lục đục với nhau, lần này lại không muốn mệnh ra bên ngoài phái binh. Nghe nói nếu như không phải rất vương ngăn đón, đoán chừng sẽ hội tụ mấy triệu đại quân. Mà hết thể này nguyên nhân nghe nói cũng là bởi vì một thì liên quan tới Man tộc tế tự dự ngôn." Nghe được cái này, Tần Vô Song hiếu kỳ vấn đạo là cái gì dự ngôn. Huyền Vũ lại tiếp tục nói: "Nghe nói là Man tộc tế tự nói Man tộc chi thần truyền thừa giả đã xuất hiện ngay tại Bắc Lương thành bên trong." Tần Vô Song sau khi nghe được không khỏi có chút im lặng giật giật khóe miệng. Huyền Vũ sau khi thấy cũng không có biện pháp, chính hắn cũng cảm thấy rất không hiểu đấu, lại nói tiếp: "Tại Man tộc tế tự lời nói có đôi khi so rất vương lời nói càng quyền uy, cho nên tất cả bộ lạc đều không kịp chờ đợi đội vàng phái binh đi ra." Tần Vô Song lắc đầu nói ra: "Nếu bọn hắn muốn đánh chúng ta liền bồi bọn hắn đánh. Đại quân nghỉ dưỡng sức mấy ngày, là thời điểm lấy ra sáng lượng đào con." Nói Tần Vô Song từ trên ghế nằm ngồi dậy, để Huyền Vũ đi đem tất cả mọi người triệu hòa tới. Ban đêm, vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người tụ tập tại đại thính nghị sự, tất cả mọi người minh bạch thế cục khẩn trương, đều ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Tần Vô Song chỉ lệnh. Tần Vô Song ngồi tại chủ vị mặt trầm nghĩ thật lâu, trầm rãi nói: "Man tộc tự ý du kích, giống chúng ta bách chiến xuyên giáp binh trừ cùng bọn hắn chính diện chiến trường có chút ưu thế, không phải vậy liền vậy bọn hắn không có biện pháp. Lần này chủ lực còn phải dựa vào kỵ binh." Vương Ly nghe cũng đồng ý nói: "Điện hạ nói chính là, bách chiến xuyên giáp binh sắc thực không thích hợp đánh du kích, chỉ thích hợp ở chính diện trên chiến trường phát huy tác dụng." Tần Vô Song nhẹ gật đầu lại tiếp tục nói: "Lần này Man tộc đại quân số lượng đông đảo, vốn là so với chúng ta nhiều mấy chục vạn đại quân. Tuy nói chúng ta giải quyết Hoàng Phong trại, nhưng là hậu phương vấn đề lớn đã tồn tại, liền đã chú định chúng ta không có khả năng phái ra toàn bộ binh mã đi nên kích Man tộc." Nhìn thấy Tần Vô Song mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, mọi người lập tức xin chiến: "Xin điện hạ yên tâm, mặc kệ Man tộc bao nhiêu quân đội, thuộc hạ nhất định đem hắn giết cái bảy vào bảy ra, để Man tộc kiến thức đến chúng ta lợi hại." Tần Vô Song tự nhiên là biết mọi người thực lực, trực tiếp cho ra an bài: "Bắc Lương lưu lại 5 vạn nhân mã, phối hợp cẩm y hiệp vệ. Vương Ly tướng quân xuất lĩnh 50,000 bách chiến xuyên giáp binh cùng 50,000 Bắc Lương quân làm phổ thông đại quân xuất kích Man tộc. Mông Điểm tướng quân cùng Trần Khánh Chi tướng quân cùng nhau xuất lĩnh 100,000 bạch bảo quân làm du ký phụ trợ. Về phần 3,000 hoàng kim hỏa kỵ binh liền theo ta, ta tự mình xuất lĩnh." Tôn điện hạ chỉ lệnh. Tất cả mọi người đồng loạt đứng người lên không mình hành lễ. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Tần Vô Song đứng tại trên tường thành, nhìn xem dần dần đi xa đại quân. Thập vạn kỵ binh buôn chỉ tại phía trên vùng bình nguyên nhìn không thấy cuối, đầy trời bụi đất tung bay. Ngay sau đó là 50,000 Bắc Lương quân cùng 50,000 trọng giáp binh đoàn bách chiến xuyên giáp binh, dài rằng giặc đội ngũ đi tại hoàng vu trên sa mạc, càng là bằng thêm một phần túc sát cảm giác. Tần Vô Song cũng hoàn thành hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chưa cắt khử minh." "Hoắc, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó." Tần Vô Song không kịp chờ đợi mở ra ra các tiên sinh bảng nhiệm vụ mặt. Nhân vật: Chư Các Khổng Minh cảnh giới, Thiên Nhân sơ kỳ. Tần Vô Song kinh ngạc, Khổng Minh tiên sinh vậy mà cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Lần này liền có 3 tôn thiên nhân cảnh, lại phối hợp Khổng Minh tiên sinh cao siêu binh pháp. Lần này đối chiến Man tộc còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Vô Song trong lòng đắc ý nghĩ đến. Chương 22 khai chiến, chương 22 khai chiến. Tần Vô Song xuất lĩnh lấy 3,000 hoàng kim hỏa kỵ binh vừa đi vừa nhìn. Nhìn không thấy bờ hoang mạc không có cái gì, chỉ có gió bấc hô hô thổi cùng mạn thiên phi vũ cát vàng. Phía trước có một tiểu đội bạch bảo quân hướng phía bên này chạy đến. Đại bọn hắn đến gần sau hướng Tần Vô Song hành lễ báo cáo: "Tham kiến điện hạ, tướng quân để cho chúng ta vừa đi vừa về bẩm điện hạ, tướng quân đã ở phía trước đóng quân thật lớn doanh, chờ đợi điện hạ tiến đến." Tần Vô Song gật gật đầu, vung tay lên roi ngựa, hướng phía mọi người hô: "Ta nắm chặt điểm, Trần tướng quân đã ở phía trước chờ chúng ta." Nói Tần Vô Song hai chân vừa dùng lực cưỡi chiến mã một kỵ đi đầu. Trần Tuyết Nhi cùng Trần Sương Nhi tỷ muội cũng theo sát phía sau, nương tựa theo tu vi cường đại cùng tố chất thân thể một dạng đem chiến mã thuần phục ngoan ngoãn. Mà hoàng kim hỏa kỵ binh bọn họ tựa như trung thành nhất hộ vệ, không nói tiếng nào giống điêu khắc một dạng yên lặng thủ hộ tại Tần Vô Song chung quanh. Đợi đến Tần Vô Song đến đại doanh sau, Trần Khánh Chi bọn hắn đã đem đại doanh toàn bộ dàn khung dựng lên tới. Tần Vô Song tung người xuống ngựa, đem ngựa mà giao cho chờ đợi ở một bên binh sĩ. Đám người đi theo Tần Vô Song đi vào lều vải lớn. Đại bọn hắn sau khi tiến vào, cửa ra vào binh sĩ buông xuống màn cửa, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới tiếng ồn ào. Khi biết Tần Vô Song đi vào sau, Trần Khánh Chi, Ngô Điểm, Vương Ly bọn người tuần tự đến đây bài kiến. đại quân đã hoàn thành chỉnh đốn, bắt đầu đóng trại. Ban bếp lúc cũng bắt đầu dâng lên lô hỏa, bắt đầu nấu cơm cung cấp mấy chục vạn đại quân thức ăn. Trong trứng đồng, chập chân ánh đến chiếu trong lều vải đèn đuốc sáng trưng, cũng chiếu rọi ra trên mặt mỗi người vẻ mặt nghiêm túc. Tần Vô Song ngồi tại chủ vị, nghiêm túc đối với mọi người nói: "Mọi người hôm nay cũng đều thấy được, man tộc đại quân số lượng đông đảo, mà lại man tộc từ trước đến nay hung ác, mỗi cái man tộc chiến sĩ đều là đang không ngừng tranh đoạt giết chóc bên trong đàn sinh, cũng không phải phổ thông quân đội có thể đánh đồng." Tất cả mọi người nghiêm túc lên. "Điện hạ, mặc dù man tộc chiến lực luôn luôn cường hành, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Điện hạ, chúng ta Bạch Bảo quân nhất định đem hắn giết cái bảy vào bảy ra." "Đúng vậy à, điện hạ, chúng ta Bạch Chiến Xuyên Giáp binh quân đoàn chính diện đối đầu man tộc đại quân cũng sẽ không lùi bước." Tần Vô Song nhìn thấy mọi người dáng vẻ hưng phấn, để ép tay, để mọi người tỉnh táo một chút, sau đó nói: "Ta minh bạch mọi người thực lực, nhưng chúng ta cũng phải đem thương vong làm đến nhỏ nhất, bảo vệ tốt chúng ta mỗi một vị binh sĩ." Tần Vô Song gặp mọi người không nói gì lại nói tiếp: "Từ hôm nay trở đi, tất cả quân đội quyền chỉ huy giao cho Gia Cát Tiên Sinh toàn quyền phụ trách." Đám người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng đều không có không nói gì, đều chấp nhận điện hạ lời nói. Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến, Tần Vô Song cũng ra hiệu Gia Cát Lượng có thể bắt đầu an bài. Chư Cát Khổng Minh hơi trầm tư một chút, đi đến mặt bàn địa đồ vừa chỉ địa đồ nói đến: "Bây giờ man tộc đại quân binh lực gấp 3 tại chúng ta chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng, không phải vậy dù cho thắng cũng là thắng thảm. Điện hạ, ta cảm thấy chúng ta có thể chủ động xuất kích, thừa dịp bất ngờ đánh hắn trở tay không kịp. Toàn lực phát huy ra chúng ta kỵ binh cơ động ưu thế. Trọng trang quân đoàn có thể tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tiếp ứng kỵ binh đoàn, để phòng vạn nhất." Tần Vô Song thấy mọi người không có dị nghị, liền vô án quyết định: "Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, cứ như vậy quyết định, từ giờ trở đi tất cả quân đoàn thống nhất nghe theo điều phối. Bắc Lương tất thắng." Đám người cũng đều tranh thủ thời gian đứng dậy nghiêm túc hô: "Bắc Lương tất thắng." Nói xong tất cả mọi người một theo thứ tự cáo lui trở lại riêng phần mình trong quân đoàn đi. Tần Vô Song gặp tất cả mọi người trừ ra ngoài, nhìn xem Trư Cát Khổng Minh hỏi: "Tiên sinh, chúng ta lần này phần thắng lớn bao nhiêu?" Trư Cát Khổng Minh trầm tư một hồi cẩn thận nói đến: "Điện hạ, chúng ta tới trước phân tích một chút. Chúng ta hậu phương, mặc dù có Vĩnh Cố Thành cùng Yến Sơn Thành cùng ba tặc tam đại thế lực, nhưng chúng ta Bắc Lương cũng còn muốn 100,000 Bắc Lương quân, và mấy bạn trải rộng từng cái thành trì cầm y hiệp vệ có thể tiến hành quấy rối chiến cùng du kích chiến. Cho nên dù cho hậu phương khai chiến, nương tựa theo chúng ta lực lượng phòng thủ cũng tuyệt đối có thể ổn định, cho nên hậu phương đại bản doanh trên cơ bản không cần lo lắng. Trước mắt man tộc đại quân chúng ta trước phái nhiều phần kỵ binh quấy rối, đang tiến hành đột kích, suy yếu bọn hắn sinh lực. Lấy du kích chiến làm chủ, một phần nhỏ chính diện chiến trường va chạm." Khổng Minh suy nghĩ một hồi, ngay sau đó nói ra: "Về phần đỉnh tiêm thực lực, lần này man tộc đoàn tướng quân cũng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh giới, bên ta có tam đại thiên nhân cường giả. Chiến lược cao đoan hoàn toàn thực hiện nghiền ép, cho nên lần này chiến tranh chúng ta đã đứng ở bất bại chi địa điện hạ. Duy nhất cần cảnh giác chính là man tộc đỉnh cấp cao thủ đến đây trợ giúp." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, cũng là thân có trải nghiệm. "Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là đem man tộc đánh lui, đem bọn hắn đánh sợ, để bọn hắn kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta." "Minh bạch điện hạ, hết thảy Khổng Minh đến xử lý, ngài cứ yên tâm đi." Khổng Minh lắc lắc hắn cái kia trắng đen xen kẽ quạt lông vũ, lời thề son sắt nói: "Đợi mọi chuyện đều an bài tốt sau, Tần Vô Song cũng trở về đến trướng đồng của mình. Trần Sương Nhi cùng Trần Tuyết Nhi hai tỷ muội đã đợi chờ đã lâu, bọn hắn đã thoát tư thế hiên ngang lung trang mặc vào bình thường quần áo váy. Nhìn xem mệt nhọc một ngày Tần Vô Song, hai tỷ muội lập tức tiếp nhận Tần Vô Song khôi giáp, trợ giúp Tần Vô Song thay quần áo. Cảm thụ được trên thân hai cặp yếu đuối không xương tay nhỏ trên người mình tìm đòi, Tần Vô Song cảm giác ngay cả mệt nhọc đều thanh đạm mấy phần. Tần Vô Song nằm đang đệm chăn phía trên, Trần Tuyết Nhi cùng Trần Sương Nhi hai tỷ muội dùng chân khí bám vào tại trên hai tay, là Tần Vô Song xoa bóp. Tại hai tỷ muội hầu hạ bên dưới, Tần Vô Song rất nhanh liền thoải mái tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau trời vừa sáng, tại Tần Vô Song chờ xuất phát đi ra lều vài sau, quân đội đều đã tập kết hoàn tất, Trư Các Khổng Minh cũng ở một bên cho tất cả tướng lĩnh bố trí chứ tác chiến kế hoạch. Mọi người tại nhìn thấy Tần Vô Song đến sau, nhao nhao dừng lại thương lượng, đối với Tần Vô Song hành lễ: "Tham kiến điện hạ." "Miễn lễ." Tần Vô Song để mọi người đứng dậy miễn lễ, ra hiệu mọi người tiếp tục. Đám người đứng dậy có tiếp tục tiến vào nhiệt liệt thảo luận bên trong đi. Chốc lát, tại đường chân trời lộ ra ánh nắng thời khắc, tất cả tác chiến bố trí đều an bài hoàn tất, chúng tướng sắp xuất phát. Nhìn xem đứng ý dạt dào, chiêu khí phồn thịnh chúng tướng, Tần Vô Song đối với chúng tướng trọng truy một chút ngực cao giọng nói ra: "Bắc Lương tất thắng." Các tướng lĩnh cũng đối với Tần Vô Song hành lễ: "Bắc Lương tất thắng." Đưa mắt nhìn một chi lại một chi kỵ binh tiểu đội xuất kích, phóng tới man tộc đại quân phương hướng. Khổng Minh đi vào Tần Vô Song bên người: "Điện hạ yên tâm, lần này đi nhất định dựa theo du ký chiến thuật, địch mệnh ta nhiễu, địch tiến ta lùi sách lược." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đối với một bên thủ vệ binh sĩ nói ra: "Để Bách Chiến quân đoàn cùng Bắc Lương quân đoàn tùy thời làm tốt tác chiến chuẩn bị. Triệu tập Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, cùng theo ta ra ngoài mở một chút sát giới." "Là, điện hạ." Tần Vô Song trở mình lên ngựa, để Trần Tuyết Nhi cùng Trần Sương Nhi hai tỷ muội lưu tại quân doanh. Chính mình xuất lĩnh lấy 3000 Hoàng Kim Hỏa kỵ binh xuất kích, tùy thời tìm kiếm chiến cơ. Chương 23 giết chóc, chương 23 giết chóc ra đại doanh, Tần Vô Song dẫn Hoàng Kim Hỏa kỵ binh hướng phương bắc một đường lao vùn vụt. Lúc qua giữa trưa, đám người tìm tới một rừng cây nhỏ, tại trong rừng cây nhỏ bắt đầu dừng lại chỉnh đốn đứng lên. Phần lớn người đều vẫn đứng lặng trên ngựa, một mực ở vào tình trạng báo động, một số nhỏ người bắt đầu xuống ngựa nhóm lửa nấu cơm, còn có một bộ phận kỵ binh bị Tần Vô Song phái đi ra làm lính trinh sát. Tần Vô Song đang lúc ăn cấp dưới đưa tới lương khô cùng thịt khô, nhìn bản đồ trước mắt, đối với mọi người nói ra: "Chúng ta bây giờ đã tiến nhập man tộc địa bàn, bên trái của chúng ta chính là man tộc đại quân đại bản doanh. Chúng ta mục tiêu lần này chính là vây quét chúng quanh đây cố nhỏ man tộc quân đội. Nói Tần Vô Song nhanh chóng hai ba ngụm ăn xong trong tay lương khô, vấn đạo: lính trinh sát trở về rồi sao? Bẩm điện hạ, vẫn chưa về, nhưng đoán chừng nhanh. Chờ bọn hắn trở về chúng ta liền xuất phát. Đang nói, có một chi điều tra tiểu đội từ đằng xa chạy về, vội vã báo cáo: điện hạ, tại chúng ta ngay phía trước có một chi 2-3 ngàn người man tộc quân đội ngay tại chỉnh đốn nhóm lửa nấu cơm. Tần Vô Song lập tức hai mắt tỏa sáng: 2-3 ngàn người số lượng cũng không nhiều, vừa vặn đánh một lần du kích, vội vàng vấn đạo: địa hình đâu, thế nào? Bẩm điện hạ, đều là đất bằng. Vậy còn chờ gì đâu, đều là đất bằng, lời nói hoàng kim hỏa kỵ binh một cái công kích là có thể đem bọn chúng cơ hồ toàn bộ tiêu diệt. Tần Vô Song lập tức triệu tập tất cả mọi người lên ngựa, bắt đầu hành quân gấp. Chi này man tộc đại quân đến từ kiểu địch La bộ lạc, là một cái tiểu bộ lạc. Mọi người ngay tại nhóm lửa nấu cơm, mặc dù mọi người đều nghe theo man tộc tế tự chỉ lệnh, dưới đấy vẫn còn có từng kia lời oán giận. Quan chỉ huy chỉ nghe thấy mọi người nói ra: chúng ta nơi nào sẽ đánh trận không phải từ trước đến nay đều là xếp hạng trước mấy tên đại bộ lạc sự tình sao? Chính là a, chúng ta chưa từng có đánh trận, làm sao lại phái chúng ta đến đánh trận nữa nha? Quan chỉ huy nghe thấy mọi người phàn nàn, hừ lạnh một tiếng: tất cả mọi người đừng oán trách, đừng nói chúng ta chính là xếp hạng sau cùng bộ lạc, lần này liền muốn phái binh xuất chiến. Đều cho ta nhanh lên ăn cơm, sớm ngày đổi tới đại doanh, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Đông đảo man tộc binh sĩ đều trầm mặc không nói lời nào, yên lặng ăn lương khô. Đột nhiên, đám người cảm thấy mặt đất bắt đầu chấn động, ngay từ đầu chấn động nhẹ nhẹ, đám người không có để ý có thể tùy thời tính sao, mặt chấn động càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, đều thả ra trong tay lương khô nhìn một phía. Quan chỉ huy nghi ngờ nói ra: chẳng lẽ có những bộ lạc khác quân đội trải qua sao? Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa đường chân trời xuất hiện thân ảnh, đợi Tần Vô Song bọn hắn tới gần sau. Ma tộc binh sĩ mới phát hiện là Tần Quốc đại quân, lập tức cao giọng la lên: là Tần Quốc đại quân, là Tần quân đánh tới. Tất cả mọi người thất kinh, bọn hắn nơi nào sẽ đánh trận, phần lớn người đều là bị lâm thời bắt lính bắt tới. Đợi đến Tần Vô Song đại quân sắp vọt tới trước mắt thời điểm, có ít người ngay cả khôi giáp đều không có mặc tốt liền đội vàng cầm vũ khí lên chuẩn bị nên đón Tần quân, chờ đợi kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Tần Vô Song cưỡi chiến mã đứng núi chịu sào, thần ma chi lực ra chỉ ở trong tay trên trường đao. Tiện tay một chém, một đạo trăm trượng đao mang bị chém ra bay về phía man tộc đại quân. Phía trước nhất trăm tên man tộc đại quân dù cho cầm trong tay tâm chắn cũng phòng ngự không được Tần Vô Song đao mang, bị đao mang trực tiếp chém thành hai nửa, chỉ để lại đầy đất chân cụt tay đứt. Trung quanh man tộc người chỗ nào nhìn qua loại tràng diện này, cả đám đều bị sợ choáng váng, trực tiếp buông bỏ vũ khí trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Hoàng kim hỏa kỵ binh giống một đạo kim hoàng trường đao chạm tại man tộc doanh địa. Tại hoàng kim hỏa kỵ binh trọng trang dưới gót sắt, man tộc quân đội tựa như đầu hũ một dạng bị nghiền ép vỡ nát, như là cối xay thịt một dạng chạy qua chiến trường. Một vòng công kích bên dưới, man tộc quân đội gần như đã chết hết, chỉ để lại cá biệt một số người kéo dài hơi tàn. Tần Vô Song cũng ra lệnh cho tiểu đội trưởng phân biệt tiến hành truy kích, không dung tha bất kỳ một cái nào quân địch. Chiến trường rất nhanh bị đánh quét xong, bởi vì man tộc đại quân vốn chính là cùng khổ, tài nguyên gì đều không có, cho nên trên cơ bản là ngay tại chỗ vùi lấp, che đậy kín đại quân tung tích liền có thể. Đợi đại quân chỉnh hợp hoàn tất, Tần Vô Song lại tiếp tục xuất lĩnh đại quân hướng một phương hướng khác phóng đi. Một mực giết chóc đến đêm khuya, Tần Vô Song và cả nhánh đội ngũ cũng giống như ở trong máu tươi bỏ dậy một dạng. Nguyên bản màu vàng nóng khôi giáp hiện tại cũng bị man tộc máu tươi nhuộm thành áo giáp màu đỏ ngỏm. Tần Vô Song không biết giết chết bao nhiêu man tộc binh sĩ, một thân sát khí bức người. Từ khi giữa trưa giết chi thứ nhất man tộc quân đội bắt đầu, càng đi phương bắc tiến lên man tộc quân đội càng nhiều, có đôi khi thậm chí sẽ tao ngộ nhiều chi man tộc đại quân truy kích. Một mực giết tới hiện tại, Tần Vô Song bọn người mới từ man tộc đại quân bao vây chặn đánh bên trong giết ra đến. Dù là Tần Vô Song mạnh như vậy thể chất, trải qua một ngày giết chóc cùng truy kích chạy trốn, trong lòng cũng không khỏi có chút mỏi mệt. Nhìn về phía trước cách đó không xa đại doanh, Tần Vô Song trong lòng cũng buông lỏng mấy phần, mặc dù mọi người đều không có người bỏ mình, mọi người nhưng cũng đều trên thân mang theo thương, nhìn xem phía sau hoàng kim hỏa kỵ binh quân đoàn là lớn. Các binh đệ, mọi người thêm chút sức, phía trước liền đến doanh địa, nhất cổ tác khí tiến lên. Nói Tần Vô Song hai chân vừa dùng lực, giống phi nhanh mũi tên liền xông ra ngoài, hoàng kim hỏa kỵ binh quân đoàn cũng theo sát phía sau. Xa xa đại doanh thủ vệ, nhìn phía xa tới binh đoàn, đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó trông thấy hoàng kim hỏa kỵ binh quân đoàn chuyên môn tiêu chí, lập tức la lớn: là điện hạ trở về rồi, điện hạ trở về rồi. Nói lập tức hô người kéo ra cửa lớn, thuận tiện Tần Vô Song tiến vào. Thở dài, Tần Vô Song dừng lại chạy chính vui mừng chiến mã, tung người xuống ngựa đem hắn giao cho một bên chờ binh sĩ, vô vô thân ngựa để nó đi nghỉ ngơi đi. Còn lại hoàng kim hỏa kỵ binh quân đoàn cũng toàn bộ đều tiến nhập đại doanh. Tất cả mọi người tiến đến chỉnh đốn, Tần Vô Song cũng trở về đến trướng bồng của mình chuẩn bị rửa mặt đổi một tiếng quần áo. Vừa mới tiến lều bại, trông thấy cả người là máu Tần Vô Song, Trần Sương Nhi, Trần Tuyết Nhi hai tỷ bội giật nảy mình. Tần Vô Song lập tức giải thích nói: đây đều là man tộc máu của binh sĩ, ta thế nhưng là một chút cũng không có thụ thương. Hai tỷ bội lập tức giúp Tần Vô Song cởi áo giáp cùng sơ mi. Bốn cái tay nhỏ tại Tần Vô Song trên thân không ngừng lục lọi, tại lặp đi lặp lại xác định Tần Vô Song thật không có thụ thương sau, hai tỷ bội mới thở dài một hơi. Tần Vô Song thấy vậy trêu ghẹo nói: thế nào, sơ đủ chứ? Ta liền nói không có bị thương chớ. Trần Sương Nhi vô vô Tần Vô Song, khẽ kêu nói: còn không phải đều do điện hạ làm chúng ta sợ. Tần Vô Song cười ha ha một tiếng, ôm Trần Sương Nhi cùng Trần Tuyết Nhi hai tỷ bội chuẩn bị tắm rửa đi. Tại Trần Sương Nhi, Trần Tuyết Nhi hai tỷ bội phục thị bên dưới, Tần Vô Song thần thanh khí sảng tắm xong. đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Tần Vô Song cũng chuẩn bị đi đại trướng, đưa tay gọi đến cửa ra vào đóng giữ binh sĩ. Đi nói cho chư các quân sư cùng tất cả tướng lĩnh cao cấp tại đại trướng tập hợp. Là, điện hạ. Binh sĩ vội vã chạy tới truyền lệnh. Đợi đến Tần Vô Song đi vào đại trướng thời điểm, tất cả mọi người đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Tần Vô Song tiến đến, tất cả mọi người đứng lên không người nói ra. Tham kiến điện hạ. Miễn lễ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đi đến phía trên chủ vị tòa hạ, đưa tay bắt đầu tuyên bố hội nghị bắt đầu. Chương 24 dạ tập, chương 24 dạ tập, tất cả mọi người ngồi tại trong đại trướng, tổng kết hôm nay chiến quả. Ngông Điểm đầu tiên nói ra. Điện hạ, thuộc hạ hôm nay xuất lĩnh 50,000 Bạch Bảo quân, cùng man tộc quân địch gặp phải hơn 10 lần, tổng cộng chém địch hơn 3000 người. Ngay sau đó Trần Khánh Chi lại nói tiếp. Điện hạ, thuộc hạ cũng xuất lĩnh 50,000 Bạch Bảo quân, chém địch hơn 6000 người. Đám người sau khi nghe được không khỏi có chút chấn kinh, vẹn vẹn một ngày thời gian Bạch Bảo quân liền chém địch 100,000, tựa hồ là nhìn ra hai người kiêu ngạo, chứ các Khổng Minh bình tĩnh nói, quyết không thể kiêu ngạo tự mãn, hôm nay chúng ta chỉ là tại bọn hắn không rõ ràng thực lực chúng ta tình huống dưới, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bắt đầu từ ngày mai bọn hắn hẳn là liền sẽ có đề phòng, muốn lấy được hôm nay dạng này huy hoàng chiến quả liền có chút độ khó. Đám người mặc dù đối với hôm nay lấy được chiến quả không khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nhất thời thắng lợi cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ có thắng lợi cuối cùng mới là đối với điện hạ tốt nhất bàn giao. Gia Cát Lượng gặp mọi người cảm xúc đều tỉnh táo lại, tiếp tục nói: "Ngày mai man tộc tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị, chúng ta liền không thể giống như ngày hôm nay lô mãng là được, mỗi một lần hành động quân sự đều muốn trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, tất cả mọi người nghe rõ chưa?" "Yên tâm đi, Gia Cát tiên sinh, chúng ta sẽ không làm loạn." Gia Cát Lượng nhìn xem mọi người cũng không có lô mãng, lại chào hỏi mọi người tụ tiến lên đây thương thảo ngày mai cụ thể đối sách. "Quân sư, nương tựa theo kỵ binh tính cơ động, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đường vòng man tộc đại quân hậu phương tập kích." "Đúng vậy a, quân sư, nương tựa theo man tộc chiến mã là tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể thừa dịp man tộc đại quân xuất chinh, nội bộ chống giống, trực đảo man tộc vương đỉnh." Thấy mọi người nói càng ngày càng không hợp thói thường, đều đã muốn công phá vương đỉnh, đem man tộc công chúa chói tới hiến cho Tần Vô Song. Tần Vô Song nghe càng ngày càng đầu to, ho khan một cái, háng giọng một cái, cao giọng nói ra: "Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, sau đó mấy ngày nay sẽ là từng tràng ác chiến, mọi người nhất định phải điều chỉnh tinh lực, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu." "Là, điện hạ, còn xin điện hạ yên tâm." Tần Vô Song nội tâm không khỏi có chút im lặng, làm sao yên tâm, các ngươi đều muốn để người ta man tộc công chúa chói đến đây. Tần Vô Song lắc đầu, cũng liền tùy ý bọn hắn thảo luận đi. Chính mình thì là đi ra đại trướng, trở lại trướng bồng của mình, trở lại Trần Sương Nhi Trần Tuyết Nhi hai tỷ muội trong lòng ngực đi. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vô Song ôm Trần Sương Nhi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tại hai tỷ muội phục thị bên dưới, dựa mặt một phen, lại cùng Trần Sương Nhi bước ve an ủi một phen. Trần Sương Nhi đã dựa vào Tần Vô Song đột phá trở thành tông sư sơ kỳ cao thủ. Tần Vô Song thần thủy thần ma cũng tại Trần Sương Nhi không ngừng làm dịu cũng đã tự động sinh thành nguyệt quang thần thủy, lột sắc thành lưỡng quang thần thủy, không bao lâu liền sẽ lột sắc thành là tam quang thần thủy. Một phen vuốt ve an ủi, Tần Vô Song thần thanh khí sảng đi ra liều vải, đi vào Gia Cát Lượng bên người. Gia Cát Lượng vội vàng hành lễ: "Tham kiến điện hạ." Tần Vô Song gật gật đầu, đưa tay đem Gia Cát Lượng đỡ lên. Gia Cát Lượng bái tạ Tần Vô Song, sau đó nói: "Điện hạ, Mông Điểm tướng quân cùng Trần tướng quân đã xuất quân xuất phát." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, phân phó một bên binh sĩ đạo: "Để suy sự ban sớm một chút đem thịt cho ta hầm đứng lên, chờ lấy đại quân trở về khao bọn hắn." "Là, điện hạ." Đợi tất cả mọi người sau khi đi, Tần Vô Song bắt đầu hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ngô Khởi cùng 50,000 ngụy võ tốt." "Lại là ngụy võ tốt." Tần Vô Song nội tâm cùng hỉ, phía dưới này đối với man tộc 10 phần chắc chín. Hệ thống lần này thật đúng là hào phóng, trực tiếp cho 50,000 ngụy võ tốt. Theo kiếp trước tư liệu mỗi cái ngụy võ tốt đều có thể thân mang hạng nặng khôi giáp, kéo 12 thạch cường nỗ, lưng đeo 50 mũi tên nhọn, đồng thời treo giáo ngắn cùng bảo kiếm, có thể tại dưới mặt trời chói chang hành quân trăm dặm. Mỗi một cái ngụy võ tốt đều có thể lấy một chọn 10, bằng vào mượn cái này 50,000 ngụy võ tốt liền có thể ngăn cản man tộc 500,000 đại quân. Tần Vô Song nội tâm tràn ngập vui vẻ, ngay cả bước chân cũng không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Ban đêm, đại quân sau khi trở về doanh trại, mặc dù không có thương vong gì, trên mặt nhưng cũng không có cái gì thần sắc kích động. Tần Vô Song nghe chút báo cáo, quả nhiên, man tộc trải qua ngày hôm qua thống kích, đã làm ra phòng ngự. Man tộc đại quân hậu phương đã cơ hồ không nhìn thấy đám bộ đội nhỏ, một số người số ít man tộc quân đội đều đã báo đoàn đi đường, nhân số đông đảo, trong thời gian ngắn đã giải quyết không được chiến đấu. Nhưng cũng may Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi kịp thời cải biến sách lược, tập hợp binh lực, nương tựa theo binh lực ưu thế, một câu tiêu diệt mấy cái hơn vạn người man tộc quân đoàn. Nhìn xem mọi người mệt mỏi thân sắc, Tần Vô Song từ trong không gian chữ vật xuất ra các loại tài nguyên đang dược, để Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi phân phát xuống dưới, để các tướng sĩ hảo hảo khôi phục. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi một gối quy xuống: "Dạ, điện hạ. Có những tài nguyên này, các tướng sĩ tu vi lại có thể nâng cao một bước." Ngày thứ tư, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày binh lực tổn thất đều làm rất vương 10 phần nổi nóng. Lúc này hạ lệnh trong ngày hôm nay tất cả bộ đội nhất định phải đuổi tới đại doanh, người vi phạm quân pháp tổng sự, ngày thứ 2 đúng giờ phát động tiến công. Tần Vô Song một đoàn người đứng tại tháp quan sát phía trên, nhìn xem man tộc đại quân dần dần tập kết hoàn tất. Gia Cát Lượng ở một bên nói ra: "Điện hạ, xem ra mấy ngày nay tổn thất man tộc có chút không chịu nổi, bắt đầu gấp. Nhìn man tộc đại quân điều động binh lực, chậm nhất ngày mai bọn hắn liền sẽ phát động tiến công. Vậy không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp ban đêm sắc trời đen kịt, tiên hạ thủ vi cường." Tần Vô Song sau khi nghe, nhìn phía xa man tộc đại doanh, vung tay lên. "Đi, chúng ta về đại trướng nói." Trong đại trướng, Tần Vô Song cũng xác định đêm nay dạ tập kế hoạch, hiện tại liền bắt đầu phân phối binh lực. Chỉ vào trên địa đồ man tộc đại doanh, Tần Vô Song mở miệng nói ra. "Chúng tướng nghe lệnh." "Có thuộc hạ." Tất cả mọi người kích động, muốn đảm nhiệm tay chủ công, chờ đợi Tần Vô Song mệnh lệnh. Đêm nay phổ thông đại quân lấy Ngô Khởi xuất lĩnh 50,000 ngụy võ tốt làm tiên phong. Vương quân tướng quân xuất lĩnh 50,000 bách chiến xuyên giáp binh tầng tầng tiến lên, 50,000 Bắc Lương quân từ hai bên phụ trợ tiến công. Mông Điểm tướng quân xuất 50,000 bạch bảo quân từ bên trái đột tiến, Trần tướng quân xuất 50,000 bạch bảo quân từ phía bên phải đột tiến. Đợi Ngô Khởi khởi xướng tiến công sau, đem địch nhân ánh mắt hấp dẫn đến phía trước chính diện chiến trường sau, kỵ binh đang tiến hành mục kích, cho ta trực tiếp đem màn tộc đại quân chia cắt ra đến. Mọi người có lòng tin hay không? Tất cả mọi người trầm giọng tuyên thệ. Bắc Lương tất thắng. Đêm khuya, man tộc đại quân trừ vệ binh tuần tra, những binh lính khác đều đã ngủ. Tần Vô Song đại quân cũng đã đến dự định vị trí. Liên chờ đợi Tần Vô Song ra lệnh một tiếng. Tần Vô Song ở hậu phương trong đại quân nhìn xem Nô Khởi đã sờ đến cách man tộc đại doanh cách đó không xa địa phương. Nhẹ gật đầu, mệnh lệnh một bên lính liên lạc thả đạn tín hiệu. Siêu một tiếng, xích hồng đạn tín hiệu chiếu sáng bầu trời đêm đen như mực, cũng kinh động đến thủ vệ man tộc vệ binh. Nhưng lúc này đã tới đã không kịp, đối với Bạo Khởi ngụy võ tốt tới nói, không đủ cự ly một cây số chớp mắt liền đến trước mắt. Cửa ra vào thủ vệ trực tiếp bị Ngô Khởi miểu sát. Trong nháy mắt man tộc trong đại doanh vang lên trận trận dồn dập tiếng còi. Nhưng man tộc đã ngăn cản không được Ngô Khởi tiến công, đại doanh hàng rào trực tiếp bị cường hoành ngụy võ tốt trực tiếp san bằng, đánh vào trong đại doanh. Vương Ly Hoàng Kim Hỏa kỵ binh cùng Bắc Lương quân liền theo phía sau. Rất nhiều man tộc đại quân không kịp ra doanh trướng liền bị Ngô võ tốt đâm chết tại bên trong. Toàn bộ man tộc đại doanh trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Chương 25 đánh tan man tộc, chương 25 đánh tan man tộc ở chính diện bộ đội toàn diện tiến vào man tộc đại doanh sau, man tộc tướng quân Hồ Diên Bắc cũng rốt cục kịp phản ứng. Hữu hiệu tổ chức lên đại quân phòng ngự đứng lên. Hồ Diên Bắc hoàn toàn từ bỏ đại doanh phía trước man tộc binh sĩ, mặc kệ bọn hắn chết sống, tùy ý bọn hắn bị tần quân đánh giết, mà là tại đại doanh trong đại môn tổ chức lên man tộc binh sĩ dựng lên phòng ngự chiến tuyến. Vô số man tộc binh sĩ cầm lấy tâm chắn ngăn tại trước người, dựng thẳng lên từng dãy cứng rắn bức tường người. Tại Hồ Diên Bắc chỉ huy bên dưới, từ từ hướng đại doanh lối đi ra bắt đầu tiến lên. Ngay tại đồ sát Ngô Khởi trông thấy man tộc đại quân ổn định tình thế, ngay tại tổ chức quân đội phản công trở về, không nói hai lời, lập tức tập kết toàn bộ nhân thủ, kết thành quân trận. Phía sau Vương Ly cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ đợi Ngô Khởi đem man tộc phòng tuyến xé mở một đường vết rách, liền lập tức nhào tới uống máu ăn thịt. Đợi đến Ngô Khởi xuất lĩnh ngụy võ tốt cùng man tộc đại quân tiếp xúc, song phương đều thế lực ngang nhau, giằng co xuống tới. Ngô Khởi thấy thế, lập tức la lớn: "Quân trận lên!" Một đám ngụy võ tốt bắt đầu vận chuyển quân trận. Đợi thời cơ chín muồi, Ngô Khởi la lớn: "Quân hồn hiện!" Nhưng vào lúc này, ngụy võ tốt chi hồn tại quân trận phía trên ngưng tụ đứng lên. Trên chiến trường, cao lớn ngụy võ tốt chi hồn ở trên bầu trời trực tiếp đâm ra một đường, đâm vào man tộc đại quân phòng ngự trên chiến tuyến mặt. Man tộc binh sĩ phòng ngự chiến tuyến lập tức phá thoái, tấm chắn mảnh vỡ xen lẫn huyết đục văng tung tóe, trong chiến trường xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Không đợi Hồ Diên Bắc được mệnh làm cho truyền đến, phía sau man tộc binh sĩ lập tức bổ sung, mảy may nhìn không ra vừa mới trên mảnh đất trống này chiến tử mấy trăm hơn ngàn cái nhân mạng. Ngụy võ tốt quân trận có ngụy võ tốt chi hồn gia trì, lập tức hóa thành một tòa chiến trường cối xay thịt, chỗ đến man tộc đại quân đều bị đổ sát. Phía sau Vương Ly thấy thế lập tức chỉ huy bách chiến xuyên giáp binh cùng Bắc Lương quân nhào tới, chiếm lĩnh ở vừa mới thanh không khu vực, đem chiến tuyến không ngừng hướng man tộc bên này tiến lên. Hồ Diên Bắc nhìn tình huống không đúng, lập tức mệnh lệnh bộ đội tinh nhuệ xuất kích. Cái này vài nhánh quân đội đều là xếp hạng top 10 bộ lạc tinh binh, hoàn toàn không phải phổ thông man tộc binh sĩ có thể nghĩ ra so. Có chút binh sĩ cả tọa kỵ không phải chiến mã, đều là man hoang lang tộc, báo tộc cùng tự tộc. Man tộc có những này bộ đội vừa vào sân, chiến trường thế cục lập tức phát sinh chuyển biến tốt đẹp. Cùng ngụy võ tốt cầm cự được man tộc tướng lĩnh cũng là đại tông sư cường giả, cùng Ngô Khởi tương xứng. Một bên khác, Ngô Điểm cùng Trần Khánh Chi đang nóng nảy cùng đợi, nhìn xem chính diện trên chiến trường đánh đuổi, trong lòng hai người thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tần Vô Song trông thấy man tộc tinh nhuệ bộ đội bị ngụy võ tốt kiềm chế, lập tức an bài lính liên lạc phát ra tín hiệu, mệnh lệnh Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi hai người xuất kích. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi hai người rốt cục chờ đến đạn tín hiệu dâng lên, lập tức trở mình lên ngựa, rút ra bên hông trường kiếm, la lớn: "Xuất kích!" Hai chi kỵ binh giống một chi ly huyền mũi tên đâm về man tộc đại doanh. Mấy chục cây số khoảng cách tại Bạch Bảo quân toàn lực công kích bên dưới, mấy cái trong khi hô hấp liền tới gần biên giới chiến trường. Hồ Diên Bắc trông thấy hai bên đột nhiên xuất hiện áo bào trắng kỵ binh, kinh hãi khỏe mắt kịch liệt. Chỉ gặp hai bên Bạch Bảo quân giống trường tiễn đâm vào đầu hũ một dạng, dễ như trở bàn tay xé rách man tộc trận tuyến. Gặp binh lính bình thường đối với Tần Vô Song Bạch Bảo quân không có chút nào ngăn cản, chỉ có thể bị Bạch Bảo quân trơ mắt đổ sát. Hồ Diên Bắc khí lập tức mệnh lệnh còn thừa đóng giữ man tượng bộ lạc cùng man báo bộ lạc tinh nhuệ bộ đội tiến về phía bên phải trợ giúp. Chính mình thì là mang theo thân vệ của mình quân phóng tới bên trái Mông Điểm bên này, chỉ tiếc hắn chọn sai đối thủ. Hồ Diên Bắc một bên hướng về Mông Điểm tiến lên, một bên trong miệng cào giọng hô: "Này, tiểu tặc, ngươi Hồ Diên gia gia ở đây, còn không nhanh thúc thủ chịu trói?" Mông Điểm hơi nhướng mày, nhìn về phía Hồ Diên Bắc, nửa bước tiên thiên, không đáng để lo. Chỉ gặp Mông Điểm trực tiếp câu thông vận chuyển thiên địa lại thế, hướng về Hồ Diên Bắc chấn áp tới. Hồ Diên Bắc gặp Mông Điểm xuất thủ trước, còn muốn lấy bằng vào hắn cái kia nửa bước thiên nhân uy thế chống lại, không nghĩ tới trực tiếp bị Mông Điểm chấn áp xuống ngựa, bị đè sấp trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mông Điểm cưỡi ngựa tới một đao kết liễu hắn. Như vậy, một đời man tộc đoài tướng quân, nửa bước tiên thiên cao thủ Hồ Diên Bắc như vậy chết. Mông Điểm một đao kết liêu Hồ Diên Bác, ngay cả đầu cũng không quay, lập tức quay đầu ngựa lại, lại hướng về Man quân đánh tới. Tại Hồ Diên Bác sau khi chết, mất đi chủ soái thân vệ quân đoàn tựa như lạc đường con kiến một dạng xoay quanh, chiến lực trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa. Một chút cũng không ngăn cản được Bạch Bảo quân đồ đao, trong nháy mắt bị đánh quân lính tan rã, bị tàn sát hơn phân nửa. Bên trái phòng tuyến tan tác cũng đặt vững Man tộc đại quân chiến bại cơ sở. Dù cho phía bên phải cùng phổ thông Man tộc đại quân tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là theo bên trái phòng tuyến tuyên cáo thất bại, Mông Điểm xuất lĩnh đại quân xuyên thẳng quân địch phân bộ, hoàn toàn chém ngang lưng Man tộc đại quân phòng tuyến. Phổ thông Man tộc binh sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị một trước một sau giáp công cho giết chết. Bởi vì Hồ Diên Bác bị Mông Điểm chém giết, dẫn đến Man tộc đại quân rắn mất đầu. Nguyên bản còn có thể một trận chiến một chút Man tộc quân tinh nhuệ đoàn bởi vì thiếu khuyết chỉ huy, hiện tại cũng chỉ có thể phân tán ra đến, tất cả đánh tất cả. Một chút có nhãn lực kiến thức Man tộc tướng lĩnh, cũng tại xuất lĩnh lấy quân đội hướng ra phía ngoài bên cạnh phá vây chuẩn bị rút lui. Tần Vô Song thấy thế cũng không có ngăn cản, mệnh lệnh một bên trở lính liên lạc phát ra tín hiệu, bắt đầu vây kín. Trên chiến trường đám người thu đến tín hiệu, bắt đầu bài binh bố trận, đem Man tộc quân đội làm thành từng cái nhỏ vòng đây. Trên chiến trường, các loại quân trận chi hồn đụng vào nhau. Man tộc tinh nhuệ bộ đội hiển nhiên quả bất địch chúng, những này quân tinh nhuệ đoàn ngưng tụ Man Lang chi hồn, Man Báo chi hồn, Man Tượng chi hồn cũng đều bị đánh tại phá thành mảnh nhỏ biên giới, tựa hồ chỉ cần ít hơn nữa một chút người quân trận liền sẽ phá toái. Nhưng là những này quân tinh nhuệ đoàn trong lòng cũng minh bạch, bọn hắn cũng đã trốn không thoát, cũng dự định lưu lại liều chết một trận chiến. Tần Vô Song thấy thế đại cục đã định, hiện tại chỉ còn lại vấn đề thời gian, mệnh lệnh các đại quân đoàn nắm chặt thời gian giải quyết chiến đấu. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi tập kết binh lực, xếp thành một hàng, bắt đầu hướng về Man tộc đại quân khởi xướng công kích. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm Man tộc quân đoàn, tại Bạch Bào quân một vòng công kích bên dưới, lại là tử thương vô số, quân trận quân hồn bị triệt để đánh vỡ. Theo quân trận quân hồn bị đánh vỡ, tất cả Man tộc binh sĩ khí thế một yếu, thậm chí miệng phun máu tươi bị chém xuống ngựa. Chiến tranh một mực tiếp tục đến giữa trưa, máu tươi cùng chân cụt tay đứt bày khắp toàn bộ Man tộc đại doanh chỗ bình nguyên. Đại bộ phận Man tộc bị Tần Vô Song đại quân đồ sát hầu như không còn, chỉ có mấy chục vạn người tán loạn trốn về Man tộc khu vực. Trải qua suốt cả đêm phân chiến, các đại quân đoàn các tướng sĩ đều bị máu tươi nhuộm thành huyết nhân. Các binh sĩ đều chân đạp máu tươi đang thu thập chiến trường, mấy trăm ngàn Man tộc tướng sĩ máu tươi đã nhuộm đỏ Man tộc đại doanh thổ địa, hướng xuống suối đất mặt hướng xuống lật vài thước đều là bị máu tươi thẩm thấu màu đỏ như máu. Tần Vô Song đi đầu trở lại đại doanh, tại đại trướng chờ đám người quét dọn xong chiến trường trở về báo cáo chiến quả. Lúc qua trạm vào tối, các lộ đại quân một lần về doanh chỉnh đốn. Tần Vô Song cũng gấp trước mọi người hướng đại trướng tập hợp, cử hành hội nghị. Chương 26 Bắc Lương nguy cơ, chương 26 Bắc Lương nguy cơ đại doanh trong đại trướng. Tần Vô Song ngồi tại chủ vị mặt, các tướng linh theo thứ tự ngồi xuống. Gia Cát Lượng thấy thế, hướng Tần Vô Song báo cáo: "Điện hạ, theo chúng ta thống kê sơ lược, lần này quân ta hết thảy chém địch hơn 40 vạn quân địch. Bốn phía chạy trốn man tộc bất quá 100,000 số lượng. Quân ta thương vong không hơn vạn hơn người. Lần này chiến dịch, quân ta đại thắng." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ tay, tán thưởng nói ra: "Tất cả mọi người vất vả, lần này đại thắng đều là mọi người công lao." Nói Tần Vô Song từ hệ thống trong không gian chữa vật lấy ra các loại tiếp tế đan dược giao cho Gia Cát Lượng, nói ra: "Những đan dược này tất cả mọi người cho các tướng sĩ phân phát xuống dưới, các tướng sĩ đều vì chúng ta liều sống liều chết, cũng không thể rét lạnh lòng của bọn hắn." Đám người sau khi nghe được đồng loạt bái tạ đạo: "Thuộc hạ tạ điện hạ ban thưởng." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, lại từ trong không gian chữa vật lấy ra thiên nhân đan dược ban cho Ngông Điểm cùng Vương Ly hai người, phân phó nói: "Hai người các ngươi muốn tranh thủ sớm ngày đột phá vấn đạo cảnh, bản điện hạ mới có vấn đỉnh Bắc Hoang cùng tranh giành Cửu Châu lực lượng." Hai người tiếp nhận thiên nhân đan, nội tâm tràn ngập lửa nóng. "Tạ điện hạ ban thưởng, thuộc hạ nhất định sớm ngày đột phá vấn đạo cảnh, là điện hạ hiệu lực." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, để hai người lui ra. Lại từ hệ thống trong không gian chữa vật lấy ra đại lượng ngũ hành đan dược, cùng phá thiên đan giao cho Trần Khánh Chi cũng dặn dò: "Khánh Chi, lợi dụng những đan dược này sớm ngày đột phá thiên nhân, tương lai còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ ngươi đi làm." Trần Khánh Chi một gối quỳ xuống: "Tạ điện hạ ban thưởng, thuộc hạ nhất định không cô phụ điện hạ kỳ vọng, nhất định mau chóng đột phá thiên nhân, là điện hạ hiệu lực." Ban thưởng hoàn tất sau, đánh một cái thắng trận lớn, Tần Vô Song cũng nội tâm tràn ngập vui vẻ. Tần Vô Song thật vui vẻ trở về trướng đồng của mình, cùng Trần Sương Nhi hai tỷ bội bớt ve an ủi một phen, ba người cùng bị mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Vô Song từ ôm ấp mỹ nhân bên trong tỉnh lại, hoạt động một chút gân cốt, gọi lên hệ thống bắt đầu hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50,000 hoàng kim hỏa kỵ binh." Tần Vô Song nội tâm thầm nghĩ, không sai, lần này Mông Điểm hoàng kim hỏa kỵ binh quân đoàn cũng bổ sung hoàn chỉnh một chút. Giấu trong lòng tâm tình quá trá, Tần Vô Song mở ra lều vải đi ra ngoài. Mới ra đến, đã nhìn thấy một tên cẩm y liễu vệ tại cửa ra vào chờ, trông thấy Tần Vô Song đi ra, lập tức báo cáo: "Điện hạ, Huyền Vũ đại nhân có mật báo truyền đến, Gia Cát đại nhân xin ngài đến đại trướng nghị sự." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, để hắn xuống dưới sau liền khởi hành tiến về đại trướng. Đi vào trong đại trướng, mọi người đã đều đến, trông thấy Tần Vô Song tiến đến, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ tham kiến điện hạ. Tần Vô Song khoát tay áo nói ra: "Miễn lễ, nói đi, xảy ra chuyện gì?" Ở một bên chờ Gia Cát Lượng tiến lên nói ra: "Điện hạ, Huyền Vũ phát tới mật báo nói Vĩnh Cố thành cùng Yến Sơn thành có chỗ dị động." Tần Vô Song nghe chút, thần sắc cứng lại, trịnh trọng vấn đạo: "Thế nào, cụ thể là tình huống như thế nào?" Gia Cát Lượng tiếp tục nói: "Căn cứ chúng ta mai phục tại Vĩnh Cố thành thám tử báo cáo, Vĩnh Cố thành gần nhất có rất lớn một bộ phận điều động binh lực, mà lại có không ít khuôn mặt xa lạ cường giả xuất hiện tại Vĩnh Cố thành bên trong, hư hư thực thực đại hoàng tử thế lực điều động tới người. mà lại Yến Sơn Thành gần đây cùng Cuồng Đao lĩnh liên hệ mật thiết, tựa hồ có muốn liên thủ ý tứ, cũng bởi vì Yến Sơn Thành đã không có thái tử phủ duy trì, lại không có cùng chúng ta Bắc Lương Thành chống lại thực lực, cùng Cuồng Đao lĩnh Sơn Tặc liên thủ là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Gia Cát Lượng một bên báo cáo, một bên phân tích nói. Tần Vô Song nghe nhẹ gật đầu, nói ra: Vĩnh Cố Thành cùng Yến Sơn Thành gần nhất trừ về mặt binh lực mặt điều động, gần nhất còn có cái gì động tác sao? Gia Cát Lượng suy nghĩ một hồi nói ra: Căn cứ Huyền Vũ báo cáo, chúng ta Bắc Lương Thành gần nhất cũng xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ cường giả. Tần Vô Song trầm tư một chút nói ra: Mệnh lệnh Vương Ly xuất lĩnh 50,000 Bắc Lương quân cùng 50,000 Bách Chiến Xuyên Giáp binh đóng giữ biên cương. Những người còn lại, Mông Điểm xuất lĩnh 50,000 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Trần Khánh Chi xuất lĩnh 100,000 Bạch Bảo quân theo ta cùng một chỗ về Bắc Lương. Tuân lệnh. Tất cả mọi người đứng dậy bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Tần Vô Song cũng trở về đến đại trướng, đối với Trần Viết Nhi cùng Trần Sương Nhi hai tỷ muội nói ra: Nhanh lên đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị trở về Bắc Lương rồi. Thật sao điện hạ? Trần Sương Nhi vừa nghe đến liền nhảy tới. Chúng ta có thể trở về nhà thôi. Tần Vô Song gõ gõ Trần Sương Nhi chán nói ra: Đúng, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Trần Sương Nhi nghe chút lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới cùng Trần Tuyết Nhi cùng một chỗ thu thập đi. Tần Vô Song ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía sau đại quân dần dần thu thập xong. Tần Vô Song vung tay lên, cao giọng nói ra: Đi, chúng ta về nhà. Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại quân bắt đầu xuất phát, hướng về Bắc Lương Thành trở lại. Bắc Lương Thành bên trong, Thương Hưởng cùng Huyền Vũ gần nhất thế nhưng là bận bịu sức đầu mẹ chán. Đã phải gìn giữ Bắc Lương Thành bên trong an toàn cùng vận chuyển bình thường, lại phải thời khắc giám sát Vĩnh Cố Thành cùng Yến Sơn Thành còn có Cuồng Đao lĩnh động tĩnh. Báo. Một tiếng rồn dập tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Thương Hưởng cùng Huyền Vũ đã tập mãi thành thói quen một dạng, bình tĩnh nói: Nói đi, lại chuyện gì xảy ra? Tên này cầm ý liền vệ thuộc hạ lập tức thở hổn hển nói: Đại nhân, căn cứ thám tử của chúng ta đi báo, Vĩnh Cố Thành cùng Yến Sơn Thành còn có Cuồng Đao lĩnh lập tức đồng thời phái binh xuất kích, phái binh phương hướng chính là ta Bắc Lương Thành phương hướng. Huyền Vũ vốn đang là hoàn toàn như trước đây trả lời còn có chuyện gì sao, nhưng lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên: Cái gì? Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ lập tức quá sợ hãi, nghẹn ngào nói ra: Ba địa phương này vậy mà đồng thời xuất binh, mà lại đều là đối với ta Bắc Lương Thành xuất binh, tam đại thế lực này là được cái gì ma bệnh? Thương Hưởng cũng bị khiếp sợ đến, lúc nào Vĩnh Cố Thành cùng Yến Sơn Thành cùng Cuồng Đao lĩnh ngay cả lên tay tới đối phó chúng ta Bắc Lương? Thương Hưởng lấy lại bình tĩnh nói ra: Là lúc nào xuất binh, cách chúng ta vẫn còn rất xa khoảng cách. Bẩm đại nhân, bọn hắn chính là giữa trưa xuất binh, đã qua 3 canh giờ, đoán chừng gần nhất Yến Sơn Thành cách chúng ta đã không xa. Cái gì? Vì cái gì đã lâu như vậy mới có tin tức truyền đến, các ngươi đều là làm ăn gì? Thương Hưởng tiếp tục vấn đạo. Truyền tin thông chi điện hạ bọn hắn sao? Đã phái người thông chi điện hạ rồi. Thương Hưởng trầm tư một lát, nói ra: Hiện tại điện hạ cùng đại quân trong thời gian ngắn cũng không về được, chúng ta cần hảo hảo trông coi Bắc Lương Thành, chờ đợi điện hạ trở về. Nói liền để Huyền Vũ triệu tập cẩm y diệp vệ đi chuẩn bị thủ thành phải dùng đến hỏa du khí giới. Huyền Vũ cũng biết chuyện tầm quan trọng, lập tức ra tay an bài tập kết cẩm y diệp vệ cùng Bắc Lương quân, bắt đầu bố trí đứng lên thủ thành lực lượng đứng lên. Ngay tại đi đường Tần Vô Song lúc này cũng nhận được Huyền Vũ truyền tin, trực tiếp vận chuyển hỏa diễm đốt cháy thư tín. Tần Vô Song lớn tiếng thét lên: Bắc Lương Thành gặp phải vây khốn, tất cả mọi người cho ta thêm rất nhanh, đi Bắc Lương. Là điện hạ. Chương 27 liên quân công thành. Thương Ngượng cùng Huyền Vũ hai người đứng ở cửa thành bên trên, nhìn cách đó không xa ô ương ương một mảnh quân địch còn tại không ngừng tập kết. Thương Ngượng cười mắng: Xem ra đám người này hay là đối với chúng ta thật để ý thôi, nhìn điệu bộ này lớn như vậy một mảnh quân địch, nói ít cũng phải có 450 vạn người thôi, thật là để mắt chúng ta Bắc Lương Thành điểm ấy thủ vệ nhân mã. Huyền Vũ buồn cười không ra, nhìn xem ngoài thành này không ngừng tới gần nhân mã, Huyền Vũ trong lòng tràn đầy áp lực. Huyền Vũ thậm chí còn ở trong đó cảm nhận được tiên nhân cảnh khí tức, còn có vài tôn đại tông sư cao thủ. Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhìn một chút một bên Thương Lượng, lại nhìn một chút chính mình, chẳng lẽ muốn tự mình một người đối phó nhiều cao thủ như vậy sao? Khả năng này điện hạ đều không nhìn thấy ta một lần cuối. Ai? Huyền Vũ thật sâu thở dài một hơi. Đây thật là một hạng nhiệm vụ gian khổ a, Mông Điểm tướng quân, Vương Ly tướng quân cùng Trần tướng quân bọn hắn một cái đều không tại, thật không biết các loại đạo điện lần sau tới là cỡ nào thảm trạng. Bắc Lương Thành bên ngoài, ba thành đại quân cũng chính thức hoàn thành hội hợp. Vĩnh Cố Thái Nhớ Đoạt tướng quân Giang Tiên là một tôn nửa bước thiên nhân cao thủ, Yến Sơn Thái Nhớ Đoạt tông sư trùng kỳ cao thủ Lưu Vũ, cùng Đao lĩnh nhị đường Giang Ngô Cương lớn tông sư hậu kỳ cao thủ. Một vị nửa bước thiên nhân tăng thêm hai vị đại tông sư cao thủ, loại tổ hợp này vô luận đến đâu cũng là tương đương xa hoa. Ba cái thế lực ở trong Vĩnh Cố Thành thế lực xa hoa nhất, cho nên ba thành liên quân tự nhiên là lấy Vĩnh Cố Thành làm chủ, trong ba người cũng là ẩn ẩn lấy Giang Tiên làm chủ xu thế. Tất cả mọi người sau khi tới, đi vào liên quân đại doanh ngồi xuống. Giang Tiên ngồi ở chủ vị, Lưu Vũ cùng Ngô Cương phân biệt ngồi tại Giang Tiên hai bên trái phải. Còn lại đông đảo tướng lĩnh theo thứ tự ngồi xuống, bắt đầu báo cáo. Bẩm báo chủ soái, lần này liên quân Vĩnh Cố Thành xuất binh 200,000 đại quân, Yến Sơn Thành 150,000 đại quân, Cuồng Đao lĩnh 50,000 đại quân, tổng cộng 400,000 đại quân. Giang Thiên sau khi nghe được, ha ha cười nói: Không sai, có những quân đội này, chúng ta lần này nhất định có thể nhất cử cầm xuống toàn bộ Bắc Lương Thành, để Tần Vô Song biến thành một đầu không nhà để về chó lang thang. Giang Thiên đã tưởng tượng đến tương lai thái tử cho chính mình tài nguyên trợ giúp chính mình đột phá thiên nhân cảnh mỹ hảo chẳng cảnh, không khỏi cười lên ha ha. Đám người nghe chút cũng đều ở một bên điên cuồng đập lên mông ngựa. Chủ soái nói không sai, lần này chúng ta nhất định có thể cầm xuống Bắc Lương thành. Giang Thiên sau khi nghe được nhẹ gật đầu, vung tay lên. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả quân đội ngay tại chỗ chỉnh đốn, tăng cường phòng bị, tối hôm nay chúng ta đúng giờ công thành, không được sai sót, người vi phạm quân pháp tổng sự. Là, đại soái. Đám người tuân mệnh. Nhìn thấy đám người như thế nghe lời, Giang Thiên bưng lên một bên chén rượu, đối với đám người ha ha cười nói. Cái kia Giang Mỗ người ngay tại lần nữa kính mọi người một chén, ngày mai liền dựa vào cố gắng của mọi người. Đám người cùng nhau nâng chén, cao giọng nói ra. Tại chủ soái. Đến ban đêm, Bắc Lương thành bên trong thông lửa tươi sáng. Trong thành tất cả trên đường phố khắp nơi là Bắc Lương quân cùng quân đội đang đi tuần, trong thành bách tính đều bị Huyền Vũ cáo chi muốn đánh trận, bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người trốn ở trong phòng không dám ra ngoài. Huyền Vũ nhìn bên ngoài thành quân địch đại doanh không hề có động tĩnh gì dáng vẻ, trong lòng cái kia nồng đậm bất an cũng đạt tới đỉnh phong. Bọn hắn khẳng định biết điện hạ cũng ngay tại hướng trở về, không có khả năng như thế không núp đích, cái này nhìn như bình tĩnh biểu hiện phía dưới, nhất định giấu giếm càng thêm mãnh liệt sóng cả, đêm nay bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Huyền Vũ lập tức tìm đến tuần tra cẩm y liề vệ, phân phó nói: "Tối hôm nay cho ta phái ra gấp đôi binh lực bắt đầu tuần tra, nghiêm tra mỗi một cái góc chết. Để trên tường thành thủ vệ các huynh đệ đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, một dạng cho ta phái ra gấp đôi thủ vệ nhân viên, đêm nay nhất định không yên ổn." "Là đại nhân." Ngay tại tuần tra thuộc hạ nghe được Huyền Vũ mệnh lệnh sau lập tức đội vã đi an bài nhân thủ, sợ không kịp bị quân địch có thời cơ lợi dụng. Ngoài thành, liên quân đại doanh quân địch đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng cái tướng lĩnh xuất lĩnh lấy riêng phần mình bộ đội chờ xuất phát, liền chờ đợi chủ soái Giang Thiên phân phối nhiệm vụ tác chiến. Trên đài cao Giang Thiên nhìn xem đại quân hài lòng nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên vung tay lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói: "Lần này nhiệm vụ tác chiến gian khổ, do Ngô thống lĩnh xuất lĩnh cuồng đao quân đoàn chiến lược mạnh nhất, tính cơ động cũng mạnh nhất, như vậy quân tiên phong đoàn chính là không phải cuồng đao quân đoàn là chủ." Giang Thiên nhìn xem mọi người, gặp không ai phản đối, một hồi nói tiếp: "Lần này ta Vĩnh Cố thành đại quân đảm nhiệm quân chủ lực, đảm nhiệm tay chủ công vị trí, trước đây phong quân cuồng đao quân đoàn đem Bắc Lương thành phòng tuyến xé mở một đường vết rách sau, lập tức nào tới, đối chiến Bắc Lương thành quân coi giữ. Còn có lưu tướng quân quân đội liền chia binh hai đường, từ hai bên tiến công Bắc Lương thành." Đám người nghe chút an bài, trong lòng không khỏi thầm mắng: "Thứ độ gì, nguy hiểm nhất một đường chiến trường toàn bộ cho ta chúng ta những người này đi đánh, chính bọn hắn lưu tại nhìn mặt xem kịch." Nhưng cũng không tiện tự tuyệt. Cái này Giang Thiên thế nhưng là Vĩnh Cố thành thành chủ cháu ruột, cũng là thâm thụ Đường Kim thái tử coi trọng, bọn hắn căn bản không làm gì được người ta. Trông thấy tất cả mọi người không có ý kiến, Giang Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên: "Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân xuất kích." Nô Cương ngay tại xuất lĩnh quân đội tiến về Bắc Lương thành, đứng ở một bên thuộc hạ nói ra: "Nhị đương gia, chẳng lẽ chúng ta thật cái thứ nhất xông đi lên sao? Súng bắn chim đầu đàn a." Nói đến đây cái, những người khác lại gần thấp giọng nói ra: "Đúng vậy a, nhị đương gia, Bắc Lương quân đội thực lực chúng ta cũng không phải không nhìn thấy qua." "Đúng vậy a, đúng vậy a, Hoàng Phong trại là thế nào không có mọi người trong lòng đều rõ ràng, chúng ta đi nơi nào có thể đấu qua được những thế lực lớn này?" Nô Cương ra hiệu mọi người nói nhỏ chút âm, nói ra: "Các ngươi cho là ta không biết sao, nhưng là cái kia Giang Thiên quyết tâm đem chúng ta khi đao sứ. Ta một khi cự tuyệt, bọn hắn quay đầu liền sẽ trước đối phó chúng ta. Vậy làm sao bây giờ a nhị đương gia, chúng ta cũng không thể cứ như vậy xông đi lên đi, cái này cùng trực tiếp đi đưa đi khác nhau ở chỗ nào?" Tất cả mọi người thất kinh. Nô Cương chấn định đạo: "Vội cái gì, một đám thư không có tiền đồ. Hán Giang Thiên để cho chúng ta bên trên, các ngươi liền thật lên a, sẽ không làm bộ giang a. Các loại thời điểm tiến công, dù sao tối như bưng, các ngươi liền chết tại công kích trên đường không biết a. Nhớ kỹ a, đều chết cho ta xa một chút, đừng không chết ở công kích trên đường, cuối cùng bị người một nhà giết chết." Đám người một suy nghĩ, vô bộ ngực bảo đảm nói: "Yên tâm đi nhị đương gia, chúng ta là ai, giả chết thế nhưng là chúng ta sợ trưởng cho hay." Nô Cương gật đầu bất đắc dĩ: "Thế lực lớn ở giữa đấu tranh, chúng ta những thế lực nhỏ này xen lẫn ở trong đó thời gian không tốt nhất qua, đợi đến tất cả bộ đội đạt đến dự định địa điểm, liền chờ đợi sông Thiên Nhất âm thanh ra lệnh, phát động công kích." Trong thành, Huyền Vũ cũng nhận được cẩm y liề vệ báo cáo, biết quân địch đã binh lâm thành hạ. Liền bắt đầu ngày mai đem chuẩn bị xong hỏa du cùng cồn thạch không ngừng vận chuyển lên tường thành, còn có đại quân cũng đã tại trên tường thành mai phục tốt, liền chờ đợi quân địch công thành. Ngoài thành, theo Giang Tiên ra lệnh một tiếng, quân địch đại bộ đội bắt đầu hành động. Trong hắc ám, lít nha lít nhít đếm không hết bóng đen hướng phía Bắc Lương thành bắt đầu xông lại.